Chương 748 kiếp thể cường hãn, chương 748 kiếp thể cường hãn hư vô, là sự chết chóc vĩnh hằng. Thân ảnh Thẩm Phàm hiện lên trong một vùng hư không giới hải, kiếp khí quanh thân hắn của trảo, bóp méo, nuốt chửng mọi ánh sáng và pháp lý. Hắn vừa xé rách hư không, trốn thoát khỏi giới vực của ký linh tộc không biết bao nhiêu ức và dặm. Ngay khoảnh khắc hắn dừng bước, một cảm giác bị dò xét đột ngột nảy sinh. Không phải là ánh mắt chú ý mà là một loại nhân quả dẫn dắt ở tầng thứ cao hơn, một sợi dây vô hình, vượt qua không gian và thời gian xa xôi, cố gắng khóa chặt sự tồn tại của hắn. Thẩm Phàm thậm chí còn không nhấc mi mắt. Kiếp khí trên cơ thể hắn đột nhiên sôi trào, hóa thành một làn xương xám hỗn độn, hoàn toàn nhấn chìm bản thân hắn. Sợi dây nhân quả đang cố gắng cuốn lấy, vừa chạm vào rìa xương xám, liền bị lực lượng hủy diệt và trùng kết ẩn chứa bên trong xâm thực mài mòn tức thì, đứt đoạn hoàn toàn. Mấy tiếng rên rỉ trầm đục từ sâu thẳm thời không xa xôi, bị hắn bắt giữ rõ ràng. Dù hoàn toàn không quen biết, hắn cũng có thể đoán ra thân phận đối phương, chân tổ của ký linh tộc. Trong lòng Thẩm Phàm lạnh lẽo, nhanh như vậy đã phát hiện ra, rồi bắt đầu suy tính về ta rồi sao? Hơn nữa, không chỉ một người ra tay, ít nhất là mấy vị chân tổ liên thủ. Không hổ là chân linh đại tộc, nội tình này quả nhiên không tầm thường. May mắn thay, năng lực kiếp thể của ta không tầm thường, kiếp khí sinh ra còn có khả năng ngăn cản dò xét. Nếu không, hiện tại ta đâu có nhàn nhã như vậy. Tuy nhiên, chuyện này hắn có thể ngăn cản một lần, nhưng không thể đảm bảo lúc nào cũng có thể phòng bị những suy tính quỷ dị khác từ cấp độ chân tổ. Ký linh tộc dù sao cũng là chân linh đại tộc, nội tình của bọn họ sâu dày, xa vời không thể sánh với một huyễn minh chân tổ đã chết. Bọn họ chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Phải tìm một nơi hoàn toàn ẩn mình. Thẩm Phàm theo bản năng muốn tiến vào hoang giới. Dù sao lần trước hắn cũng nhờ vào việc tiến vào hoang giới mới thoát khỏi sự truy sát của một vị chân tổ nào đó. Tâm niệm vừa động, Thẩm Phàm liền muốn thông qua hoang giới lệnh để tiến vào hoang giới. Nhưng lần này, sự truyền tống dự kiến không xuất hiện. Hoang giới lệnh trong tay hắn, dường như cảm ứng được điều gì, bắt đầu nóng lên. Thẩm Phàm không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn dừng việc kích hoạt hoang giới lệnh. Tuy nhiên, hắn không từ bỏ. Ngược lại, hắn thả lỏng cảm giác của mình, dự định thông qua lực lượng cấp chân tổ của mình để tìm hoang giới, rồi cưỡng chế tiến vào. Và rất nhanh, Thẩm Phàm đã có thu hoạch. Hoang giới thực ra không khó tìm. Hắn chỉ vài lần dịch chuyển, đã đến vùng biên hoang của giới hải. Bức tường thế giới quen thuộc mà xa lạ của hoang giới hiện ra trước mắt, trên đó lưu chuyển năng lượng cuồng bạo và nguyên thủy. Thẩm Phàm vươn tay, ấn xuống bức tường đó. Cảm giác truyền đến từ đầu ngón tay, không phải là sự xuyên thấu như dự kiến, mà là một lực đẩy ôn hòa nhưng kiên quyết. Cả hoang giới, giống như một sinh mệnh thể hoàn chỉnh, đang bài xích sự tiến vào của hắn. Thẩm Phàm hơi sửng sốt. Ngay sau đó, một sự minh ngộ dâng lên trong lòng. Hắn đã là chân tổ. Theo quy tắc của hoang giới, hiện tại không phải là trạng thái chiến tranh. Bất kỳ cường giả cấp chân tổ nào cũng không thể tiến vào hoang giới. Điều này không phải chỉ nhằm vào một mình hắn, mà là nhằm vào tất cả các cường giả cấp chân tổ. Và điểm khác biệt duy nhất giữa Thẩm Phàm và các chân tổ khác là, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, sau khi hắn rời đi, đại kiếp kinh thiên do kiếp thể của hắn gây ra trong hoang giới vẫn chưa lắng xuống. Ngược lại, vì mất đi sự ràng buộc của hắn, nó đang lan tràn khắp hoang giới với một tư thái càng thêm cuồng dã. Mỗi phút, mỗi giây đều có kiếp khí tinh thuần đến cực điểm, từ hoang giới thẩm thấu ra, vượt qua giới bích, không ngừng đổ vào cơ thể hắn. Nếu kiếp thể có một bảng hiển thị, có lẽ bảng đó sẽ là kiếp khí một kiếp khí một kiếp khí một. Một trận chiến với Huyễn Minh chân tổ đã khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của năng lực kiếp thể này. Những luồng kiếp khí xám đen đó không chỉ có thể ra chỉ thánh năng của hắn, khiến uy lực của nó bùng nổ, lực phá hoại tăng vọt, mà còn ban cho hắn một đặc tính gần như bất tử. Chỉ cần kiếp khí không dứt, thánh năng trong cơ thể hắn sẽ sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không cạn kiệt. Bất kỳ vết thương nào cũng có thể hồi phục tức thì dưới sự rửa trôi của kiếp khí. Hoang giới đã trở thành một đạo tràng vĩnh hằng không ngừng cung cấp lực lượng kiếp khí cho hắn. Mặc dù không thể tiến vào, nhưng niềm vui bất ngờ này đã làm phai nhạt đi chút thất vọng trong lòng hắn. Vì hoang giới không thể đến, vậy thì cần một lựa chọn mới. Một nơi ẩn náu có thể dung nạp chân tổ, lại có thể ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Trong đầu Thẩm Phàm, một địa danh truyền thuyết dần hiện lên. Huyễn giới, giống như hoang giới, đều là những giới vực đặc biệt hình thành do đại chiến thời viễn cổ. Nhưng khác biệt là, huyễn giới có thể dung nạp tu hành giả với giới hạn cao hơn. Vì vậy trong huyễn giới, số lượng cường giả nhiều hơn, cạnh tranh cũng lớn hơn. Nhưng ngược lại, trong huyễn giới cơ duyên cũng nhiều hơn, thậm chí không thiếu những chí bảo có thể khiến cường giả cảnh giới chân tổ tiến thêm một bước. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, dù Thẩm Phàm không có lệnh bài truyền tống vào huyễn giới, với thực lực cảnh giới chân tổ của hắn, cũng hoàn toàn có thể xuyên thủng bức tường huyễn giới, cưỡng chế tiến vào. Nhưng trước khi lên đường đến vùng đất cấm kỵ đó, hắn còn một việc phải làm. Hắn hiểu biết quá ít về cảnh giới chân tổ. Cho dù là sự phân chia cảnh giới chân tổ, hay phương thức tu hành cảnh giới chân tổ, hắn đều mù tịt, không biết gì cả. Có sức mạnh, nhưng không biết phương pháp. Điều này trong những cuộc tranh đấu tương lai, rất có thể sẽ là một điểm yếu chí mạng. Hắn cần kiến thức tu hành thông thường, cần tình báo. Mà Thiên Võ Điện có lẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn ở giai đoạn hiện tại. Vô số tháp truyền thừa của Thiên Võ Điện cùng với tháp linh thần bí đó hẳn đều có thể giải đáp những nghi hoặc trong lòng hắn. Hơn nữa, khi đạt đến cảnh giới chân tổ, Thẩm Phàm cũng nhận ra rằng người có thể tạo ra một nơi thần bí như Thiên Võ Điện tuyệt đối là loại chân tổ đỉnh cấp nhất, thậm chí là siêu cường giả trên cảnh giới chân tổ. Bởi vì Thiên Võ Điện không phải là một chân giới, mà là do hàng ngàn vạn chân giới hoàn toàn khác nhau tạo thành. Bản lĩnh này so với hắn hiện tại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vì vậy hắn mới đưa ra phán đoán như vậy. Thẩm Phàm xác định mục tiêu, không còn dừng lại nữa. Hắn cuối cùng nhìn lại hoang giới đang không ngừng truyền tải lực lượng cho hắn, ánh mắt bình tĩnh. Lấy ra khối lệnh bài vĩnh cửu mà lần trước đã cướp từ Thủy Thiên, truyền vào một tia năng lượng kích hoạt. Ngay lập tức, một xoáy nước xuất hiện trước mặt Thẩm Phàm, hắn không chút do dự, một bước bước ra, cơ thể bị xoáy nước hoàn toàn nuốt chửng. Giây tiếp theo, cảm giác kéo mạnh do truyền tống hư không mang lại khiến Thẩm Phàm cảm thấy hơi buồn nôn, nhưng hắn không để ý, ngược lại tỉ mỉ cảm nhận trạng thái lúc này và lặng lẽ cảm nhận khoảng cách mình được truyền tống. Sau đó, Thẩm Phàm kinh ngạc, bởi vì hắn lại cảm thấy mình không biết từ lúc nào đã rời khỏi giới hải. Quả nhiên, Thiên Võ Điện cực kỳ thần bí, khoảng cách truyền tống kinh người như vậy, thậm chí cho ta cảm giác là vị trí của Thiên Võ Điện đã hoàn toàn thoát ly giới hải. Vậy thì, Thiên Võ Điện được coi là một nơi truyền thừa siêu thoát giới hải sao? Thẩm Phàm bị suy nghĩ của chính mình làm giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ lại, quả thật cảm thấy có lý. Dù sao ngay cả các chủng tộc cường đại trong nội hải giới hải cũng thèm muốn truyền thừa bên trong nơi này. Chương 749 nước trời vào chân tổ, chương 749 nước trời vào chân tổ giới hải nội hải, Thủy Nguyên Linh tộc, tổ từ chi mạch thứ 57. Trong điện, ánh sáng lờ mờ, chỉ có ngọn lửa nhỏ như hạt đậu của đèn trường minh lay động trong góc, chiếu rọi lên từng hàng linh vị lạnh lẽo. Trong không khí tràn ngập mùi trầm hương cũ kỹ và sự mục nát của thời gian. Thủy Thiên cúi đầu, quỳ thẳng trên nền đá xanh lạnh buốt, hai nắm tay siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá độ. Một khối võ lệnh vĩnh cửu, đổi lấy một trận tay trắng trở về, còn suýt chút nữa bỏ mạng trong đó. Một giọng nói giàn mua mà bình thản, truyền đến từ đài cao trước mặt hắn, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến cả thân thể Thủy Thiên không kìm được mà run rẩy. "Lão tổ, ta ngươi không cần nói gì cả." Trong bóng tối trên đài cao, một thân ảnh gầy gò chậm rãi đứng dậy, hắn râu tóc bạc trắng, trên mặt đầy những nếp nhăn sâu sắc, đôi mắt đục ngầu lại toát ra sự sắc bén xuyên thấu mọi thứ. "Ngươi đã áp chế tu vi quá lâu rồi, tự cho là căn cơ hùng hậu, đồng giai vô địch, nhưng nào biết giới hải rộng lớn, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp. Một thất bại nhỏ nhoi đã khiến đạo tâm của ngươi bất ổn, đây mới là vấn đề lớn nhất." Thủy Thiên đột ngột ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. "Ta không có." Lão tổ không để ý đến lời biện bạch của hắn, chỉ tự mình nói: "Ghi nhớ, Thủy Nguyên Linh tộc không cần một phế vật mãi mãi dừng lại ở chân vương đỉnh phong. Thiên hà nhất mạch của ta càng là như vậy. Hoặc là bây giờ liền xung quan, dùng một trận đột phá hàm sướng tràn trề rửa sạch sỉ nhục của ngươi. Hoặc là cứ thế chìm đắm, ta sẽ tự tay phế bỏ ngươi, để tiết kiệm tài nguyên cho thiên hà nhất mạch của chúng ta." Lời vừa dứt, một luồng uy áp kinh khủng không thể diễn tả, như nước sâu vạn trượng của biển cả, tức khắc nhấn chìm Thủy Thiên. Xương cốt của hắn rên rỉ, huyết nhục của hắn kêu gào. Thủy Thiên không ngờ, vị Linh Sơn lão tổ ngày thường đối xử với mình tốt nhất, lại có thể vào giờ phút này bức bách mình đến vậy. Sắc mặt Thủy Thiên tức khắc trở nên trắng bệch, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, rơi xuống đất, vỡ tan thành một mảnh nước. Xì nhục, phẫn nộ, không cam lòng, đủ loại cảm xúc trong lòng hắn cuộn, cuối cùng lại hóa thành một sự quyết tuyệt tàn nhẫn. "Ta bây giờ liền đột phá." Hắn gào thét lên tiếng, chân vương thần lực ngưng luyện đến cực hạn trong cơ thể không còn bị áp chế, như dòng lũ vỡ đê, ầm ầm bùng nổ. Sau đó toàn bộ dung nhập vào hạt giống đạo quả đã đạt đến mức viên mãn trong cơ thể hắn. Ầm ầm, một luồng khí lãng kinh khủng lấy hắn làm trung tâm nổ tung, toàn bộ tổ tử đều rung chuyển dữ dội, nhưng tất cả năng lượng đều bị một màn nước vô hình chặn lại, không hề tiết lộ chút nào. Quá trình đột phá, hiểm nguy vạn phần. Đạo tâm của Thủy Thiên vốn đã có tỉ vết, giờ phút này cưỡng ép xung quan, năng lượng trong cơ thể tức khắc mất kiểm soát. Phụt, một ngụm máu vàng phun ra, khí tức của hắn suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Lão tổ trên đài cao lặng lẽ nhìn, ánh mắt không hề dao động. Thủy Thiên nằm rạp trên đất, cảm nhận cơn đau kịch liệt khi gần một nửa kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn đứt đoạn, trong mắt hắn không có tuyệt vọng, ngược lại bùng cháy một ngọn lửa càng thêm sáng chói. Thất bại càng có thể kích thích hung tính của hắn. Hắn cố gắng ngồi dậy khuôn chân, đem tất cả tích lũy, tất cả nội tình trước đây, vào giờ khắc này đốt cháy hết. Lần này, tâm thần của hắn chưa từng tĩnh lặng đến thế. Hình ảnh trận thảm bại trước đó, bóng dáng người đàn ông đã cướp đi võ lệnh của hắn, đều hóa thành tư lương để đạo tâm của hắn tiến thêm một bước. Khí tức không ngừng tăng vọt. Từng đạo văn lộ quy tắc huyền ảo quanh thân hắn hiện ra, giao thoa, dung hợp. Không biết đã qua bao lâu, một đạo quả toàn thân sinh thẳm, trong suốt như ngọc, trên đó bao quanh tám đạo thần hoàn, từ từ ngưng tụ thành hình trên đỉnh đầu hắn. Hơn nữa, vừa thành hình, liền vượt xa đạo quả của chân vương phong hào bình thường đột phá ngưng tụ. Chân vương bình thường đột phá chân tổ cảnh giới, tỷ lệ thất bại thực ra rất cao, đại khái chỉ có 1% tỷ lệ thành công. Hơn nữa dù có thành công, đa số người cũng chỉ ngưng tụ đạo quả cửu phẩm. Nhưng Thủy Thiên thì khác, hắn ở chân vương cảnh tích lũy nội tình quá đủ, dù là một số thiên kiêu siêu cấp của chủ mạch Thủy Nguyên Linh tộc, có thể cũng không bằng hắn. Cho nên hắn vừa đột phá thành công, liền ngưng tụ đạo quả mạnh hơn, đạo quả bát phẩm. Mặc dù chỉ kém một phẩm, nhưng xét về tu vi, đó là hoàn toàn khác biệt. Chân tổ cảnh giới, đạo quả cửu phẩm, một phẩm một cảnh, một cảnh một thiên địa. Chân tổ đạo quả bát phẩm, đó là muốn nghiền ép chân tổ đạo quả cửu phẩm. Muốn từ cửu phẩm thăng lên bát phẩm, ngoài thiên phú đủ, không có cơ duyên đặc biệt, ít nhất cũng cần vài vạn năm khổ tu. Đạo quả lại trở về hải ý thức trong cơ thể Thủy Thiên, một sự minh ngộ dâng lên trong lòng hắn, đạo của hắn đã thành. Trong khoảnh khắc đột phá thành công, một luồng sức mạnh cường đại vượt xa trước đây, bắt đầu tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Thủy Thiên đột ngột mở hai mắt, một đạo thần quang rực rỡ bắn ra, xé rách hư không phía trước. Hắn cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có dâng trào. Hắn vô địch rồi. Đương nhiên, Thủy Thiên biết đây chỉ là ảo giác của chính mình, dù sao lão tổ vẫn luôn chú ý đến hắn ở gần đó, chính là một chân tổ mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhưng sự gia tăng sức mạnh do đột phá chân tổ cảnh giới mang lại thực sự quá lớn. Sức mạnh chân tổ cực kỳ cường đại, tức là thánh năng, chỉ cần một tia, Thủy Thiên đã có thể giết chết bản thân chưa đột phá. Hơn nữa, đột phá chân tổ cảnh giới, Thủy Thiên cũng đã thức tỉnh năng lực tổ mệnh của riêng mình. Và đây, mới là nơi chân tổ thực sự mạnh mẽ. Tên giá hỏa tên vô cực kia, bất kể hắn tích lũy sâu bao nhiêu ở chân vương cảnh, giờ đây mình đã thăng cấp chân tổ, kết thành đạo quả bất phẩm, nghiền nát hắn, chắc chắn dễ như trở bàn tay. Cho nên, cũng đã đến lúc rửa sạch sỉ nhục trên người mình rồi. Thủy Thiên đứng dậy, cúi sâu một lạy trước lão tổ trên đài cao. Đa tạ lão tổ hộ pháp. Gật đầu với Thủy Thiên, thân ảnh lão tổ lại ẩn vào bóng tối. Đi đi, ngươi đã đột phá, cũng có thể đến tổ miếu lĩnh một kiện thánh binh hoàn chỉnh hộ thân rồi. Sau đó, hãy đến Tiên Võ Điện để kết thúc nhân quả của ngươi. Thiên hà nhất mạch của Thủy Nguyên linh tộc chúng ta cũng đã đến lúc quật khởi rồi. Trong mắt Thủy Thiên lóe lên một tia sát cơ lạnh lẽo, hắn chân thành túi lệ lao tổ nhà mình, sau đó liền đi đến tổ miếu. Chưa đầy nửa ngày, một luồng sáng chói lọi từ tổ miếu của Thủy Nguyên linh tộc bùng phát, Thủy Thiên cũng ôm một thanh trường kiếm băng lam bước ra. Nhìn nụ cười trên mặt hắn, rõ ràng thanh trường kiếm băng lam này cũng là một kiện thánh binh phẩm chất không tồi. Được thánh binh, tâm tư báo thù của Thủy Thiên không thể kìm nén được nữa, hắn buông tay, một khối võ lệnh hoàn toàn mới liền xuất hiện trong tay hắn. Một tia năng lượng được truyền vào, thân ảnh Thủy Thiên biến mất tại chỗ. Trong Thiên Võ Điện, nóng bức, và mắt là một thế giới đỏ rực vô tận. Bầu trời màu đỏ sẫm, những dòng sông dung nham bốn lượn trên mặt đất, thỉnh thoảng có những bong bóng khổng lồ từ đáy sông nổi lên, nổ tung, bắn tung tóe những tia lửa khắp trời. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc. Thẩm Phàm tùy tay vung lên, một đạo kiếp khí xám đen bắn ra như lửa. Phía trước, một con cự thú có thân hình sánh ngang với núi, toàn thân do dung nham cấu thành, phát ra một tiếng gầm thét không tiếng động, thân hình khổng lồ tức khắc bị xuyên thủng, hóa thành những mảnh đá vụn bay khắp trời, rơi vào dòng sông dung nham. Một viên thú châu to bằng nắm tay, bên trong cháy một ngọn lửa, bay vào tay hắn. Cấp bậc chân vương phong hảo. Đây chính là thế giới hắn giáng lâm sau khi tiến vào Thiên Võ Điện, khác với thế giới sương mù trước đây, thế giới này, bầu trời và mặt đất đều là dung nham, gọi là thế giới dung nham cũng không sai. Nếu là tu sĩ tu luyện hỏa chi đạo, thế giới dung nham này đối với hắn tuyệt đối là bảo địa vô thượng. Nhưng đối với Thẩm Phàm, nơi này thì bình thường. Hắn vẫn muốn tìm tháp truyền thừa của thế giới dung nham này hơn. Tuy nhiên thế giới dung nham này thực sự hơi lớn, hắn đi dọc đường đã tiện tay giết 7-8 con cự thú dung nham cấp bậc này, ngoài việc thu được vài viên thú châu có tác dụng tương tự như xương châu trước đó, lại ngay cả một tòa tháp truyền thừa cũng không phát hiện, khiến hắn còn hơi nghi ngờ vận may của mình. Nhưng đúng lúc này, toàn bộ mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Trong dòng sông dung nham xa xa, một cái bóng khổng lồ hơn từ từ dâng lên. Đó là một con cự thú dung nham có thân hình vượt xa những con trước đó, đôi mắt của nó là hai vầng mặt trời đang cháy, mỗi lần hô hấp đều tạo ra những cơn báo lửa kinh thiên. Khí tức cấp chân tổ tràn ngập khắp nơi. Một con cự thú như vậy, nếu đổi lại là Thẩm Phàm trước khi đột phá, e rằng nếu hắn gặp phải, có lẽ sẽ phải quay đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ, Thẩm Phàm lại không cảm thấy một chút uy hiếp nào từ con cự thú dung nham này. Cho nên, Thẩm Phàm không hề động đậy, chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua con cự thú cấp chân tổ đột nhiên xuất hiện này, giống như đang đánh giá một con thú cưng vậy. Và điều này, rõ ràng đã chọc giận con cự thú dung nham có linh trí hơi kém này, nó gầm lên một tiếng, khí tức khóa chặt Thẩm Phàm, sau đó đột ngột nhấc một móng vuốt khổng lồ, hung hăng vồ xuống Thẩm Phàm. Ánh mắt Thẩm Phàm không hề dao động, hắn cũng không có ý định lập tức chém giết nó. Một con cự thú như vậy, sức sống chắc chắn cũng rất mạnh, không dùng để thử nghiệm các năng lực của mình, thực sự quá đáng tiếc. Một ý niệm lóe lên, trên bề mặt thân thể Thẩm Phàm tức khắc hiện lên một lớp giáp khí kiếp sáng đen, bao bọc hoàn toàn hắn. Tổ mệnh kiếp thể phát động. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chủ động nên đón. Con cự thú dung nham cấp chân tổ kia rõ ràng không ngờ sinh vật nhỏ bé này lại dám khiêu khích mình, nó phát ra một tiếng gầm thét rung chuyển trời đất, một bàn tay khổng lồ đủ sức đập nát đại lục, hung hăng vồ xuống Thẩm Phàm, lực đạo tăng thêm vài phần. Thẩm Phàm không tránh không né, hắn giơ tay, một ngón tay chỉ ra. Kiếp thể vạn kiếp quy hư. Tại đầu ngón tay, một chấm đen nhỏ hiện ra, tức khắc mở rộng, năng lượng cùng bạo ẩn chứa trên bàn tay dung nham kia, lại bị chấm đen đó điên cuồng nuốt chửng, trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, uy năng giảm mạnh. Ầm. Sức mạnh còn sót lại oanh tạc lên người Thẩm Phàm, giáp khí kiếp thể dung chuyển dữ dội, nhưng vẫn vững vàng chặn lại. Quả nhiên là vậy. Chương 750 kiếp thể khai phát, chương 750 kiếp thể khai phát, Thẩm Phàm trong lòng đã hiểu rõ. Đúng vậy, hắn vẫn vận dụng năng lực của tổ bệnh kiếp thể, nhưng lại là một sự mở rộng sâu hơn. Nguồn cảm hứng cho chiêu này chính là từ khi Thẩm Phàm trước đây thông qua kiếp thể miễn dịch với sự truy lùng của chân tổ ký linh tộc. Khi đó hắn đã nghĩ, nếu kiếp khí do kiếp thể của hắn sinh ra có thể làm nhiễu loạn, thậm chí nuốt chửng nhân quả, vậy kiếp khí có thể nuốt chửng năng lượng không? Thế là, Thẩm Phàm liền bắt đầu phát triển phương diện này. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của Thánh Tâm, năng lực tổ mệnh, sự phát triển của hắn có thể nói là thần tốc. Dù sao Thánh Tâm khiến hắn luôn xuất pháp tùy chỉ cần hắn muốn đạt được, thông qua năng lực Thánh Tâm hắn có thể dễ dàng đạt được kết quả. Kiếp thể vạn kiếp quy khư chính là dưới sự hỗ trợ của Thánh Tâm mà ra đời. Hơn nữa, từ kết quả mà xem, chiêu này rất tốt. Nhưng Thẩm Phàm không chỉ phát triển chiêu thức mang tính phòng thủ vạn kiếp quy khư này, kiếp khí của hắn bản chất là năng lượng mang tính phá hoại, dùng để tấn công rõ ràng càng thích hợp hơn. Thế là chiêu tiếp theo, kiếp thể sinh diệt. Trong đôi mắt của Thẩm Phàm, kiếp khí màu xám đen điên cuồng tuôn trào. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng kiếp nạn vô hình vô chất nhưng lại vô cùng vô tận, tức thì giáng xuống trên thân con cự thú dung nham cấp chân tổ kia. Động tác của nó đột ngột khựng lại, thân thể dung nham kiên cố bất diệt, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng vết nứt từ bên trong. Bản nguyên sinh mệnh của nó đang bị suy yếu nhanh chóng, khí vận của nó cũng đang bị cưỡng chế tứ đoạn, thậm chí thần trí của nó cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, phát ra từng tiếng gầm rú đau đớn và hoang mang. Dưới sự tra tấn luân phiên của kiếp khí, con cự thú dung nham cấp chân tổ mạnh mẽ này, ngay cả vạt áo của Thẩm Phàm cũng không thể chạm tới, liền trong vô tận đau đớn, thân thể khổng lồ ầm ầm tan rã, hóa thành bụi trần bay khắp trời. Một viên thú châu lớn bằng mắt rồng, toàn thân màu vàng sẫm, bên trong dường như phong ấn một vùng tinh không, lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Thẩm Phàm thu lấy thú châu, cảm nhận sự tiêu hao của kiếp khí trong cơ thể, phát hiện kiếp khí vừa dùng để giết cự thú không biết từ lúc nào đã được bổ sung đầy đủ rồi. Rõ ràng, chiêu kiếp thể sinh diệt đại pháp này, hắn có thể dùng như một chiêu tấn công bình thường. Đối với kiếp thể, Thẩm Phàm đương nhiên còn phát triển rất nhiều chiêu thức khác, nhưng chủ yếu là vạn kiếp quy khư và sinh diệt, một công một thủ là dễ dùng nhất. Mà hai chiêu này, đối với Thẩm Phàm cũng đã đủ rồi, dù sao chiêu thức quý tinh không quý đa. Sau khi thử nghiệm xong năng lực của mình, ánh mắt Thẩm Phàm hướng về phía xa. Một tòa tháp truyền thừa toàn thân cấu tạo từ thủy tinh màu xanh lam, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cuối chân trời. Thân hình hắn chợt lóe, liền đã đến dưới tháp. Không chút do dự, trực tiếp ném viên thú châu cảnh giới chân tổ vừa thu được vào tháp truyền thừa. Thẩm Phàm bước vào trong đó. Thẩm Phàm vừa xuất hiện, liền phát hiện vị tháp linh dê núi quen thuộc kia đang trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được nhìn hắn. Ngươi vậy mà đã là chân tổ rồi? Mới trôi qua bao lâu? Chưa đến 2 tháng. Sao có thể chứ? Chẳng lẽ, giới vực nơi ngươi ở, thời gian trôi chảy rất nhanh, đã trôi qua rất nhiều năm rồi. Nhưng không đúng, Thiên Võ Điện meo đậu vào Trường Hà thời gian, hầu như tất cả các giới vực được Trường Hà thời gian bao phủ, tốc độ thời gian trôi chảy và Thiên Võ Điện đều không nên chênh lệch bao nhiêu. Nhiều nhất là 10 lần. Nghĩa là chưa đến 2 năm, ngươi đã đột phá chân tổ rồi. Giọng nói của Tháp Linh đã biến đổi, như thể đã nhìn thấy điều bất hợp lý nhất. Thần Phàm không để tâm đến sự kinh ngạc của nó, mà hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, "Tháp Linh tiền bối, những điều này không quan trọng, ta muốn biết phương thức tu hành của cảnh giới chân tổ, cũng như sự phân chia các cảnh giới phía trên." Tháp Linh nghe vậy, từ trong kinh ngạc tỉnh lại, nó vuốt ve bộ râu dê của mình. Rõ ràng, đối với vấn đề của Thẩm Phàm cũng không lấy làm lạ. Nhưng nó lại không trực tiếp trả lời, mà lại treo một câu, "Muốn biết, có thể trước tiên hoàn thành thử thách một cách hoàn hảo rồi nói." Thẩm Phàm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, bước vào cửa tháp. Mà Tháp Linh dê núi thì ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Thẩm Phàm, trong ánh mắt tinh quang lấp lánh, "Thú vị, thật sự thú vị, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà lại có sinh linh có thiên tư kinh người đến thế ra đời." Chưa đến 2 năm đã đột phá chân tổ thành công, hơn nữa khí tức thánh năng ẩn ẩn tỏa ra trên người, cũng vừa xa cửu phẩm, nội tình này đã không kém gì những chủng tộc truyền kỳ có thể tung hoành khắp các giới vực rồi. Có lẽ, tiểu tử này cũng có cơ hội tranh đoạt truyền thừa mà chủ nhân để lại. Nhưng Tháp Linh dê núi đột nhiên nghĩ đến những biến thái đã đạt được tư cách truyền thừa, lại nhanh chóng lắc đầu, "Không được không được, tiểu tử này thành đạo vẫn còn quá muộn, mà truyền thừa của chủ nhân, 1 triệu năm mới mở một lần, lần này, nhiều nhất còn 5000 năm nữa sẽ bắt đầu. Những biến thái đã đạt được tư cách kia, hiện tại ít nhất đều có đạo quả tam tứ phẩm." Tiểu tử này thiên phú nội tình đều không tệ, nhưng thật sự không kịp lần truyền thừa này rồi. Nhưng lần sau, hẳn là không thành vấn đề. Ai, nghĩ nhiều làm gì, vẫn là đợi tiểu tử này thông qua thử thách rồi nói. Tháp Linh dê núi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà bên kia, cảnh tượng trước mắt Thẩm Phàm chợt biến đổi. Hắn bước vào không gian thử thách. Tháp xanh lần này, cao hơn 1 cấp so với tháp xanh lần trước, là tháp truyền thừa cấp độ thứ 6. Hơn nữa Thẩm Phàm cũng dùng thú châu cảnh giới chân tổ để tiến vào, cho nên độ khó thử thách của hắn thường là cấp độ cao nhất của tháp truyền thừa. Cửa thứ nhất, đối thủ là một tu sĩ mới bước vào chân tổ. Nhưng Thẩm Phàm chỉ điểm một ngón tay, liền giết chết hắn trong nháy mắt. Cửa thứ hai, hai vị chân tổ đạo quả cửu phẩm, nhưng vẫn bị Thẩm Phàm giết chết trong nháy mắt. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, đều như vậy, chỉ cần phẩm cấp đạo quả không vượt quá thất phẩm, đối mặt với kiếp khí của Thẩm Phàm, vậy chỉ có phần chờ chết. Nhưng đến cửa thứ năm, xuất hiện 5 vị chân tổ đạo quả bát phẩm. Thẩm Phàm đã có thể cảm nhận được một tia áp lực. Ở cửa này, hắn tốn một nén hương thời gian, mới giết chết những kẻ địch này thông qua thử thách. Khi hắn bước vào cửa thứ 6, một luồng áp lực khủng bố chưa từng có, từ 4 phương 8 hướng quần quật ập đến. Đối diện hắn, 10 bóng người lặng lẽ đứng đó. Trong đó 9 bóng người đều tỏa ra khí tức khủng bố của chân tổ đạo quả bát phẩm. Vị cuối cùng, thậm chí giống như hắn, trên người vậy mà là đạo quả thất phẩm. Đồng tử Thẩm Phàm co rụt lại, không phải sợ hãi, mà là mừng rỡ. Đánh bại kẻ yếu đã lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được đối thủ có thể khiến hắn dốc toàn lực, sao có thể không khiến hắn cảm thấy mừng rỡ chứ? Không có bất kỳ giao lưu nào, chiến đấu bùng nổ ngay lập tức. 10 vị chân tổ đỉnh cao liên thủ vây công, uy thế của nó đủ để khiến bất kỳ tồn tại cùng cấp nào cũng phải cảm thấy tuyệt vọng. Các loại năng lực tổ mệnh hóa thành một dòng lũ rực rỡ nhưng chết chóc, hoàn toàn nhấn chìm Thẩm Phàm. Ầm. Thân thể Thẩm Phàm trong đợt tấn công đầu tiên liền bị hoàn toàn đánh nát, hóa thành những hạt nguyên thủy nhất. Nhưng ngay giây tiếp theo, kiếp khí màu xám đen vô cùng vô tận hội tụ lại, thân thể hắn tức thì được tái tạo. Và ngay khoảnh khắc tái tạo, Thẩm Phàm cũng phát động phản công, kiếp khí như thủy triều tuôn ra, hóa thành những lưỡi dao sắc bén nhất, lặng lẽ tiêu diệt sinh cơ của kẻ địch. Thẩm Phàm thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi lần thân thể bị chém nát, hắn lại thuần thục hơn 1 phần trong việc vận dụng kiếp khí, căn cơ của hắn lại vững chắc hơn 1 phần. Đây là một trận chiến tiêu hao, cũng là một trận mài giũa. 1 lần, 2 lần, 10 lần, Thẩm Phàm đã không nhớ rõ thân thể mình bị chém nát bao nhiêu lần. Mỗi lần tái tạo, hắn đều có thể cảm nhận được khí tức của 10 vị chân tổ kia lại suy yếu một kia. Bọn họ là thể năng lượng, cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt. Mà hắn, chỉ cần kiếp khí từ hoang giới không dứt, liền là vĩnh hằng bất diệt. Cuối cùng, sau khi vị chân tổ đạo quả thất phẩm cuối cùng tiêu hao hết mọi lực lượng, không cam lòng tan biến, toàn bộ không gian thử thách chỉ còn lại một mình Thẩm Phàm. Hắn thở hổn hển, ngay cả kiếp thể việc tái tạo liên tục với cường độ cao như vậy, cũng khiến hắn cảm thấy một sự mệt mỏi từ sâu thẳm linh hồn. Nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rực đến kinh người. "Chúc mừng thí luyện giả, hoàn thành hoàn hảo thử thách cuối cùng." Chương 751 chân tổ phía trên cảnh giới, chương 751 chân tổ phía trên cảnh giới, chúc mừng thí luyện giả, hoàn mỹ thông quan thí luyện cuối cùng, tiếng nhắc nhở lạnh lẽo tiêu tán. Toàn bộ không gian thí luyện chìm vào tĩnh mịch như chết. Thẩm Phàm thở dốc từng hơi, mỗi lần hít thở đều kéo theo sự mỏi mệt tận sâu linh hồn. Kiếp thể bất diệt, nhưng tinh thần ý chí cùng với sự tiêu hao tâm lực lại là chân thật không hư. Liên tục trùng tố với cường độ cao như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một lần áp bức đến cực hạn. Cảm nhận kiếp khí trong cơ thể gần như loãng đến cực điểm, ánh mắt Thẩm Phàm lại sáng rực đến kinh người. Trận thí luyện này khiến Thẩm Phàm có được sự hiểu biết sâu sắc hơn về chiến lược của chính mình, đồng thời cũng giúp hắn hoàn toàn quen thuộc với phương thức chiến đấu của chân tổ cảnh. Loại kinh nghiệm này có lẽ không kém gì chiêu thức mở rộng từ năng lực tổ mệnh mà hắn đã khai phá. Tuy nhiên, Thẩm Phàm không lưu lại để tiêu hóa kinh nghiệm này, dù sao sau này hắn có rất nhiều thời gian, hiện tại hắn càng muốn tìm hiểu phương thức tu hành của chân tổ cảnh và những cảnh giới cao hơn. Tâm niệm vừa động, Thẩm Phàm liền rời khỏi không gian thí luyện. Không gian khẽ gợn sóng, thân ảnh quen thuộc kia ngưng tụ giữa không trung. Sơn Dương Tháp Linh đứng cách đó không xa, ánh mắt phức tạp đánh giá Thẩm Phàm, sự bình tĩnh như giếng cổ vốn thuộc về Tháp Linh đã sớm bị xé nát hoàn toàn. Chấn động, nghi hoặc, thậm chí còn có một tia dò xét. Không ngờ, ngươi lại thật sự làm được. Một lần liền thông quan thí luyện, hơn nữa là hoàn mỹ thông quan, thiên tư nội tình của ngươi có lẽ còn vượt xa dự đoán của lão phu. Giọng Tháp Linh khô khốc, không còn vẻ trêu đùa và cao ngạo như lúc ban đầu. Lão phu vốn cho rằng ngươi cần thử mấy lần mới có một thành khả năng thông quan, nhưng không ngờ chỉ một lần, ngươi đã hoàn mỹ thông quan. Ngươi loại quái vật này, lão phu trấn thủ tháp này vô số năm tháng, cũng hiếm khi thấy. Thành tích của ngươi có lẽ có thể xếp vào top 5 lịch sử thông quan Lam Tháp các đời. Thật là tiểu gia hỏa đáng sợ. Thẩm Phàm không để ý đến cảm khái của nó, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng. Tháp Linh tiền bối, chúng ta đã nói rồi, ta thông quan, ngươi liền nói cho ta biết phương thức tu hành của chân tổ cảnh, cùng với sự phân chia các cảnh giới phía trên. Đương nhiên, bản Tháp Linh sẽ không thất tín. Tháp Linh trầm mặc một lát, sau đó vuốt vuốt bộ râu dê của mình, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ngươi đã thông qua thí luyện, liền có tư cách biết tất cả những điều này. Nghe cho kỹ đây, chân tổ cảnh không còn cần bất kỳ công pháp nào. Tu hành ở cảnh giới này chỉ vì một vật. Tháp Linh duỗi một chiếc móng, nhẹ nhàng điểm vào không trung. Đạo quả, mọi mạnh yếu của chân tổ đều bắt nguồn từ phẩm cấp đạo quả do bản thân ngưng tụ. Ngay cả cái gọi là năng lực tổ mệnh của ngươi, thực ra cũng chỉ là sự kéo dài của lực lượng đạo quả. Chỉ cần đạo quả của ngươi càng mạnh, năng lực tổ mệnh của ngươi tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Mà tất cả đạo quả tổng cộng chia làm 9 phẩm, hữu phẩm là khởi đầu, nhất phẩm là tôn quý nhất. Đồng tử Thẩm Phàm khẽ co rút. Quả nhiên, cái kết mà hắn từng nghĩ, hóa ra chỉ là một khởi đầu mới. Giọng Tháp Linh tiếp tục vang lên, mang theo một chút xa xăm. Mỗi phẩm cấp đạo quả đều đại diện cho phẩm chất thánh năng hoàn toàn khác biệt, cũng quyết định mạnh yếu của năng lực tổ mệnh mà ngươi có thể phát huy. Giữa cửu phẩm đạo quả và bát phẩm đạo quả là một trời một vực, càng không cần nói đến những phẩm cấp cao hơn. Thẩm Phàm im lặng lắng nghe, trong đầu lại nổi lên sóng to gió lớn. 9 tầng, khoảng cách trong chân tổ cảnh này e rằng còn lớn hơn khoảng cách giữa chân vương cảnh và chân tổ. Vậy thiên tiêu bình thường đột phá có thể ngưng tụ mấy phẩm đạo quả? Hắn hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất. Sơn Dương Tháp Linh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo một tia hiển nhiên. Cái gọi là thiên tiêu của giới vực bình thường có thể ngưng tụ cửu phẩm đạo quả đã là may mắn được trời ban, tiêu hao hết tất cả tiềm năng. Ngay cả thiên tiêu đỉnh cấp của hư thiên đại giới này cũng phần lớn là ngưng tụ bát phẩm đạo quả, sau đó tốn thời gian dài để rèn luyện thăng cấp. Giọng Tháp Linh ngừng lại một chút, mang theo một chút khao khát và kính sợ. Nhưng mà hư thiên đại giới, giới vực nhiều vô số kể, thiên tiêu chi bối cũng nhiều như cá giết sang sông. Mà trong số thiên tiêu cũng có một số sinh linh sinh ra đã bất phàm, những chủng tộc truyền kỳ sinh ra đã là thánh, trong đó những nhân vật yêu nghiệt liền có thể trong khoảnh khắc đột phá, ngưng tụ ra thất phẩm đạo quả. Loại tồn tại đó, mỗi người đều là bá chủ giới vực tương lai, là nhân vật chính của thời đại chân chính, có thể viết nên sử thi truyền kỳ thuộc về chính mình. Thẩm Phàm trầm mặc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng đạo quả linh hồn trong cơ thể mình. Nó toàn thân màu vàng sẫm, kiên cố bất hoại, chuỗi quy tắc thần liên bên trong rực rỡ như tinh hà, tản ra khí tức cổ xưa và tôn quý. Thất phẩm, thì ra mình đã đứng ở vạch xuất phát của những yêu nghiệt chủng tộc truyền kỳ kia, thậm chí có thể là vượt xa một đoạn lớn. Sơn Dương Tháp Linh không hề nhận ra sóng gió trong lòng Thẩm Phàm, chỉ cho rằng hắn bị khoảng cách khổng lồ này đả kích. Nó hiếm khi lên tiếng khuyến khích, tiểu tử, không cần nản lòng. Phẩm cấp đạo quả ban đầu không đại diện cho điều gì, ý chí và căn cơ của ngươi mới có thể quyết định độ cao tương lai của ngươi. Cho dù ngươi chỉ là cựu phẩm đạo quả, chỉ cần kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày, chưa chắc không thể vượt qua những chủng tộc truyền kỳ kia. Đúng rồi, chủng tộc truyền kỳ, ở một số giới vực cũng được gọi là chủng tộc thánh linh, chủng tộc thần linh, vân vân, dù sao cũng gần như nhau. Hơn nữa, tiểu gia hỏa, đạo quả của ngươi, phẩm cấp hẳn là không thấp đúng không? Nếu không, cũng không thể hoàn mỹ thông quan thí luyện của Lam Tháp này. Lão phu đoán, đạo quả mà ngươi ngưng tụ khi mới đột phá, hẳn là bát phẩm nhị. Hơn nữa năng lực tổ mệnh phái sinh từ đạo quả, hẳn cũng cực kỳ thích hợp chiến đấu. Nhìn Sơn Dương Tháp Linh với vẻ mặt ta đã nhìn tấu ngươi, Thẩm Phàm không giải thích. Hắn chỉ đem nhận thức này chôn sâu trong lòng. Trên chân tổ thì sao? Sau nhất phẩm đạo quả, lại là gì? Dâu dê của Tháp Linh bật lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khao khát tột độ. Vĩnh hằng, cùng giới vực đồng tọa, cùng kỷ nguyên cộng tồn. Đó chính là đỉnh phong của con đường tu hành hư thiên đại giới, cảnh giới vĩnh hằng gần như bất tử bất diệt. Vĩnh hằng, hai chữ này dường như có ma lực vô hạn, khiến trái tim Thẩm Phàm vốn hơi trầm lắng vì mọi mệt, lại lần nữa đập mạnh mẽ. Sự khác thường của Thẩm Phàm lập tức bị Sơn Dương Tháp Linh nhìn thấy, không khỏi khiến nó bật cười. Tiểu tử, ngươi còn muốn thành tiểu vĩnh hằng? Đừng mơ mộng nữa, hư thiên đại giới của chúng ta có 3.000 giới vực, sinh linh hàng tỷ hàng tỷ, thiên tiêu chi bối càng vô số kể. Ngay cả cái gọi là chủng tộc truyền kỳ, mỗi giới vực cũng có không ít. Nhưng cảnh giới vĩnh hằng được sinh ra trong một kỷ nguyên qua cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục tôn. Ngươi muốn thành tiểu vĩnh hằng gần như không thể. Tại sao? Không phải vẫn còn mấy chục tôn vĩnh hằng sao? Thẩm Phàm có chút nghi hoặc. Nhưng Sơn Dương Tháp Linh lại cười khẩy một tiếng, "Tiểu gia hỏa, ngươi đừng quên, đây là lấy một kỷ nguyên làm thước đo thời gian, toàn bộ hư thiên đại giới làm phạm vi, mới sinh ra mấy chục vị vĩnh hằng cảnh này. Ngươi cho dù là chủng tộc truyền kỳ hiếm có trong mấy triệu năm ở một giới vực nào đó, có thể cho đến khi diệt vong, cũng không sinh ra được một vĩnh hằng cảnh. Ngươi bây giờ đã biết sự khó khăn của vĩnh hằng cảnh chưa?" Thẩm Phàm nhìn Sơn Dương Tháp Linh, thực ra trong lòng rất không phục, nhưng hắn cũng không nói thẳng ra, mà chỉ thầm thì trong lòng một câu, "Người khác không được, không, có nghĩa là hắn cũng không được, những gì người khác làm được thì hắn nhất định sẽ làm được, không vì gì khác." Chỉ vì hắn có hắc. Nãy Thẩm Phàm trầm mặc, Tháp Linh thu hồi ánh mắt, vung tay hào lớn, "Được rồi, những gì cần biết ngươi đã biết hết rồi. Tiếp theo là phần thưởng mà ngươi xứng đáng được nhận." Lời vừa dứt, thư không trước mặt nó nứt ra. 10 vật thần vật tản ra các loại bảo quang, lẳng lặng lơ lửng bày ra. Một khối thần tiết đen kịt dường như có thể nuốt chửng ánh sáng. Một thanh trường đao cổ phát chạy tràn khí tức hủy diệt. Một tấm bia đá khắc những văn tự đại đạo đặc biệt. Một bình ngọc phong ấn một giọt máu vàng. Mỗi vật đều tràn ngập uy áp khủng bố cấp chân tổ, hiển nhiên, đây đều là thánh binh hoặc bảo vật cấp thánh. 10 kiện thánh cấp chí bảo, ngươi có thể tùy ý chọn 5. Giọng Tháp Linh khôi phục một tia kiêu ngạo. Chọn đi. Chương 752 luyện chế bản mệnh thánh binh. Chương 752 luyện chế bản mệnh thánh binh. Ánh mắt của Thẩm Phàm lướt qua 10 kiện thần vật. Mỗi kiện thần vật đều toát ra uy áp khiến người ta kinh hãi, tựa như hung thú viễn cổ đang say ngủ, có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hắn không tùy tiện lựa chọn. Đây đều là chí bảo cấp thánh, bất kỳ một kiện nào cũng đủ để gây ra phong ba máu tanh bên ngoài. Nhưng giữa các chí bảo cấp thánh, chắc chắn cũng có sự phân chia cao thấp. Với kiến thức và kinh nghiệm của Thẩm Phàm, lại khó mà phân biệt được kiện thần vật nào trong số 10 kiện này có giá trị cao nhất. Nhưng Thẩm Phàm cũng không cố chấp, hắn quay đầu cầu cứu Sơn Dương Tháp Linh, vạn bối kiến thức nông cạn, kính xin Tháp Linh tiền bối giải hoặc. Thẩm Phàm túi người hành lễ, tư thái cực kỳ khiêm tốn. Sơn Dương Tháp Linh buốt râu, vẻ nạo nghễ kia lại lần nữa hiện lên. "Tiểu tử, nhìn cho kỹ đây." Nó chỉ vào đoạn thần thiết đen bên kia. "Đây là phệ quang huyền thiết, được lấy từ lõi của một chân giới trải qua ước vạn năm tịch diệt mà thành, trời sinh đã có thể nuốt chửng năng lượng và ánh sáng, là thần tài vô thượng để đúc tạo phòng ngự chí bảo." Tiếp đó, ngón tay của nó lại chỉ vào thanh trường đao cổ kính kia. Đao này tên là Tịch Diệt Thánh binh bát phẩm, bên trong phong ấn một đạo đạo quả hủy diệt hoàn chỉnh, uy năng vô song, nhưng nếu không cẩn thận, sẽ bị ý chí hủy diệt trong đao phản vệ, hóa thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Nếu ngươi chưa luyện chế bản mệnh thánh binh, đạo quả cũng tương tự với đao này, vậy thì chọn đao này tế luyện một phen, cũng là một lựa chọn không tồi. Mỹ mắt Thẩm Phàm giật giật. Đây quả thật là hung vật, nếu không phải phẩm cấp quá thấp, e rằng hắn sẽ hứng thú hơn một chút. Nhưng chỉ có bát phẩm, vậy thì thôi đi. Dù sao bản thân hắn cũng là đạo quả thất phẩm. Lời giới thiệu của Tháp Linh vẫn tiếp tục, nó chỉ vào tấm bia đá khắc đầy văn lộ đại đạo hoàn chỉnh kia. Mảnh vỡ vạn pháp nguyên bi, bên trong ẩn chứa một đạo nguyên khí đạo quả hoàn chỉnh, nếu có thể hoàn toàn thăng ngộ hấp thu, đủ để giúp ngươi tăng một phẩm cấp đạo quả, tiết kiệm mấy vạn năm khổ tu. Nhưng, chỉ có hiệu quả đối với đạo quả lục phẩm trở xuống, ngươi tốt nhất có thể đợi chính mình thăng cấp đến đạo quả lục phẩm rồi hãy sử dụng mảnh vỡ này. Thứ này coi như là vật có giá trị cao nhất trong 10 kiện thần vật này. Nói rồi, Sơn Dương Tháp Linh trao cho Thẩm Phàm một ánh mắt ngươi hiểu mà. Thẩm Phàm gật đầu, ghi nhớ kiện thần vật này. Sau đó, ánh mắt của Sơn Dương Tháp Linh rơi xuống bình ngọc phong ấn một giọt máu vàng kia. Giọng nói của nó lần đầu tiên mang theo một tia không chắc chắn và ngưng trọng. Còn về cái này lão phu cũng không nói rõ được lai lịch của nó, chỉ có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa sinh mệnh tinh khí không thể tưởng tượng nổi và một tia đặc tính lực lượng cực kỳ vĩ đại. Ánh mắt của Tháp Linh trở nên sâu thẳm, tựa như xuyên thấu lam tháp, nhìn về phía vô biên vô tận. Lão phu từng theo chủ nhân du ngoạn khắp hư thiên đại giới, may mắn cảm nhận được khí tức bên ngoài hư thiên đại giới. Giọt máu này rất có thể đến từ bên ngoài hư thiên đại giới của chúng ta, một tôn sinh vật vĩnh hằng cảnh chân chính. Vĩnh hằng, lại là hai chữ này. Hô hấp của Thẩm Phàm khẽ ngừng lại, hắn có thể cảm nhận được Sơn Dương Tháp Linh không hề nói đùa với hắn. Tuy nhiên vĩnh hằng cảnh vẫn còn quá xa vời đối với Thẩm Phàm, với nội tình hiện tại của hắn, thậm chí còn không cảm nhận được giọt máu này rốt cuộc còn lại mấy phần tinh hoa. Nếu giọt máu này thật sự là máu của sinh vật vĩnh hằng cảnh và tinh hoa bên trong vẫn còn nguyên vẹn, có lẽ giá trị của giọt thần huyết này còn vượt xa bảo vật cấp thánh. Nhưng nếu không phải, vậy thì Thẩm Phàm sẽ lỗ lớn. Tuy nhiên, Thẩm Phàm cảm thấy, với năng lực của chính mình, đánh cược một phen cũng không sao. Ánh mắt dừng lại trên giọt máu vàng này vài hơi thở, Thẩm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng để lấy nó. Sơn Dương Hồ Tháp Linh không nhận ra sự thay đổi nhỏ nhất này, nó thu hồi ánh mắt, giới thiệu xong mấy món bảo vật còn lại. Có năng tinh nhận chứa năng lượng thánh cấp dồi dào, có hộ tâm bảo kính có thể chống đỡ một kích của chân tổ đạo quả lục phẩm cao nhất, cũng có một phần bí pháp cổ xưa ghi chép chi tiết cách tế luyện thánh binh. Tóm lại, giá trị đều rất cao, khiến Thẩm Phàm có chút hoa mắt. "Tiểu tử, chọn đi." Giọng nói của Tháp Linh vang lên. Trong lòng Thẩm Phàm cũng dần có đáp án. Lực lượng cố nhiên quan trọng, nhưng ngoại lực hiển nhiên không thể sánh bằng vĩ lực quy về bản thân, khả năng tương lai đó mới là điều hắn thực sự theo đuổi. "Ta chọn giọt máu này." Hắn trước tiên chỉ vào chiếc bình ngọc kia, sau đó, hắn lại chỉ vào vạn pháp nguyên bi và phần bí pháp tế luyện thánh binh kia. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào vệ quang huyền thiết và một khối khoáng thạch toàn thân phát ra ánh sao lấp lánh khác. Còn hai loại thần tài này nữa. Sơn Dương Tháp Linh liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều. Lựa chọn sáng suốt. Nó vung tay lên, năm món bảo vật mà Thẩm Phàm đã chọn liền hóa thành năm đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể hắn. Phần thưởng đã coi trong tay, Thẩm Phàm không hề chần chừ. Hắn lại cúi người hành lễ với Tháp Linh, sau đó xoay người rời khỏi Lam Tháp. Thiên Võ Điện, dung nham chân giới. Đây là một thế giới không có trời và đất, khắp nơi đều là dung nham đỏ sẫm cuồn cuộn. Trong không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc, luồng khí nóng bỏng khiến không gian cũng bị bặm méo. Thẩm Phàm khoanh chân ngồi trên một khối hắc thạch khổng lồ lơ lửng trên dung nham. Trước mặt hắn, vài vật phẩm lặng lặng lơ lửng. Một thanh trường đao tàn phá đầy vết nứt, linh tính ngẩm đạm, chính là món đồ có được từ Thủy Thiên lần trước. Một cây ngọc như ý toàn thân xanh biếc, bảo quang lấp lánh, là thánh binh của Huyền Minh chân tổ. Vạn hóa thần kim, vật liệu cấp thánh có được từ lần thông quan trước, cùng với phệ quang huyền thiết và cựu thiên tinh hà sa mà hắn vừa có được. Đương nhiên, cũng có một số phụ liệu thích hợp để chế tạo thánh binh mà hắn cướp được từ Thủy Thiên. Hắn muốn ở đây, đúc tạo một thanh thánh binh thực sự thuộc về chính mình, bản mệnh thánh binh. Thẩm Phàm nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện lên truyền thừa của cổ thánh binh luyện thánh pháp, lượng lớn kiến thức lập tức rót vào đầu hắn. Nếu là chân tổ bình thường, e rằng tiếp nhận truyền thừa này cũng phải mất mấy tháng. Nhưng tư chất của Thẩm Phàm đã là thánh linh đỉnh cấp, hắn gần như đã tiêu hóa truyền thừa này với tốc độ gấp trăm lần. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt. Sau một thoáng mơ hồ ngắn ngủi, một khí chất của đại sư luyện khí nhanh chóng xuất hiện trên người hắn. Nhìn các loại vật liệu và thánh binh trước mắt, đáy mắt hắn cũng tràn đầy tự tin. Không tệ không tệ, thế giới dung nham này hòa đạo hưng thịnh, rất thích hợp để luyện chế thánh binh, bắt đầu ở đây đi. Nghĩ vậy, thánh năng trong cơ thể Thẩm Phàm ầm ầm vận chuyển, đạo quả màu vàng sẫm tản ra khí tức tôn quý và bất hủ. Hắn vươn tay, cách không một chảo. Trong dòng sông dung nham phía dưới, một con hỏa long dung nham thô to gầm thét sông thẳng lên trời, bị hắn cưỡng ép giam cầm trước người, hóa thành một lò luyện tự nhiên. Hắn không chút do dự ném thanh trường thương tàn phá và ngọc như ý vào lò luyện dung nham. Xì xì, tiếng chói tai vang lên. Hai kiện thánh binh kịch liệt rẽ rủa trong nhiệt độ cao khủng khiếp, ý chí tàn dư bên trong phát ra tiếng rên rỉ không cam lòng. Nhưng tất cả những điều này, trước sức mạnh tuyệt đối của Thẩm Phàm, đều trở nên vô ích. Thần sắc của hắn tập trung đến cực điểm, trong đôi mắt phản chiếu ánh lửa hừng hực. Thời gian trong quá trình tế luyện khô khan và nguy hiểm chậm rãi trôi qua. 3 tháng trôi qua, Thẩm Phàm ngồi khoanh chân trên hắc thạch, khí tức so với 3 tháng trước càng thêm sâu thẳm. Trong lò luyện dung nham trước mặt hắn, hai kiện thánh binh đã hoàn toàn biến mất, tất cả tạp chất trong thánh binh đều đã được loại bỏ, chỉ còn lại 2 đoàn tinh hoa thánh binh bản nguyên nhất, cùng với vệ quang huyền thiết và cửu thiên tinh hà sa đã hoàn toàn dung luyện. 4 đoàn tinh hoa cấp thánh, giống như 4 mặt trời, lặng lặng lơ lửng trong lò luyện dung nham. Mà Thẩm Phàm cũng đã sớm nghĩ kỹ kiểu dáng thánh binh mà mình muốn luyện. Ngưng. Thẩm Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên chắp lại. 4 loại tinh hoa thần tài đỉnh cấp, dưới sự dẫn dắt của ý chí hắn, bắt đầu điên cuồng dung hợp, trùng tố. Một cây trường thương có hình dáng ban đầu, dần dần hiện ra. Thân thương lấy vệ quang huyền thiết làm chủ thể, đen nhánh sâu thẳm, tựa như có thể nuốt chửng tất cả. Vô số cựu thiên tinh hà sa lấp lánh điểm xuyết trên đó, tựa như một dải ngân hà vây quanh. Mũi thương thì do tinh hoa của 2 kiện thánh binh ngưng tụ mà thành, sắc bén vô cùng. Ong, một tiếng long ngâm trong trẻo từ trong thân thương truyền ra. Trường thương dần dần thành hình. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, Thẩm Phàm lại thêm khối kim loại vạn hóa thần kim đang chạy kia vào, lập tức trên trường thương liền phát ra một luồng khí tức năng lượng càng thêm khủng bố. Một luồng bảo quang kinh thiên đột nhiên từ thế giới dung nham này phóng thẳng lên trời. Đạo quang trụ màu bạc này, bá đạo tuyệt luân, vậy mà trực tiếp xuyên thủng giới bích của dung nham chân giới, xuyên thủng từng tầng không gian ngăn cách trong Thiên Võ Điện, chiếu sáng ánh mắt của vô số cường giả. Thiên Võ Điện, một chân giới khác rất gần thế giới dung nham, thế giới băng hàn. Thủy Thiên đột nhiên mở hai mắt, hắn nhìn về một hướng nào đó, trong mắt bùng phát ra sự tham lam khó tin. Khí tức này có bảo vật xuất thế, hơn nữa phẩm cấp cực cao. Độc Triều chân giới. Một bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào ngẩng đầu, phát ra tiếng cười khàn khàn. Ha ha ha, sớm đã nghe nói Thiên Võ Điện này cơ duyên vô số, không ngờ nhanh như vậy đã gặp được, chí bảo vô chủ, lẽ ra phải thuộc về ta. Trong chốc lát, trong Thiên Võ Điện, ở các chân giới gần thế giới dung nham, mấy chục luồng khí tức cường đại đồng thời bị kinh động. Khoảnh khắc tiếp theo, xé toạc, không gian phía trên thế giới dung nham như vải bố mỏng manh, bị từng bàn tay lớn thô bạo xé rách. Từng bóng người tản ra uy áp chân tổ, vượt giới mà đến. Bọn họ giáng lâm xuống thế giới này, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy thanh trường thương màu bạc lơ lửng giữa không trung, đang không ngừng nuốt chửng năng lượng thiên địa. Trên thân thương, từng đạo thánh văn huyền ảo đang chậm rãi hình thành. Thánh binh cửu phẩm có 1 đạo thánh văn, bát phẩm có 2 đạo thánh văn. Cứ thế mà suy ra, thánh binh cao nhất có thể sinh ra 9 đạo thánh văn. Mà thanh trường thương màu bạc trước mắt này, trong nháy mắt đã khắc lên 3 đạo thánh văn, điều này có nghĩa là kiện thánh binh này ít nhất cũng là thất phẩm. Thậm chí, đây còn chưa phải là cực hạn của nó vẫn đang xung kích phẩm cấp thánh binh cao hơn. Thật là một kiện thần vật tốt. Chí bảo đẳng cấp này là của ta. Tham lam lập tức lấn át lý trí. Tất cả mọi người đều vô thức cho rằng đây là vật vô chủ do trời đất thai nghén. Cùng ngay, một vị chân tổ khổng lồ nóng tính trực tiếp một quyền đánh về phía một cường giả khác gần hắn nhất. Đại chiến lập tức bùng nổ. Sóng năng lượng khủng bố trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới dung nham. Không ai chú ý ở sâu dưới lòng đất, ngay phía dưới thanh trường thương màu bạc kia, một đôi mắt bình tĩnh đang lặng lặng quan sát tất cả. Khoe miệng Thẩm Phàm cong lên một nụ cười lạnh lùng. Chương 753 treo lên đánh nước trời. Chương 753 treo lên đánh nước trời. Không gian phía trên dung nham thế giới bị những vết nứt không gian xé toạc thành từng mảnh vỡ. Hàng chục bóng người cường hãn sừng sững giữa hư không, mỗi vị đều tỏa ra uy áp khủng bố đủ để khiến trời đất biến sắc. Bọn họ là những tồn tại đỉnh cao thật sự trong Thiên Võ Điện, yếu nhất cũng là Phong Hào Chân Vương. Hơn nữa, những Phong Hào Chân Vương này, trên người rõ ràng mang theo thủ đoạn cấp chân tổ. Những luồng khí tức thánh năng kia, hiển nhiên như ngọn đến trong đêm tối. Còn những kẻ mạnh hơn một chút, chính là cường giả chân tổ cảnh. Trong số những người này, năm bóng người đặc biệt thu hút sự chú ý, quanh thân bọn họ đạo vận lưu chuyển, chân tổ uy áp tràn ngập, chính là những chân tổ cao cao tại thượng kia. Vâng, cự hán chân tổ tính khí nóng nảy một quyền đánh ra, lực lượng cùng bạo trực tiếp đánh bay ba Phong Hào Chân Vương đang cố gắng tiếp cận cây ngân thương, máu tươi phun ra từ miệng. Một đám kiến hôi cũng dám dòm ngó thần vật này. Thanh âm của hắn như tiếng sấm, chấn động khiến toàn bộ dung nham thế giới đều đang rung chuyển. Tuy nhiên, sự bá đạo của hắn lại thu hút ánh nhìn lạnh lùng từ bốn vị chân tổ khác. Trong đó, Thủy Thiên, người mặc trường bào màu lam, toàn thân tản ra khí lạnh âm hàn, không hiểu vì sao khóe miệng đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn không lập tức ra tay, chỉ lặng lặng nhìn. Ba vị chân tổ khác nhìn nhau, lập tức đạt được sự đồng thuận. Bọn họ rất rõ ràng, đơn đả độc đấu, không ai có thể đoạt được bảo vật dưới sự vây quanh của nhiều cường giả như vậy. Huống chi, còn có một Thủy Thiên với khí tức sâu không lường được đang rình rập. Trước tiên liên thủ thanh tràng, không biết là ai phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khoảnh khắc tiếp theo, bốn vị chân tổ đồng thời ra tay, tổ uy khủng bố liên kết thành một mảnh, hóa thành một tấm thiên la địa võng, bao phủ lấy những cường giả chân vương khác trong trường. Không tốt, chân tổ liên thủ rồi. Những cường giả chân vương kia sắc mặt đại biến, nhao nhao thối lui, không dám đối kháng với lực lượng này. Vốn dĩ còn có một số tâm tư nhỏ, trước sự nghiền ép của lực lượng tuyệt đối này, lập tức tan vỡ. Kẻ có át chủ bài, lập tức kích hoạt át chủ bài trốn khỏi dung nham thế giới này, kẻ không có át chủ bài, dưới một đòn liên thủ của mấy vị chân tổ, trực tiếp hóa thành tro bụi, tiêu tán giữa trời đất. Chỉ trong vài hơi thở, ngoài năm vị chân tổ, trong trường không còn ai khác. Bốn vị chân tổ lơ lửng ở bốn phương vị, ẩn ẩn bao vây Thủy Thiên ở trung tâm. Vị cự hán chân tổ kia trầm giọng mở miệng: "Đạo hữu, bảo vật này người thấy có phần, ngươi một mình nuốt không trôi, không bằng chúng ta chia đều, đỡ phải đợi lát nữa độc thủ, tổn thương hòa khí." Thủy Thiên nghe vậy, phát ra một tiếng cười khẽ, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. "Chỉ bằng bốn kẻ phế vật vừa mới ngưng tụ cựu phẩm đạo quả như các ngươi?" "Ngươi?" Cự hán chân tổ giận tím mặt, sắc mặt ba vị chân tổ còn lại cũng lập tức âm trầm xuống. "Cuồng vọng, cùng lên, trước tiên trấn áp hắn." Bốn người không còn do dự, đồng thời thúc dục đạo quả của bản thân. Bốn luồng lực lượng cựu phẩm chân tổ hội tụ lại, lay động toàn bộ chân giới, hóa thành bốn đạo thần quang thông thiên triệt địa, oanh kích về phía Thủy Thiên. Đối mặt với một đòn liên thủ của bốn người, trên mặt Thủy Thiên cuối cùng cũng lộ ra một tia nghiêm túc. "Cũng được, cứ để các ngươi kiến thức một chút, giữa bát phẩm đạo quả và cựu phẩm đạo quả, khoảng cách như thiên cấm kia." Hắn chậm rãi vươn tay, "Tổ mệnh tam thiên thủy." Khoảnh khắc âm thanh rơi xuống, nhiệt độ giữa trời đất đột nhiên hạ xuống. Một dòng sông đen hư ảo đột ngột xuất hiện phía sau Thủy Thiên. Trong dòng sông đó, không có chút sinh cơ nào, chỉ có sự chết chóc và trầm luân vô tận. Khí tức ấm lạnh, mục nát, khiến bốn vị chân tổ còn lại đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lạch cạch, nước sông đen cuồn cuộn chảy ra, hóa thành từng con thủy long, nên đón bốn đạo thần quang kia. Không có va chạm kinh thiên động địa. Thần quang khi tiếp xúc với hắc thủy, lại như băng tuyết tan chảy, lực lượng cuồng bạo chứa đựng trên đó bị nhanh chóng tức đoạn, an mòn, tiêu diệt. Đây là lực lượng gì? Đồng tử của cự hán chân tổ đột nhiên co rút lại. Quyền ý của hắn, bá đạo tuyệt luân, giờ phút này trước dòng nước đen kia, lại yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Thủy Thiên ánh mắt lạnh lùng, hai tay đột nhiên ấn xuống. Chìm ngập, Tam Thiên Nhược Thủy che trời lấp đất, hóa thành một biển đen mênh mông, bao phủ toàn bộ bốn vị chân tổ. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thần quang hộ thể của một vị chân tổ bị nhược thủy làm ô nhiễm, lập tức ăn mòn một lỗ lớn, nước đen rơi xuống cánh tay hắn, huyết nhục khô héo, tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lộ ra xương trắng. Lực lượng vị dị tức đoạt sinh cơ kia, căn bản không thể ngăn cản. Bốn người nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi và không cam lòng trong mắt đối phương. Bọn họ không chút do dự, quay người xé rách không gian, chật vật bỏ chạy. Nếu không đi, hôm nay e rằng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Mà Thủy Thiên sau khi đánh lui mấy người, cũng không truy kích, hắn ngạo nghệ đứng giữa không trung, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cây ngân trường thương kia, sự tham lam trong mắt gần như hóa thành thực chất. Giờ phút này, thánh văn trên trường thương đã hoàn toàn thành hình, một luồng khí tức viên dung vô hạn, phong mang cái thế, đột nhiên bùng nổ. Lục phẩm thánh minh, thành công rồi. Ha ha ha, chí bảo như vậy, lẽ ra phải thuộc về ta Thủy Thiên. Hắn phát ra một trận cùng tiếu, vươn tay liền chộp lấy ngân thương. Tuy nhiên, ngay khi tay hắn sắp chạm vào thân thương, ông, ngân thương phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, thân thương chấn động, lại trực tiếp thoát khỏi khóa chặt khí cơ của hắn. Nó hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, không bay về nơi khác, mà thẳng tắp bắn về phía tảng đá đen khổng lồ phía dưới. Nụ cười của Thủy Thiên cứng đờ trên mặt. Hắn trợn mắt nhìn đạo lưu quang màu bạc kia, lơ lửng trước mặt một bóng người. Một bóng người, không biết từ khi nào đã khoanh chân ngồi trên tảng đá đen cách đó không xa, và chậm rãi mở hai mắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, một luồng khí tức chân tổ không hề yếu hơn Thủy Thiên, thậm chí còn tôn quý hơn, bất hủ hơn, đột nhiên quét ra. Ngân thương vây quanh hắn, phát ra từng trận tiếng long long thân mật, như thể đang khoe công với chủ nhân của mình. Thẩm Phàm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy thân thương. Một người một thương, hoàn mỹ khế hợp. Cảnh tượng này sâu sắc đâm vào mắt Thủy Thiên. Biểu cảm trên mặt hắn, từ kinh ngạc đến khó tin, cuối cùng hóa thành sự đấu kỵ và sát ý ngút trời. "Là ngươi? Đây là thánh binh ngươi luyện chế?" Thủy Thiên chết chóc nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, hắn thậm chí trực tiếp bỏ qua sự thật rằng đối phương cũng là chân tổ, và còn trốn thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Theo hắn thấy, chí bảo này vốn dĩ thuộc về hắn, chỉ bị một tên tiểu tử giấu đầu lòi đôi đánh cắp. Đưa thương cho ta. Thủy Thiên gầm lên một tiếng, lý trí bị tham lam hoàn toàn nuốt chửng. Hắn một lần nữa thúc giục tổ mệnh năng lực, Tam Thiên Nhược Thủy gào thét, hóa thành một con hắc thủy long thông thiên triệt địa, há to miệng, nuốt chửng về phía Thẩm Phàm. Nơi nó đi qua, không gian mục nát, dung nham tan úng. Đối mặt với một đòn khủng bố đủ để tiêu diệt chân tổ cựu phẩm bình thường này, thần sắc của Thẩm Phàm lại bình tĩnh không một gợn sóng. Hắn thậm chí không nhìn con thủy long kia. Ánh mắt của hắn rơi trên người Thủy Thiên, mang theo một tia cổ quái. Tên này hình như vẫn chưa bị đánh đủ. Mãi cho đến khi nhược thủy chứa đựng sự chết chóc vô tận kia sắp chạm vào cơ thể hắn. Trong cơ thể Thẩm Phàm, một luồng lực lượng vô danh đột nhiên vận chuyển. Kiếp thể, phát động. Nhược thủy quỷ dị có thể tức đoạt sinh cơ vạn vật, ăn mòn tất cả, khi đến gần Thẩm Phàm ba thước, lại như gặp phải khắc tinh. Lực lượng chết chóc và mục nát chứa đựng trong dòng nước, không những không thể làm tổn thương Thẩm Phàm, mà ngược lại hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, bị cơ thể hắn điên cuồng nuốt chửng, chuyển hóa. Cái gì? Đồng tử của Thủy Thiên co rút mạnh mẽ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Tổ mệnh năng lực của hắn mất tác dụng rồi. Không, không đúng. Không phải mất tác dụng, mà là bị khắc chế. Hoàn toàn bị khắc chế. Thẩm Phàm ngẩng đầu, tay cầm ngân long thương, tùy ý vung về phía trước. Không sử dụng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, chỉ là lực lượng thuần túy. Oanh! Một đạo ngân thương mang rực rỡ, xé rách bầu trời, cũng xé rách con hắc thủy long khổng lồ kia. Tam Thiên Nhược Thủy đột nhiên tan rã. Thủy Thiên như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức suy yếu xuống. Tổ mệnh năng lực bị phá, hắn phải chịu phản vệ nghiêm trọng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Thẩm Phàm một bước đặt ra, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trước mặt Thủy Thiên. Trong lòng Thủy Thiên chuông cảnh báo vang lớn, vừa định lùi lại, một nắm đấm được thần năng màu vàng sấm bao phủ, đã nhanh chóng phóng đại trong mắt hắn. Bùm! Một quyền. Thần quang hộ thể của Thủy Thiên như giấy dán, lập tức vỡ nát. Cả người như diều đứt dây, bay ngược ra sau, đâm sầm vào một ngọn núi lửa hùng vĩ phía xa. Đá vụn xuyên không, dung nham bắn tung tóe. Nếu không phải vào khoảnh khắc mấu chốt một thanh băng kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, khiến Thẩm Phàm có chút kiêng kỵ, e rằng chỉ hai đòn này Thủy Thiên đã bị phế rồi. Thủy Thiên chật vật bò dậy từ đống đổ nát, tóc tai bù xù, khóe miệng vương vãi máu, trong mắt tràn đầy kinh hoàng và khó hiểu. Không thể nào, ngươi lại cũng đột phá chân tổ chi cảnh, hơn nữa, đạo quả của ngươi phẩm cấp còn cao hơn ta. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự áp chế tuyệt đối từ tầng thứ sinh mệnh. Thẩm Phàm không trả lời câu hỏi của hắn, thân ảnh lại một lần nữa áp sát. Lại là một quyền, lần này, băng kiếm còn muốn ngăn cản Thẩm Phàm, nhưng lại bị Thẩm Phàm một quyền đánh bay trở lại, thân kiếm đều đang run rẩy, hiển nhiên đã bị tổn thương. Bùm. A. Tiếng kêu thảm thiết của Thủy Thiên vang vọng khắp dung nham thế giới. Hắn bị Thẩm Phàm ấn xuống đất, từng quyền một, không có chút sức phản kháng. Mỗi quyền rơi xuống đều kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn. Thủy Thiên bị đánh đến ngơ ngác. Hắn thậm chí còn có một ảo giác, mình hình như căn bản chưa đột phá đến chân tổ chi cảnh. Nếu không, vì sao lại bị người ta đánh thảm hại như vậy? Một lúc lâu sau, Thẩm Phàm mới dừng tay. Thủy Thiên như một vũng bùn lầy, nằm liệt trên đất, toàn thân xương cốt không biết đã gãy bao nhiêu cái, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Thẩm Phàm ngồi xổm xuống, thuần thục bắt đầu lục lọi trên người hắn. Từng món linh vật lấp lánh bảo quang, bị hắn không khách khí thu đi. Thủy Thiên muốn khóc không ra nước mắt, ngay cả sức phản kháng cũng không có. Hắn cảm thấy mình giống như một con cừu bị vặt lông hết lần này đến lần khác. Khi tay Thẩm Phàm vươn đến thanh băng kiếm màu xanh lam thánh binh mà hắn tu luyện bản mệnh, Thủy Thiên cuối cùng cũng sốt ruột. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay Thẩm Phàm. "Vô Cực Minh, thủ hạ Lưu Tỉnh, thánh binh này không thể cho ngươi." Thẩm Phàm nhướng mày, nhìn hắn. Thủy Thiên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, vội vàng giải thích: "Ta chuẩn bị đi vực giới lịch luyện, nếu không có thánh binh bản mệnh này, chiến lực sẽ giảm sút đáng kể, đến lúc đó e rằng vực giới." Động tác của Thẩm Phàm dừng lại. Chương 754 biên giới tình báo, chương 754 biên giới tình báo, động tác của Thẩm Phàm dừng lại. Hắn cúi mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, gân xanh nổi lên. Bàn tay đó đang run rẩy, vì sợ hãi, cũng vì chút bất cam cuối cùng. "Biên giới?" Thẩm Phàm lặp lại từ này, giọng nói không lộ cảm xúc, nhưng sự tò mò mà Thẩm Phàm biểu lộ vẫn bị Thủy Thiên nắm bắt được. Thủy Thiên nhìn thấy một tia hy vọng, tiết hầu khó khăn nuốt xuống, đôi môi khô nước khẽ mấp máy, phát ra âm thanh khàn khàn như chiếc ống bể cũ nát. "Đúng, biên giới. Đó là một chiến trường hỗn loạn nằm giữa giới hải của chúng ta và Huyền Hư, ta định đến đó để tìm kiếm cơ duyên tiến xa hơn." Lời giải thích của hắn vội vã và lộn xộn, sợ rằng Thẩm Phàm sẽ mất kiên nhẫn vào khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp cướp đi bản mệnh thánh binh của hắn. Thẩm Phàm không nói gì, chỉ dùng tay kia nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Thủy Thiên đang nắm lấy hắn. Động tác này rất nhẹ, nhưng lại khiến Thủy Thiên toàn thân run lên, như bị điện giật mà buông tay. Hắn không dám có bất kỳ hành động mạo phạm nào nữa. Thẩm Phàm thu hồi bàn tay sắp đoạt lấy trường kiếm màu băng lam, thong dong ngồi xổm trước mặt Thủy Thiên, nhìn thẳng vào hắn. "Nói ta nghe xem." "Nói hay, thánh binh của ngươi vẫn là của ngươi, nói không hay, ta cũng không ngại có thêm một chiến lợi phẩm để cất giữ." Trái tim Thủy Thiên đập loạn xạ, ý chí cầu sinh mãnh liệt lấn át cơn đau thể xác. Hắn không dám giấu giếm chút nào, đem tất cả những gì mình biết tuôn ra như chút đậu vào ống tre. Biên giới thực ra vẫn luôn là chiến trường. Giới hải của chúng ta và một giới vực đáng sợ khác tên là biên giới, chiến tranh chưa bao giờ ngừng nghỉ. Thủy Thiên thở hổn hển, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ sâu sắc. Tuy rằng những trận đại chiến quét sạch tất cả chân tổ hiếm khi bùng nổ, nhưng những cuộc xung đột nhỏ trong biên giới vẫn diễn ra từng khoảnh khắc. Thẩm Phàm lặng lẽ lắng nghe, ngón tay vô thức xoa xoa cằm. Những thông tin này hắn chưa từng nghe qua, nhưng hắn cũng không hề nghi ngờ Thủy Thiên đang lừa hắn, bởi vì điều này căn bản không có lý do. Dù sao với thực lực của hắn, những điều này hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết, chỉ cần Thủy Thiên có chút đầu óc, sẽ không đánh trống lảng với hắn về chuyện này. Trong nguyên giới, số lượng nguyên hư ma thần sánh ngang chân tổ cảnh của giới hải chúng ta, cực kỳ nhiều, thậm chí có thể nói là khắp nơi đều có. Thủy Thiên nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Ngay cả chân tổ, nếu liều lĩnh xông vào một số khu vực nguy hiểm của biên giới, cũng rất có khả năng bị những nguyên hư ma thần cường đại kia vây giết, triệt để vỡ lạc. Hắn dường như muốn dùng sự nguy hiểm của biên giới để khuyên Thẩm Phàm từ bỏ, nhưng rất nhanh liền phát hiện, ánh mắt Thẩm Phàm không những không có sợ hãi, ngược lại còn sáng lên một tia hứng thú. Trong lòng Thủy Thiên giật thót, lập tức chuyển lời. Đương nhiên, nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Biên giới tuy đáng sợ, nhưng cơ duyên cũng vượt xa bất kỳ nơi nào trong giới hải. Hắn nhìn Thẩm Phàm, nhấn mạnh giọng. Chỉ cần có thể đánh giết nguyên hư ma vật, là có thể nhận được ban thưởng của ý chí chí cao giới hải. Chí cao. Thẩm Phàm bắt được từ khóa quan trọng này. Trên mặt Thủy Thiên, lần đầu tiên lộ ra vẻ sùng kính gần như cùng nhiệt. Đúng, chí cao. Đó là tồn tại vô thượng vượt trên tất cả chân tổ, là người bảo vệ giới hải, cũng là người định ra quy tắc. Ban thưởng của ngài phong phú đến không thể tưởng tượng. Càng đánh giết nhiều nguyên hư ma vật, càng mạnh, ban thưởng nhận được càng quý giá. Khi công văn tích lũy đến một mức độ nhất định, cường giả chân tổ cảnh thậm chí có thể nhận được dị bảo có thể nâng cao phẩm cấp đạo quả. Hơn nữa, quy tắc giới hải và quy tắc nguyên hư của chúng ta giao hòa trong nguyên giới, cũng thường xuyên thai nén ra một số dị bảo hoặc thánh vật cực kỳ hữu dụng đối với chân tổ chúng ta. Câu nói này như một tiếng sấm sét nổ vang trong lòng Thẩm Phàm. Dị bảo, thánh vật, nâng cao phẩm cấp đạo quả. Hô hấp của hắn vào khoảnh khắc này xuất hiện biến hóa cực kỳ nhỏ. Với tư chất hiện tại của hắn, nếu không có cơ duyên trời ban, muốn đạo quả của mình thăng cấp thêm một phẩm, ít nhất cần hàng ngàn năm khổ tu. Hơn nữa càng về sau, độ khó chỉ tăng lên theo cấp số nhân. Nguyên giới lại có con đường tắt như vậy. Đây đã không còn là vấn đề nhanh hơn bao nhiêu lần, đây đơn giản là một con đường thông thiên đại đạo. Thủy Thiên nhạy bén nắm bắt được sự dao động cảm xúc của Thẩm Phàm, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, mình đã cược đúng rồi. Vị sát tinh này, quả nhiên có khát vọng không nhỏ đối với việc nâng cao thực lực. Vô Cực Minh, ta nói từng câu từng chữ đều là thật. Nếu ta mất đi kiện bản mệnh thánh binh này, ở nơi như bên giới, tỷ lệ sống sót sẽ giảm đi rất nhiều, đến lúc đó lời của hắn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thẩm Phàm nhìn hắn, đột nhiên cười. Ngươi cũng khá thức thời đó. Thủy Thiên bị hắn cười đến trong lòng phát sợ, không biết hắn đang giở trò gì. Thông tin rất tốt, ta rất hài lòng. Thẩm Phàm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thủy Thiên đang mềm nhũn trên mặt đất. Ngươi tiểu tử này, quả thực là đồng tử đưa tài của ta. Thủy Thiên nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, không dám tiếp lời. Thẩm Phàm không nhìn lại thanh trường kiếm màu băng lam đó nữa. Một kiện thánh binh không phải do chính tay mình luyện chế, dù có cướp được, cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực, đối với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ cứ thế bỏ qua con cừu béo đã bị vặt chùi lông này. Ánh mắt của hắn một lần nữa quét qua Thủy Thiên. Trái tim Thủy Thiên lại một lần nữa thắt lại. Chỉ thấy Thẩm Phàm vươn tay, cách không chộp một cái. Hai vật phẩm được Thủy Thiên giấu sâu trong thể nội thế giới, không kiểm soát được bay ra, rơi vào tay Thẩm Phàm. Đó là một khối kim loại to bằng nắm tay, toàn thân đen kịt, nhưng lại phát ra ánh sáng của các vì sao. Một vật khác thì là một đoạn xương trong suốt như pha lê, dường như được ngưng tụ từ băng lạnh. Hai vật phẩm đều tản ra khí tức thánh đạo nồng đậm. Tinh thần hắc kim, băng phách thánh cốt. Thẩm Phàm cân nhắc hai kiện tài liệu cấp thánh trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Đây đều là những bảo vật đỉnh cấp có thể dùng để phụ trợ chế tạo thánh binh. Má Thủy Thiên giật giật, đau lòng đến không thở nổi. Đây là những vật liệu hắn chuẩn bị dùng để cường hóa bản mệnh thánh binh của mình, cứ thế bị cướp đi. Nhưng hắn không dám có bất kỳ oán trách nào. Có thể giữ được mạng, giữ được bản mệnh thánh binh, đã là may mắn trong bất hạnh. Xem như ngươi đã cung cấp thông tin, lần này đến đây thôi. Thẩm Phàm thu hai kiện tài liệu lại, xoay người định rời đi. Đa tạ Vô Cực huynh đã nương tay. Thủy Thiên vùng vẫy kêu lên, giọng nói tràn đầy sự may mắn sau thai thương. Thân ảnh Thẩm Phàm không hề dừng lại, chỉ tùy ý vẫy tay, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối thế giới dung nham. Cho đến khi luồng áp lực ngạt thở kia hoàn toàn biến mất, Thủy Thiên mới toàn thân mềm nhũn, lại một lần nữa ngã quỵ xuống đống đá vụn nóng bỏng. Hắn thở hổn hển, tóc hai bù xù, toàn thân dính máu, chật vật đến cực điểm. Nhớ lại cảnh tượng Lục Nhã bị ấn xuống đất trà đạp vừa rồi, trong mắt hắn vẫn còn lưu lại nỗi kinh hoàng không thể phai mờ. Chính mình đường đường là chất tổ, lại bị đánh đến không có chút sức phản kháng. Người đó quả thực là một quái vật không hợp lẽ thường. Khốn kiếp, Vô Cực này rốt cuộc từ đâu chui ra? Người như vậy làm sao có thể đến từ nơi nghèo nàn như ngoại hải giới hải? Ta tích lũy ở chân vương cảnh lâu như vậy, mới ở lúc đột phá chân tổ tích lũy bùng phát, một lần ngưng tụ đạo quả bát phẩm. Nhưng tên gia hỏa này vẫn nghiền ép ta, chẳng lẽ hắn ngưng tụ đạo quả bát phẩm đỉnh phong? Giống như thần tử quỷ băng của chủ mạch thủy nguyên linh tộc ta. Thủy Thiên vẫn đang không ngừng suy đoán, nhưng hắn lại không biết, Thẩm Phàm đánh hắn căn bản không dùng toàn lực, bởi vì Thẩm Phàm khi đột phá ngưng tụ là đạo quả thất phẩm mà hắn chưa từng nghĩ tới. Chương 755 cường hóa ngân long thương, chương 755 cường hóa ngân long thương dung nham thế giới, Thủy Thiên vẫn còn đang nghi ngờ nhân sinh, nhưng Thẩm Phàm thì đã có mục tiêu mới. Trong Thiên Võ Điện ẩn chứa không ít bảo vật của tháp truyền thừa, đối với hắn đã mất đi sức hấp dẫn. Nguyên giới, chiến trường của hai đại giới vực, lại sâu sắc thu hút ánh mắt của hắn. Bất kể là những nguyên hư ma thần hay những dị bảo có thể xuất hiện giúp tăng cường chân tổ đạo quả đều khiến Thẩm Phàm cực kỳ động lòng. Nhưng Thẩm Phàm cũng biết, từ xưa bảo vật động lòng người, không có đủ thực lực thì không có thứ tốt nào đến lượt hắn. Thực lực, chỉ có thực lực mạnh hơn mới có thể ở nơi đó giành lấy cơ duyên kinh thiên giúp để thăng phẩm cấp đạo quả. Thiên Võ Điện nói cho cùng không phải là một nơi thích hợp để tích lũy tài nguyên tu hành, không thích hợp để tôi luyện, nhưng thích hợp để khảo hạch. Muốn nhanh chóng đề thăng, vẫn là phải ở chiến trường giới vực chân thực như biên giới mới được. Tuy nhiên, ta vẫn chưa vội đi biên giới, mài đao không chậm trễ việc chặt ủi, ta cứ cường hóa bản mệnh thánh binh của ta thêm một lần nữa thì tốt hơn. Nghĩ như vậy, thân ảnh Thẩm Phạm dừng lại tại một vùng núi lửa dung nham liên miên. Những ngọn núi lửa ở đây vô cùng hoạt động, năng lượng thuộc tính hỏa cực kỳ sung mãn. Nơi như vậy, rõ ràng là một địa điểm rèn đúc tuyệt vời. Thẩm Phạm nhìn tinh hoa nguyên tố hỏa nồng đậm tràn ngập trong không khí, vung tay lên. Ông. Ba vật phẩm lơ lửng trước người, toàn thân đen kịt, nhưng lại lấp lánh những điểm tinh huy của tinh thần hắc kim. Trong suốt, tỏa ra hơi lạnh thấu xương của băng phách thánh cốt. Và cây ngân long thương vừa được hắn luyện chế lại thành lục phẩm thánh binh. Thăng cấp thành thánh binh, ngân long thương dường như đã sản sinh ra linh trí, vừa xuất hiện, ngân long thương lại giống như một đứa trẻ vừa chào đời mà ong ong vang lên, rồi xoay quanh Thẩm Phạm, dường như đang làm nũng với hắn. Thẩm Phạm đối với cảm giác này khá kỳ lạ, không khỏi nổi hứng trêu đùa ngân long thương vài cái. Thẩm Phạm có thể cảm nhận được, theo sự tương tác giữa hắn và ngân long thương tăng lên, linh trí của thương linh ngân long thương rõ ràng đang tăng cường. Hơn nữa, Thẩm Phạm đối với ngân long thương cũng ngày càng quen thuộc. Điều này không phải vô nghĩa, bởi vì ngân long thương là bản mệnh thánh binh của Thẩm Phạm. Thẩm Phạm càng quen thuộc với nó, khi chiến đấu với kẻ địch, uy lực có thể phát huy ra càng lớn. Thậm chí đến sau này, ngân long thương có thể tự chủ đối địch, cường hóa đáng kể chiến lực của Thẩm Phạm. Giống như khi chiến đấu với Thủy Thiên trước đây, bản mệnh thánh binh của đối phương cũng sẽ chủ động xuất kích, gây ra cho Thẩm Phạm một số phiền toái. Tuy nhiên điều này rõ ràng cần Thẩm Phạm nỗ lực lâu dài. Nửa canh giờ sau, Thẩm Phạm đã có thể mơ hồ cảm ứng được một số cảm xúc của ngân long thương. Và lúc này, cảm xúc mà ngân long thương truyền cho Thẩm Phạm chính là một loại khát vọng đối với hai loại tài liệu thánh cấp trước mắt. Quả nhiên, ngươi cũng muốn tăng cường bản thân, thậm chí là lột xác thêm một lần nữa sao? Đầu ngón tay Thẩm Phạm khẽ vuốt ve thân thương lạnh lẽo, một luồng dao động khó nhận ra truyền đến từ thân thương, mang theo một sự thân mật và quyến luyến nào đó. Được, đừng nóng đội, ta sẽ để thăng cho ngươi ngay. Lời vừa dứt, ánh mắt Thẩm Phạm trở nên vô cùng chuyên chú. Đây không chỉ là rèn đúc lại một binh khí, bản mệnh thánh binh, đây càng là người bạn đồng hành sau này của Thẩm Phạm. Không có lò luyện, cũng không cần lò luyện. Thẩm Phạm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, thánh năng mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra. Một luồng lửa vàng từ lòng bàn tay hắn bốc lên. Đó là đạo hỏa của hắn, là ngọn lửa bản nguyên đã dung luyện chân ý đại đạo của chính hắn. Ngọn lửa tức thì bao bọc lấy khối tinh thần hắc kim lớn bằng nắm tay. Khối kim loại trong lửa không hề nhúc nhích, ánh sao trên bề mặt ngược lại càng thêm sáng chói, dường như đang kháng cự lại số phận bị dung luyện. Thần sát Thẩm Phạm không đổi, chỉ lặng lẽ tăng cường sản lượng thánh năng. Đạo hỏa màu vàng cháy càng mãnh liệt hơn, phát ra tiếng tí tách nhẹ. Cuối cùng, trên bề mặt tinh thần hắc kim xuất hiện một chút dấu hiệu tan chảy. Một giọt chất lỏng đen như mực, nhưng lại ẩn chứa ánh sao, từ từ nhỏ xuống. Tiếp theo đó, là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Toàn bộ quá trình chậm đến cực điểm. Cùng với ngày càng nhiều chất lỏng kim loại hội tụ, một cảnh tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Những ánh sao chứa trong chất lỏng đó thoát khỏi sự ràng buộc, bay lượn về phía vòm hang động phía trên. Một điểm, một mảng. Trong chớp mắt, vòm hang đen kịt đã biến thành một bầu trời sao rộng lớn. Ngân hà xoay chuyển, tinh vân biến ảo, vô số tinh tú sinh diệt trong đó, tỏa ra khí tức cổ xưa và tang thương. Toàn bộ hang động đều được bầu trời sao này chiếu sáng. Thẩm Phạm tắm mình dưới ánh sao, thần sắc trang nghiêm. Khi cả khối tinh thần hắc kim hoàn toàn hóa thành một khối chất lỏng ánh sao lơ lửng, hắn mở mắt, ánh mắt chuyển sang vật phẩm khác. Băng phách thanh cốt. Hắn búng ngón tay, khúc xương trong suốt này trực tiếp bay vào khối chất lỏng ánh sao đó. Xì, nhiệt độ cực cao và giá lạnh cực độ, tại thời khắc này đã xảy ra va chạm kịch liệt nhất. Không phải sự hủy diệt không đội trời chung của nước và lửa, mà là một sự dung hợp kỳ dị. Xương trắng nồng đậm từ khối chất lỏng đó bốc lên, mang theo hơi lạnh có thể đóng băng thần hồn, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Rắc, rắc. Trên lớp nham thạch đen nóng bỏng, một lớp băng dày đặc lan rộng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khí lạnh nóng đan xen, cuộn trào trong hang động. Ánh sao và xương giá tạo nên một bức tranh mâu thuẫn nhưng lại trắng lệ. Khởi. Thẩm Phạm khẽ quát một tiếng. Ngân Long Thương phát ra một tiếng rồng ngâm cao vút, chủ động lao vào trong hỗn độn giao thoa giữa ánh sao và xương giá đó. Thân thương ngay khi tiến vào, liền bắt đầu phát sáng rực rỡ. Ngân Long Thương như một vật sống, vậy mà lại bắt đầu chủ động nuốt chửng tinh hoa thánh vật quý giá này, một vật đại bổ. Chất liệu vốn đã phi phàm, sau khi thêm vào loại tài liệu thánh cấp này, trở nên càng thêm thần thánh. Thương linh của Ngân Long Thương, một bóng rồng bạc, trong sự mơ hồ đã phát ra tiếng gầm gừ phấn khích. Nó há to miệng, điên cuồng nuốt chửng sức mạnh của tinh thần hắc kim và băng phách thánh cốt. Chán Thẩm Phàm, không biết từ khi nào đã rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Rõ ràng, việc tế luyện Ngân Long Thương cũng mang lại áp lực cực lớn cho hắn, nhưng Thẩm Phàm lại hoàn toàn không hay biết. Thân niệm của hắn hoàn toàn chìm đắm trong đó, với ý chí vô thượng, dẫn dắt luồng sức mạnh cuồng bạo này, theo ý tưởng của hắn, tái tạo lại thân thương. Hình dáng thân thương từ từ tụ lại trong hư không. Lần này, màu nền của nó là màu đen sâu thẳm, như phong nền của vũ trụ. Vô số điểm sáng tinh tú nhỏ li ti ẩn hiện trên thân thương, tạo thành một vân rồng tinh hà xoắn ốc. Phần mũi thương thì hiện ra một loại cảm giác băng tinh bán trong suốt, từng đường vân màu xanh băng huyền ảo ẩn hiện trong đó, tỏa ra hơi lạnh kinh khủng đủ để đóng băng hư không. Ông. Khi trường thương hoàn toàn thành hình, một tiếng rung động dường như đến từ nguồn gốc đại đạo vang vọng khắp hang động. Trên vòng hang, bầu trời sao do sức mạnh tinh thần hắc kim diễn hóa ra tức thì sôi trào. Một con cự long bạc được hội tụ từ hàng tỷ tinh tú vươn ra cái đầu hung tợn, phát ra tiếng gầm gừ vô thanh. Và dưới mặt đất, trong lớp băng xương lan rộng, cũng hiện ra một ảo ảnh rồng băng ngưng tụ, ngửa mặt lên trời gào thét. Một trên một dưới, một thực một hư. Hai ảo ảnh cự long đồng thời lao xuống phía trường thương mới sinh ở trung tâm. Ầm. Song long nhập thể. Trường thương rung chuyển dữ dội, mũi thương bộc phát ra sự sắc bén, dễ dàng xé toạc từng vết nứt đen kịt trong hư không. Thẩm Phàm đột nhiên mở to hai mắt, đưa tay ra nắm lấy. Cây trường thương hoàn toàn mới đó, tức thì rơi vào lòng bàn tay hắn. Chương 756 Thiên Hà lão tổ lấy lòng, chương 756 Thiên Hà lão tổ lấy lòng, trường thương vừa vào tay, một cảm giác huyết mạch tương liên lập tức dâng trào trong lòng. Trong tiếng hoan hô của Thương Linh Ngân Long Thương, Thẩm Phàm cũng biết được phẩm cấp và năng lực hiện tại của Ngân Long Thương. Ngân Long Thương vẫn là thánh binh lục phẩm, nhưng lục phẩm này lại hoàn toàn khác với lục phẩm trước đây. Trước khi dung hợp hai loại tài liệu thánh cấp, Ngân Long Thương chỉ miễn cưỡng đạt đến lục phẩm, nhưng sau khi dung hợp tinh thần hắc kim và băng phách thánh cốt, Ngân Long Thương lại nhảy vọt lên cấp độ thánh binh lục phẩm đỉnh phong. Thậm chí, đây còn xa mới là cực hạn của Ngân Long Thương. Cộng thêm hai món tài liệu thánh cấp lần này, việc trùng chú Ngân Long Thương gần như đã sử dụng 7 loại tài liệu thánh cấp. Nếu đổi thành chân tổ bình thường, đủ để tạo ra 7 món thánh binh. Cho nên chân tổ bình thường cũng hoàn toàn không thể xa xỉ như Thẩm Phàm, bọn họ chế tạo thánh binh thường là rất khó khăn mới có được một loại tài liệu thánh cấp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà chế tạo. Ví dụ như Ngọc Như Ý của Huyễn Minh chân tổ tộc Ký Linh, hay mảnh thánh binh mà Thủy Thiên từng sử dụng trước đây, đều là như vậy. Ngay cả Thủy Thiên, một truyền nhân đến từ Thủy Nguyên linh tộc, bản mệnh thánh binh Hàn Băng kiếm mà y lĩnh được cũng chỉ dùng hai loại tài liệu thánh cấp để chế tạo. Sau này y muốn nâng cấp, cũng chỉ có hai loại tài liệu thánh cấp cung cấp cho y sử dụng. Tuy nhiên bây giờ tất cả đều đã tiện nghi cho Thẩm Phàm. Ngân Long Thương hiện tại, tiềm lực ít nhất là tam phẩm, cũng đủ để Thẩm Phàm sử dụng rất lâu. Theo phẩm chất đạo quả của Thẩm Phàm tăng lên, thánh năng lột xác, Ngân Long Thương dưới sự tôi luyện của hắn, cũng sẽ nhanh chóng thăng cấp, cho đến khi đạt đến cực hạn của tài liệu. Thẩm Phàm tay nắm trường thương, một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, tràn ngập toàn thân. Ngân Long Thương lục phẩm đỉnh phong, dường như còn ẩn chứa một cỗ lực lượng mà hắn không ngờ tới. Thủy Nguyên linh tộc. Trong lãnh địa của Thiên Hà nhất mạch, sóng nước lấp lánh, từng tòa cung điện pha lê lơ lửng giữa biển biết vô tận, không linh mà thánh khiết. Một bóng người chật vật, tránh né ánh mắt của tất cả tộc nhân, lặng lẽ xuất hiện ở rìa lãnh địa. Thủy Thiên sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu, trong ánh mắt còn mang theo sự sợ hãi chưa tan. Y chỉ muốn nhanh chóng trở về cung điện của mình, liếm láp vết thương. Tuy nhiên, y vừa đặt chân vào cung điện của mình, một giọng nói giản mua mà bình thản liền vang lên trong lòng y lìa đến chỗ ta. Thân thể Thủy Thiên lập tức cứng đờ, máu trên mặt y rút đi hết, tràn đầy sự hoảng sợ vô tận. Nhưng từ chối là không dám, dù sao cũng là mệnh lệnh của lão tổ. Cho nên Thủy Thiên chỉ có thể cứng rắn bay về phía tòa cung điện pha lê cổ xưa nhất ở trung tâm giới vực. Trước cung điện, một lão giả mặc trường bào xám đơn giản đang xách một cái thùng gỗ, tưới nước cho một cây san hô tỏa ra ánh sáng xanh biếc lấp lánh. Động tác của y chậm rãi, thần thái an tường, giống như một lão làm vườn phẳng trần. Nhưng y chính là định hải thần châm của Thủy Nguyên linh tộc Thiên Hà nhất mạch, lão tổ đã sống không biết bao nhiêu năm. Lão tổ. Thủy Thiên quỳ xuống đất, đầu cúi thật sâu, không dám nhìn vào mắt lão giả. Lão tổ không quay đầu lại, vẫn phong thả tưới nước. Ngươi ngưng tụ đạo quả bát phẩm, thành tựu chân tổ, là sự kiện trọng đại của Thiên Hà nhất mạch ta trong vạn năm qua. Mới ra ngoài bao lâu, đã thành ra bộ dạng này. Giọng nói của y không nghe ra hỉ nộ, nhưng mỗi một chữ đều như một nhát búa nặng nề, giáng xuống trái tim Thủy Thiên. Lão tổ ta đã làm ngài mất mặt rồi. Thủy Thiên giọng run rẩy, đem tất cả những gì mình gặp phải ở thế giới dung nham kể lại tường tận. Từ việc gặp Thẩm Phàm, đến việc bị đối phương nghiền ép, rồi đến việc bị cướp đi tinh thần hắc kim và băng phách thánh cốt. Ý thì không dám giấu giếm một chút nào. Nói xong, ý liền phụ phục trên mặt đất, chờ đợi cơn thịnh nộ như sấm sét của lão tổ. Tuy nhiên, cơn giận dữ như dự đoán lại không hề đến. Xung quanh, một mảnh tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy khe khe khi lão giả tưới nước. Rất lâu, lão giả cuối cùng cũng đặt cái thùng gỗ xuống, quay người lại. Khuôn mặt của y không chút gợn sóng, nhưng trong đôi mắt đục ngầu kia lại lóe lên tinh quang khiến người ta kinh hãi. Vừa đột phá chân tổ, lại có thể đánh cho ngươi, một kẻ có đạo quả bát phẩm, không có chút sức chống cự nào. Ngươi nghĩ, đạo quả của hắn là phẩm cấp mấy? Câu hỏi của lão tổ khiến Thủy Thiên sững sờ. Ý thì chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Giờ phút này được lão tổ điểm tỉnh, một ý nghĩ kinh khủng không thể kiểm soát được mà trỗi dậy từ đáy lòng. Bát phẩm đỉnh phong. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Thủy Thiên, lão tổ lắc đầu nói, bát phẩm đỉnh phong không đủ, dù sao năm xưa lão phu thành tựu chân tổ chính là ngưng tụ đạo quả bát phẩm đỉnh phong. Nhưng lão phu lúc đó lại không có bản lĩnh đánh cho một chân tổ đạo quả bát phẩm không có chút sức chống cự nào. Cho nên, thấy vẻ kinh hãi trên mặt Thủy Thiên, lão tổ chậm rãi gật đầu. Xem ra, ngươi cũng đã nghĩ đến rồi. Vị vô cực mà ngươi gặp phải, ngưng tụ chính là đạo quả thất phẩm mà chỉ có thánh linh nhất tộc mới có thể đạt được. Điều này cho thấy, vị vô cực này, tiềm lực có thể sánh ngang thánh linh. Một yêu nghiệt như vậy, hoặc là trước khi hắn trưởng thành, bất chấp mọi giá để diệt trừ hắn, hoặc là trong mắt lão tổ lóe lên một tia sáng kỳ dị, dốc hết sức lực kết giao với hắn. Thủy Thiên hoàn toàn ngây người. Kết giao? Kẻ đã cướp bảo vật của y, còn đè y xuống đất mà trả đạp đó sao? Lão tổ, ý của ngài là hắn cướp đồ của ngươi, nhưng lại không giết ngươi, cũng không động đến bản mệnh thánh binh của ngươi. Giọng điệu của lão tổ mang theo một sự trí tuệ thấu hiểu lòng người. Điều này cho thấy, hắn hành sự có nguyên tắc của riêng mình, không phải kẻ lạm sát. Hơn nữa, nghe ngươi nói hắn dường như đến từ giới hải ngoại hải, còn thích bảo vật, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Lão tổ vung tay, hai món vật phẩm rực rỡ hào quang xuất hiện trước mặt Thủy Thiên. Một khối tinh thạch dường như phong ấn một phương hư không, một viên châu cháy rực lửa vàng. Khí tức thánh đạo tỏa ra từ chúng, còn nồng đậm hơn cả tinh thần hắc kim và băng phách thánh cốt cộng lại. Hư không thần tinh, Thái Dương chân hỏa thạch. Trái tim Thủy Thiên đập mạnh một cái. đây đều là những tài liệu thánh cấp hàng đầu trong thủy nguyên linh tộc, dùng để chế tạo thánh binh, thậm chí có khả năng một món có thể đạt hiệu quả bằng một món rưỡi. Ngay cả Y Y cũng gần như không có tư cách để xin được. Hơn nữa thiên hà nhất mạch của Y Y, những năm gần đây, tài nguyên nhận được ngày càng ít. Hai món tài liệu thánh cấp này, rất có thể là do lão tổ tích lũy từ khi còn trẻ. Bây giờ lão tổ lại lấy chúng ra, đủ để chứng tỏ lão tổ coi trọng vị vô cực kia đến mức nào. Cầm chúng, quay về Thiên Võ Điện. Giọng nói của lão tổ không cho phép nghi ngờ. Tìm được tên tiểu tử vô cực kia, cứ nói đây là lễ vật bồi thường mà Thủy Nguyên Linh ta, vì sự lô mãng và mạo phạm của ngươi mà dâng lên. Cái gì? Thủy Thiên gần như cho rằng mình đã nghe nhầm. Để y quay về, tặng lễ vật cho tên sát tinh kia. Chuyện này còn khó chịu hơn cả giết Y Lìa lão tổ. Ta đây là mệnh lệnh. Ánh mắt lão tổ đột nhiên trở nên sắc bén. Thủy Nguyên Linh tộc chúng ta, đặc biệt là thiên hà nhất mạch của chúng ta, đã trầm lặng quá lâu rồi. Muốn tiến thêm một bước trong đại thế huy hoàng này, thì cần phải nắm bắt mọi cơ hội có thể. Một tiên tiêu vô thượng tương lai định sẵn sẽ khuấy động phong vân, đáng để chúng ta đầu tư trước. Chút sỉ nhục của ngươi, so với tương lai của thiên hà nhất mạch chúng ta, thật sự chẳng đáng là gì. Hơn nữa, đây nói không chừng còn là cơ duyên của ngươi. Lời nói của lão tổ hoàn toàn đánh tan chút dãy rủa cuối cùng trong lòng Thủy Thiên. Y Lìa run rẩy đưa tay ra, nhận lấy hai món tài liệu thánh cấp nạp trịch. Chúng nóng đến mức y gần như không thể cầm vững. Đi đi. Lão tổ lại quay người lại, nhấc cái thùng gỗ của mình lên. Nhớ kỹ, đừng chọc giận hắn nữa. Thái độ phải đủ thấp. Thủy Thiên thất thần đứng dậy, tay ôm hai món chí bảo, trên mặt đầy vẻ nhục nhã và hoang mang. Y cảm thấy mình giống như một tên hề. Một tên hề đáng thương, vừa mới bị hổ cướp thịt, bây giờ lại phải chủ động đưa miếng thịt ngon hơn trở lại miệng hổ. Chương 757 một màn rung động, chương 757 một màn rung động. Thủy Thiên ôm hai kiện thánh vật đỉnh cấp, quay trở lại Thiên Võ Điện. Nhưng lần này, bước chân của hắn lại nặng nề hơn bao giờ hết. Hư không thần tinh và Thái Dương chân hỏa thạch kia rõ ràng là lạnh lẽo, nhưng lúc này trong lòng bàn tay hắn lại nóng bỏng như sắt đung. Mỗi lần tiếp xúc với da thịt, đều như đang thiêu đốt tôn nghiêm của hắn. Hắn là một chân tổ đạo quả bát phẩm, là một trong những cường giả đứng trên đỉnh cao của thiên hà nhất mạch thuộc Thủy Nguyên Linh tộc. Bây giờ, lại phải như một nô bộc bại trận, dâng lên những lễ vật quý giá hơn cho kẻ đã cướp đi bảo vật của hắn, dầm hắn dưới chân. Sự sỉ nhục, sự mơ mịt và một chút không thể hiểu nổi mệnh lệnh của lão tổ. Những cảm xúc này cuộn trào trong lồng ngực hắn, khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn như xoắn lại. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ khinh miệt và chế giễu mà kẻ tên vô cực kia sẽ lộ ra khi nhìn thấy hắn. Xuyên qua trùng trùng chân giới của Thiên Võ Điện, vầng sáng đỏ rực quen thuộc, tỏa ra mùi lưu mình, lại xuất hiện ở cuối tầm mắt. Thế giới dung nham, nơi đã khiến hắn phải chịu sỉ nhục. Bước chân của Thủy Thiên không tự chủ mà khựng lại. Cơ thể hắn đang chống cự việc tiếp cận, nhưng đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi thứ của lão tổ lại hiện lên trong tâm trí hắn. Nỗi sỉ nhục nhỏ bé của ngươi, so với tương lai của cả tộc, thực sự chẳng là gì. Lời nói lạnh lùng, là mệnh lệnh, cũng là hiện thực. Thủy Thiên nắm chặt thánh vật trong tay, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Hắn bước chân, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa lao vào thế giới đỏ rực kia. Thế giới dung nham, khu vực trung tâm. Không khí vặn mèo, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mặt đất là biển dung nham cuồn cuộn không ngừng, những bong bóng khí khổng lồ nổi lên trong chất lỏng vàng sánh, rồi vỡ tung, bắn tung tóe những trận mưa lửa dung nham cao ngàn trượng. Thẩm Phàm lơ lửng giữa không trung, tay cầm một cây trường thương toàn thân tối tăm. Đây chính là Ngân Long thương sau khi được rèn lại bằng tinh thần hắc kim và băng phách thanh cốt. Thân thương không còn là màu bạc thuần túy, mà hiện lên một màu vàng sẫm sâu thẳm, như thể đã dung luyện vô tận tinh không vào trong đó. Nhìn kỹ, có những đốm tinh quang lấp lánh bên trong thân thương, như những vì sao đang hô hấp. Ở đầu thương, một luồng hàn khí trắng cực nhạt bao quanh, tạo thành một sự cân bằng kỳ lạ với môi trường nóng bỏng xung quanh. Khí tức của nó so với trước đây đã mạnh hơn không chỉ hai thành. Ánh mắt của Thẩm Phàm rơi xuống hai vật khổng lồ dưới biển dung nham. Đó là hai con dung nham cự thú. Thân thể của chúng được cấu tạo từ hắc diệu thạch bội lạnh và dung nham chảy cao ngàn trượng. Mỗi lần hô hấp, chúng lại phun ra hơi thở rồng nóng bỏng từ mũi và miệng, khiến không khí cháy xèo xèo. Khí tức tỏa ra từ chúng rõ ràng đã đạt đến cảnh giới chân tổ. Hơn nữa là chân tổ tương đương đạo quả thất phẩm. Gầm. Một trong hai con dung nham cự thú cảm nhận được chiến ý của Thẩm Phàm, phát ra một tiếng gầm chấn động trời đất. Nó đột nhiên nâng cánh tay lên, một bàn tay khổng lồ hoàn toàn do dung nham tạo thành, mang theo nhiệt độ kinh khủng có thể thiêu đốt núi sông, vua thẳng xuống đầu Thẩm Phàm. Ánh mắt Thẩm Phàm bình tĩnh, hắn chỉ đơn giản đưa Ngân Long thương trong tay về phía trước, không có thần quang kinh thiên động địa, cũng không có uy năng hủy thiên diệt địa. Khoảnh khắc đầu thương chạm vào bàn tay dung nham khổng lồ, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Dung nham đủ sức làm tan chảy thánh binh, ngay khi tiếp xúc với đầu thương, lại nhanh chóng nguội lạnh, đông cứng, rồi vỡ vụn từng tấc. Một luồng lực hủy diệt cực hàn theo bàn tay khổng lồ lập tức lan tràn khắp cánh tay của dung nham cự thú. Rắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy trong thế giới dung nham mà mỹ lại càng thêm chói tai. Cánh tay dung nham đang bốc cháy gừng gừng kia cứ thế gãy lịa từ giữa, hóa thành vô số đá vụn bốc cháy, rơi xuống biển dung nham phía dưới. Dung nham cự thú phát ra tiếng gào thét đau đớn, lõi dung nham trong cơ thể nó điên cuồng cuộn trào, ở chỗ cánh tay đứt lịa, vô số dung nham trào ra, vậy mà lại đang mọc lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây chính là năng lực tổ mệnh đáng sợ của chúng, chỉ cần thế giới dung nham không diệt, chúng liền có thể tùy ý hấp thu hỏa đạo chi lực khắp nơi để khôi phục bản thân, gần như bất tử. Tuy nhiên, Thẩm Phàm không cho nó cơ hội này. Thân ảnh hắn lóe lên, người và thương hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang vàng xâm xuyên thấu trời đất, đâm thẳng vào ngực cự thú. Đó là vị trí lõi dung nham của nó. Con dung nham cự thú còn lại gầm lên lao tới hỗ trợ, há to miệng, phun ra một dòng dung nham cực kỳ thô tráng. Thẩm Phàm không thèm nhìn. Trên thân ngân long thương, những tinh quang tựa như sao trời đột nhiên sáng rực. Một tầng lực trường vô hình khuyết tán ra. Dòng dung nham kinh khủng kia, khi đến gần phạm vi 3 thước quanh cơ thể hắn, vậy mà lại bị một lực lượng vô hình cưỡng chế lại hướng, xẹt qua cơ thể hắn bay về phía xa. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu ngân long thương chính xác vô cùng đâm vào lõi của con dung nham cự thú thứ nhất. Phụt. Không có vụ nổ dữ dội như tưởng tượng. Khoảnh khắc đầu thương đâm vào, một xoáy nước u tối lấy đầu thương làm trung tâm bỗng nhiên quyết tán. Con dung nham cự thú khổng lồ kia, thân thể run rẩy dữ dội. Toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và năng lượng hỏa diễm hùng vĩ của nó đang thông qua ngân long thương bị điên cuồng rút cạn. Thân thể của nó đang nhanh chóng tối đi, hóa đá. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, một con cự thú cấp chân tổ sánh ngang đạo quả thất phẩm, cứ thế hóa thành một pho tượng đá khổng lồ mất hết năng lượng, rồi sụp đổ ầm ầm, chìm vào biển dung nham. Thánh binh ngân long thương sau khi nuốt chửng tinh hoa sinh mệnh của con cự thú này, khí tức cũng tăng lên rõ rệt, hướng tới thánh binh ngũ phẩm, lại tiến thêm một bước vững chắc. Đây chính là khả năng đặc biệt mà Thẩm Phàm phát hiện ra của ngân long thương, cũng có thể nói là một loại năng lực tổ mệnh. Thẩm Phàm định nghĩa nó là nuốt chửng tiến hóa. Không nghi ngờ gì, đây là một khả năng cực kỳ đáng sợ, đối với những chân tổ có khả năng hồi phục kinh khủng như cự thú, khả năng này chính là khắc tinh của chúng. Đối với Thẩm Phàm, hắn lại có thêm một khả năng đối địch đáng sợ. Dù sao ngân long thương là bản mệnh thánh binh của hắn, ngân long thương càng mạnh, hắn càng mạnh. Ngân long thương phát ra một tiếng rung nhẹ, ánh sáng vàng sẫm trên thân thương dường như lại sâu thẳm thêm vài phần. Ánh mắt Thẩm Phàm chuyển sang con dung nham cự thú còn lại. Hành động của con cự thú đó đã dừng lại. Trong bộ não không mấy thông minh của nó, lần đầu tiên xuất hiện một cảm xúc mang tên sợ hãi. Và cảnh tượng này, vừa vặn bị Thủy Thiên, người vừa kịp đến, ẩn mình sau một tảng đá khổng lồ, thu vào mắt. Con ngươi của hắn co rút lại thành mũi kim nguy hiểm nhất. Trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, gần như ngừng đập. Dung nham cự thú cấp chân tổ tương đương đạo quả thất phẩm, lại còn là hai con. Thủy Thiên tuy không nhận ra loại quái vật này, nhưng hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng của chúng. Khí tức này, không nghi ngờ gì đã vượt qua đạo quả bát phẩm. Dựa vào sự áp chế phẩm cấp, Thủy Thiên không hề nghi ngờ rằng hai con cự thú này dù có đứng yên cho hắn đánh, hắn cũng có thể không phá được phòng ngự. Nhưng bây giờ, hắn đã thấy gì? Sát tinh tên vô cực kia chỉ nhẹ nhàng đưa trường thương ra. Một cánh tay của một con cự thú đã bị phế. Lại một thương nữa. Một con cự thú cấp chân tổ đủ sức hành hành thế giới dung nham đã bị hút cạn mọi tinh hoa, hóa thành cho bụi. Đây là sức mạnh kinh khủng đến nhường nào? Đây là thánh binh bá đạo đến nhường nào? Sự bất mãn, oán hận, sỉ nhục trong lòng Thủy Thiên vào khoảnh khắc này bị cảnh tượng phá vỡ nhận thức trước mắt, đánh tan nát. Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ, lao tổ là đúng sao? Lao tổ là đúng. Đây căn bản không phải là thiên tài gì cả, đây là một quái vật, một tồn tại cấm kỵ hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Vừa đột phá chân tổ, đã có thể nghiền ép hắn, một đạo quả bát phẩm. Vừa trọng chú thánh binh, đã có thể giết chết trong nháy mắt hai con dung nham cự thú mạnh hơn hắn. Đạo quả của hắn, thật sự là thất phẩm sao? Phẩm cấp đạo quả sánh ngang với yêu nghiệt thánh linh đột phá. Còn cây thánh binh trường thương kia, lại là vũ khí cấp bậc gì? Năng lực tổ mệnh sở hữu là gì? Nuốt chửng. Thủy Thiên không dám nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ cảm thấy một luồng hàn khí từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, khiến hắn toàn thân phát lạnh. Làm kẻ thù với một tồn tại như vậy, đừng nói thiên hà nhất mạch của hắn, ngay cả toàn bộ thủy nguyên linh tộc, e rằng cũng phải long trời lở đất. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ thâm ý của lão tổ. Đó không phải là sỉ nhục, đó là đầu tư. Là trước mặt một cự đầu vô thượng nhất định sẽ quật khởi, tranh đoạt một tương lai cho mạch của mình. Hư không thần tinh và thái dương chân hỏa thạch trong tay hắn không còn nóng bỏng. Cảm giác lạnh lẽo đó khiến hắn vô cùng tỉnh táo. Hắn đang nâng niu, không phải là lễ vật bồi thường, mà là vận mệnh tương lai của thiên hà nhất mạch thuộc thủy nguyên linh tộc. Vết tích đấu tranh và mờ mịt cuối cùng trên khuôn mặt hắn biến mất, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng và quyết đoán chưa từng có. Nhìn về phía xa, bóng lưng kẻ đã một thương đánh nát hoàn toàn con dung nham cự thú thứ hai và nuốt chửng tinh hoa của nó. Thủy Thiên chỉnh lại y phục của mình. Hắn bước ra từ sau tảng đá, ôm hai kiện thánh vật, hướng về phía đó, cúi thật sâu, cái lưng đã kiêu ngạo vô số năm của mình. Chương 758 thiên hà mời, chương 758 thiên hà mời. Theo đà tinh hoa của đầu cự thú dung nham thứ hai bị nuốt chửng, kim quang u tối trên thân ngân long thương càng thêm sâu sắc, nội liễm. Tiếng ngân nga của nó cũng dần lắng xuống, một cảm giác no đủ, thỏa mãn sau khi hấp thụ, thông qua huyết mạch liên hệ, truyền vào tâm thần Thẩm Phàm. Nhưng Thẩm Phàm rõ ràng có thể cảm nhận được, cách ngân long thương tấn thăng ngũ phẩm thánh binh, vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Thẩm Phàm cổ tay chấn động, đá vụn trên mũi thương xào xạc rơi xuống, hóa thành cho bụi trong không khí nóng rực. Ánh mắt hắn bình tĩnh, quét qua biển dung nham đang cuồn cuộn này. May mắn thay, nơi đây là một bãi săn tuyệt vời, cũng là hồ dưỡng liệu tốt nhất cho ngân long thương. Nếu có thể săn giết toàn bộ cự thú cấp chân tổ của thế giới dung nham này, hẳn là đủ để ngân long thương hoàn thành lần lột xác mang tính đột phá này. Tuy nhiên, trước đó, Thẩm Phàm còn một chuyện phải làm. Hắn có thể cảm nhận được, phía sau tảng đá xa xa có một luồng khí tức. Luồng khí tức đó từ kinh hãi đến sợ hãi, rồi đến sự chết chóc tĩnh lặng hiện tại. Thẩm Phàm lúc đầu không để ý, nhưng khi Thủy Thiên vì xúc động mà vô tình để lộ khí tức của bản thân, Thẩm Phàm liền nhanh chóng nhận ra vị đồng tử đưa bảo này. Trong lòng vừa kinh ngạc, vừa có chút tò mò, tên này sao lại ở đây, hơn nữa hình như còn đang lén lút nhìn chúng ta. Chẳng lẽ là muốn báo thù lúc trước, nhân cơ hội đánh lén? Nghĩ đến đây, mắt Thẩm Phàm hơi nheo lại, lộ ra một tia sát cơ nguy hiểm. Thân hình hắn khẽ động, dường như sắp ra tay với Thủy Thiên. Nhưng đúng lúc này, một bóng người quen thuộc từ sau tảng đá hắc diệu khổng lồ đó bước ra, chính là Thủy Thiên. Tuy nhiên, Thẩm Phàm không hề thấy vẻ hoảng sợ trên mặt Thủy Thiên vì bị phát hiện, mà ngược lại, hắn đã thu liệm những cảm xúc khác, chỉ còn lại một sự ngưng trọng gần như sùng bái. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy, Thẩm Phàm còn chưa đến mức vì thế mà nương tay. Điều khiến hắn tan đi sắc ý, chính là hai món bảo vật trên tay Thủy Thiên. Thủy Thiên hai tay giơ ngang, nâng hư không thần tinh và Thái Dương chân hỏa thạch. Ánh sáng phát ra từ hai món thánh vật trong thế giới đỏ sẫm này lộ ra vô cùng bắt mắt. Hắn từng bước một đi cực kỳ vững vàng, mỗi bước đi đều như đang đo lường khoảng cách giữa mình và một vị thần linh. Cuối cùng, hắn dừng lại cách Thẩm Phàm trăm trượng. Khoảng cách này vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa giữ lại một chút an toàn. Sau đó, dưới ánh mắt hờ hững của Thẩm Phàm, Thủy Thiên cúi người thật sâu. Cái đầu đã kiêu ngạo vô số năm của hắn cũng theo đó mà cúi xuống. Vô cực đạo hữu, giọng nói của Thủy Thiên truyền đến bình ổn, rõ ràng, không mang theo chút cảm xúc cá nhân nào. Thủy Nguyên Linh tộc Thiên Hà nhất mạch, Thủy Thiên, đặc biệt đến bài kiến. Động tác của Thẩm Phàm dừng lại, hắn không quay đầu lại, chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt lướt qua Thủy Thiên. Thủy Thiên vẫn giữ nguyên tư thế cúi người. Trước đây đã có nhiều đắc tội, có lẽ đã khiến đạo hữu ngài đối với ta, thậm chí đối với Thiên Hà nhất mạch của ta đều sinh ra một số hiểu lầm. Tuy nhiên lần này, ta chính là đến để hóa giải hiểu lầm. Hai vật này là chút tâm ý của tộc ta, mong đạo hữu vui lòng nhận lấy, hóa giải hiểm khích cũ. Hắn đưa hai món thánh vật trong tay, lại tiến về phía trước một chút. Trong không khí tràn ngập mùi lưu mình và đá cháy khét, tâm trạng Thẩm Phàm cũng vì thế mà không được tốt lắm. Nhưng khi hai món thánh vật xuất hiện trước mặt, Thẩm Phàm vẫn không nhịn được nở một nụ cười. Không gì khác, bởi vì hắn thật sự rất thiếu thánh vật trên tay Thủy Thiên. Lần trước luyện chế bản mệnh thánh binh Ngân Long Thương gần như đã tiêu hao hết tất cả bảo vật cao cấp trên người hắn, nhưng dù vậy, giới hạn trưởng thành của Ngân Long Thương cũng chỉ là ngũ phẩm thánh binh mà thôi. Muốn sở hữu nhiều tiềm năng hơn, phải thêm vào nhiều tài liệu cấp thánh hơn, tức là thánh vật. Ban đầu, Thẩm Phàm còn định tự mình từ từ đi tìm kiếm tài liệu cấp thánh, nhưng giờ có sẵn, hắn há nào không vui. Thẩm Phàm cuối cùng cũng hoàn toàn xoay người lại. Ánh mắt hắn đầu tiên là rơi vào hai món thánh vật kia, sau đó mới chuyển sang khuôn mặt Thủy Thiên. Đó là một khuôn mặt đã hoàn toàn bị khuất phục. Thủy Nguyên Linh tộc, Thiên Hà nhất mạch. "Ừm, ta nhớ rồi." Giọng nói của Thẩm Phàm rất nhẹ, nhưng trong môi trường ồn ào này lại rõ ràng truyền vào tai Thủy Thiên. Tim Thủy Thiên đập mạnh một cái. Hắn không biết câu nói nhẹ bẫng này đại diện cho điều gì, là chất vấn hay là khinh thường. Vì vậy, hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái hơn nữa. "Vâng, gia tổ nghe nói đạo hữu đang lịch luyện ở đây, đặc biệt sai bán bối mang đến một số vật phẩm cần thiết cho tu hành để kết thiện duyên." Hắn khéo léo quy hành động của mình về mệnh lệnh của lão tổ trong tộc. Khoe miệng Thẩm Phàm nhếch lên một đường cong nhỏ đến mức khó nhận ra. Ý của lão tổ, nếu không tận mắt chứng kiến mình hạ sát hai đầu cự thú dung nham trong nháy mắt, vị thiên tài đã ngưng tụ bát phẩm đạo quả này e rằng vẫn còn đang nghĩ cách tìm lại thể diện đi. Tuy nhiên, hắn không ngạch trần. Dù sao tu hành không phải toàn là đánh đấm, những giao tế cần thiết Thẩm Phàm cũng không bận tâm. Hắn bước tới một bước, không gian khẽ gợn sóng, người đã xuất hiện trước mặt Thủy Thiên. Một cảm giác gáp bách vô hình khiến hô hấp của Thủy Thiên ngưng trệ trong một khoảnh khắc. Thẩm Phàm vươn tay lấy hai món thánh vật kia. Sự lạnh lẽo của hư không thần tinh và sự nóng rực của Thái Dương chân hỏa thạch phân biệt rõ ràng trong lòng bàn tay hắn, nhưng lại kỳ lạ không hề xâm phạm lẫn nhau. "Đồ không tệ, ta nhận." Giọng điệu Thẩm Phàm bình thản. Thủy Thiên nghe vậy, thân thể căng thẳng mới khẽ thả lỏng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. "Ngoài ra, thay ta gửi lời cảm ơn đến lao tổ nhà ngươi, nếu có cơ hội, ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Dù sao, có thêm một người bạn, luôn tốt hơn có thêm một kẻ thù." Thẩm Phàm nhìn Thủy Thiên đầy ẩn ý, sau đó thu hai món thánh vật quý giá vào không gian nội thể. Nhưng lời nói của hắn cũng như một viên thuốc can thần, khiến Thủy Thiên hoàn toàn yên tâm. Hắn từ từ đứng thẳng dậy, trên mặt nặn ra một nụ cười cung kính. Vô cực đạo hữu tấm lòng rộng lớn, năng lực cũng phi phàm. Hắn dừng lại một chút, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ. Tuy nhiên không cần đợi cơ hội, tại hạ bây giờ có thể cùng đạo hữu đến tộc ta làm khách. Ồ, trùng hợp vậy sao? Thẩm Phàm lịch ngân long thương trong tay, hứng thú nhướng mày. Không lâu nữa ta sẽ đến nguyên giới lịch luyện, trong nguyên giới hiểm nguy và cơ duyên cùng tồn tại. Thủy Thiên nói cực kỳ thành khẩn, nhưng Thủy Nguyên Linh tộc ta đã kinh doanh nhiều năm trong đó, có chút tình báo và nhân mạch. Nếu đạo hữu không chê, có thể cùng ta đồng hành, cả hai cũng tiện có sự chiếu cố lẫn nhau. Đây mới là sự thể hiện thiện ý thật sự, trước dùng bảo vật để xóa bỏ hiểm khích cũ, sau đó tạo cơ hội để chung sống, giao thiệp, lâu dần tự nhiên sẽ có một phần tình nghĩa. Điểm này, Thủy Thiên đương nhiên không nghĩ ra, mà là do lão tổ của hắn đã nói cho hắn biết trước đó. Hơn nữa, Thẩm Phàm dường như không có lý do gì để từ chối. Tình báo và nhân mạch, ở nơi hôn chiến của các cường giả như biên giới, giá trị của nó thậm chí còn vượt xa hai món tài liệu cấp thánh. Ánh mắt Thẩm Phàm lóe lên một cái. Biên giới, hắn quả thực có ý định đi. Có thổ địa dẫn đường, quả thật có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Hắn nhìn khuôn mặt đầy mong đợi và lo lắng của Thủy Thiên, gật đầu. Được. Một chữ. Ánh sáng trong mắt Thủy Thiên lập tức bừng sáng, hắn lại cúi người. Đa tạ vô cực đạo hữu. Thiên Hà nhất mạch ta nhất định sẽ không phụ lòng đạo hữu. Tuy nhiên đạo hữu xin đợi vài ngày, ta sẽ về tộc chuẩn bị một chút, đợi mọi thứ sẵn sàng, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với đạo hữu. Nói xong, hắn không dám làm phiền thêm, dứt khoát xé toạc một vết nứt không gian, thân hình lóe lên, liền biến mất trong thế giới dung nham này. Thủy Nguyên Linh tộc. Trong thủy cung cổ kính và u sâu dưới đáy biển, Thủy Thiên của Thiên Hà nhất mạch sau khi trở về đã quỳ một gối xuống, cung kính báo cáo mọi chuyện về tấm màn nước mờ ảo kia. Chuyện là như vậy, lão tổ, con đã theo lời ngài, mời hắn cùng đi bên dưới, hắn cũng đã đồng ý. Trong giọng nói của hắn mang theo một chút bất an, mặc dù những gì hắn làm đều là theo lời lão tổ dặn dò. Tuy nhiên, cuối cùng cũng không có tình huống ngoại ý muốn xảy ra. Sau màn nước, bóng dáng giản mua kia trầm mặc rất lâu, lâu đến mức trái tim Thủy Thiên cũng chìm xuống. Ngươi làm rất tốt. Một giọng nói giản mua và đầy vẻ mãn nguyện, cuối cùng cũng chậm rãi vang lên. Rất tốt. Thủy Thiên đột nhiên ngẩng đầu, mắt đầy kinh ngạc. Mời hắn cùng đi biên giới, hành động này rất tốt. Giọng nói kia tiếp tục. Đây không còn là đầu tư, mà là kết xuống một phần thiện duyên chân chính. Thủy Thiên, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Chương 759 nước trời vào biên giới, chương 759 nước trời vào biên giới, cái kia thanh niên giản mua mang theo một loại rỡ xuống bạn cổ gánh nặng vui mừng. Nước trời quỳ gối tại chỗ, trong thần điện đủ ám dòng nước phảng phất đều mang tới một tia ấm áp. Hắn chưa từng nghe qua lão tổ dùng giọng nói như vậy nói chuyện. Thiện duyên lão tổ âm thanh tại màn nước sau vang vọng, mỗi một cái lời ẩn chứa khó lường thâm ý đầu tư, cầu là hồi báo. Mà thiện duyên, cầu là một chút hy vọng sống. Nước trời tâm, theo câu nói này, lại một lần nữa bị nhéo nhanh. Xin lỗi. Hắn thủy nguyên linh tộc thiên hà một mạch, sừng sững giới hải không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thậm chí đã từng chủ đạo qua toàn bộ thủy nguyên linh tộc, hiệu lệnh quân hùng, nội tình thâm hậu, chưa từng cần phải đi cầu một con đường sống. Đạo kia thân ảnh giàn mua tựa hồ xem thấu hắn nghi hoặc, nghĩ đến nước trời cảnh giới bây giờ, cũng là chậm rãi giải thích. Nước trời, ngươi cảm thấy ta thiên hà một mạch thật sự không có một chút nguy cơ sao? Không cần vội vã trả lời, thật tốt suy tính một chút. Nước trời cúi đầu, làm trầm tư hình dáng. Nhưng mà nghĩ nửa ngày, hắn vẫn không có thay đổi ý tưởng trước đây. Lão tổ, ta nghĩ không ra, ta thiên hà một mạch có ngài dạng này thánh tổ tọa chấn, tăng thêm hơn 10 vị cố lao ẩn tàng, trên mặt nội thực lực thật sự đã rất mạnh mẽ. Nếu như phóng tới giới hải ngoại hải, chúng ta thiên hà một mạch liền có thể tạo thành một cái chân linh bá chủ cấp bậc chủng tộc. Nguy cơ? Ở đâu ra nguy cơ? Có thủy nguyên linh tộc tên tuổi tại, ai dám tìm chúng ta gây phiền phức? Nước trời càng nói càng là kích động, phản phất thủy nguyên linh tộc cường đại cũng là hắn đáng giá kiêu ngạo nhất chỗ. Nhưng mà rất rõ ràng, nước trời trả lời cũng không có để cho hắn lao tổ hài lòng. Hắn ngược lại có thể ở đối phương đáy mắt chỗ sâu nhìn thấy một tia mắt trần có thể thấy thất vọng. Ai, nguyên bản, lão tổ ta là dự định qua chút thời gian lại cùng ngươi nói việc này, nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là sớm hơn một điểm tốt hơn. Bằng không, thật sợ ngươi tiểu tử bị người bán, còn giúp người thua tiền. Nước trời, ngươi cũng biết, ta thiên hà một mạch trước đây thế nhưng là thủy nguyên linh tộc chủ mạch. Nhưng bởi vì trăm vạn năm trước cái kia một hồi kinh biến, chúng ta thiên hà một mạch cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, lúc này mới chậm rãi đã mất đi chủ mạch địa vị, trở thành bây giờ bản chi. Thế nhưng là, lão tổ hôm nay phải nói cho ngươi, trước ngươi biết, chỉ là một bộ phận, còn có một bộ phận trận tướng, hoặc có lẽ là lịch sử, là ngươi tuyệt đối không nghĩ tới. Tỷ như, bây giờ ta thiên hà một mạch tại trong trước đây trận kia kinh biến mặc dù tổn thất rất nhiều, nhưng mà còn thừa xuống cường giả, vẫn như cũng không phải khác chi mạch có thể khiêu khích. Sở dĩ xuống dốc, hoàn toàn là bởi vì bây giờ thủy nguyên linh tộc chủ mạch quỷ thủy một mạch là một chút đối với ta thiên hà một mạch, thậm chí toàn bộ thủy nguyên linh tộc đều tội không thể tha sự tình. Nghe được cái này, nước trời biểu lộ cũng nghiêm túc. Lão tổ, là chuyện gì? Hừ, đám kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa, vậy mà bán rẻ ta thủy nguyên linh tộc lợi ích, chủ động gọi đến ngũ thánh linh tộc cường giả buông xuống. Chính là bởi vì đám kia ngũ thánh linh tộc ra hỏa, ta thiên hà một mạch sau cùng đỉnh cấp cường giả thiệt hại hầu như không còn, thất phẩm phía trên thánh tổ cũng chỉ còn lại lao phu một người. Mà hắn quỷ thủy một mạch lại tại ngũ thánh linh tộc nâng đỡ phía dưới phi tốc mở rộng, cuối cùng trở thành ta thủy nguyên linh tộc chủ mạch. Cái gì? Lại là dạng này? Lão tổ, đây chẳng phải là nói quỷ thủy một mạch cùng ngũ thánh linh tộc cũng là chúng ta thiên hà một mạch cựu nhân? Lão tổ liếc mắt nhìn lòng đầy căm phẫn nước trời một mắt, miệng nỗ đông lúc ních, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Đến nỗi báo thủ, không có hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, ta thiên hà một mạch càng ngày càng suy yếu, đã hoàn toàn không có cùng quỷ thủy một mạch chống lại sức mạnh. Cho nên ngươi hẳn là suy tính, không phải làm sao báo cửu, mà là như thế nào tại quỷ thủy một mạch chèn ép phía dưới, để cho ta thiên hà một mạch kéo dài tiếp. Lão tổ lần này suối quẩy lời nói, để cho nước trời vừa mới cháy lên nhiệt huyết trong nháy mắt nguội xuống. Nhưng hắn thẳng đến lão tổ nói không sai, chỉ có điều cái này trầm trọng thực tế để cho khoe miệng của hắn vẫn không tự chủ được mà nổi lên vẻ khổ sở. Cho nên, đây chính là lão tổ ngươi một mực dạy bảo chúng ta nhiều đi ra ngoài thiện trí giúp người, quảng giao hảo hữu nguyên nhân sao? Chúng ta thiên hà một mạch một mực tại bị chèn ép, không cách nào phát triển của thời, cho nên ngài khát vọng lợi dụng lực lượng bên ngoài, nhặt bạ thời đánh vỡ cục diện này. Đúng vậy, lão tổ ta không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hiện tại xem ra lão tổ lựa chọn của ta không có sai, ngươi quả nhiên tìm được một vị cái thế yêu nghiệt. Vị kia vô cực chân tổ, nếu quả thật dựa theo cách nói của ngươi, tương lai của hắn tuyệt đối là bừng sáng. Tương lai vô cùng có khả năng siêu việt lão tổ ta, trở thành thánh tổ, thậm chí thánh tổ phía trên đại thánh. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều phải cùng hắn giao hảo, dù là thiệt hại một chút chúng ta thiên hà một mạch lợi ích, cũng không cần gấp. Hơn nữa ngươi lúc này mời hắn cùng phó biên giới, thời cơ vừa vặn. Mà nước hơi hơi ba động, phản phất một bức tranh tại trước mặt nước trời chậm rãi bày ra. Ngay tại gần đây, biên giới thuộc về ta thủy nguyên linh tộc khu khống chế biên giới sẽ có xảy ra chuyện lớn. Căn cứ tộc nhân dò xét, biên giới khu gần nhất quy tắc có chút bạo động, căn cứ vào kinh nghiệm của Dĩ Vãng, một khu vực như vậy hẳn là sinh ra một kiện dị bảo. Nước trời hô hấp dừng lại. Có thể tại loại kia trong hoàn cảnh đản sinh đồ vật, hắn phẩm giai khó có thể tưởng tượng. Cái kia dị bảo có gì thần diệu? Hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Màn nước sau âm thanh trầm mặc một cái chớp mắt. Không biết. Nguyên nhân chính là hắn không biết, mới càng lộ vẻ chân quý. Nguyên cư bên kia đã có mấy vị thức tỉnh đại ma thần, điều động dưới trướng tối cường ma thần vượt qua khu hỏa hoãn. Chúng ta giới hải bên này, nội hải mấy cái kia cổ lão hỗn độn chân linh chủng tộc, đặc biệt là cùng chúng ta thủy nguyên linh tộc khu khống chế tiếp giáp, đồng dạng phái ra trong tộc đứng đầu nhất hậu bối. Viên cơ ma thần, hỗn độn chân linh chủng tộc, hỏa nguyên linh tộc, mỗi một cái danh hào đều không phải là bọn hắn thiên hà một mạch có thể trêu chọc kinh khủng tồn tại. Nước trời cảm giác cổ họng của mình có chút phát khô, cho dù hắn thân ở vô tận nước sâu bên trong, như thế tầng cấp tranh đoạt, hắn thủy nguyên linh tộc thật là lộ ra bình thường không có gì lạ. Ta thủy nguyên linh tộc tự nhiên cũng có tư cách tranh đoạt. Lao tổ âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Ngươi mang lên hắn, cùng nhau tiến đến. Cái này đã ngươi thiện duyên, cũng là tộc ta cơ duyên. Nước trời hiểu rồi. Lao tổ đây là muốn mượn hoa hiến phật. Mặc kệ cuối cùng vị kia vô cực có thể hay không tại trong trận này kinh khủng dị bảo tranh đoạt chiến tu lợi, ít nhất hắn thiên hà một mạch phần nhân tình này là không thiếu được. Nghĩ tới đây, nước trời trịnh trọng cúi người. Nước trời, tuân mệnh. Bất quá lao tổ lời nói xoay chuyển, nước chảy nhiệt độ phảng phất đều xuống hàng mấy phần. Chuyến này ngươi muốn phá lệ cẩn thận hỏa nguyên linh tộc. Nước trời con ngươi hơi hơi có rút. Hỏa nguyên linh tộc, cái tên này cơ hồ là khắc vào trong mỗi một cái thủy nguyên linh tộc tộc nhân cốt đục túc địch. Thủy hỏa bất dung, bốn chữ này chính là hai chúng ta tộc số mệnh khắc họa. Lao tổ trong thanh âm lộ ra một cô muôn đời không tan băng lãnh. Tài nguyên, địa giới, đạo thống, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa không một không tranh, không một không chiến. 5.000 năm trước xích viêm đá ngầm san hô chi chiến ngươi có còn nhớ? Nước trời nắm đấm tại bên người không tự chủ nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Hắn đương nhiên nhớ kỹ. Trận chiến kia, hỏa nguyên linh tộc bố trí mai phục, lấy một kiện sắp thành thục cửu khiếu hỏa liên làm mồi nhử, dù sát hắn thủy nguyên linh tộc ba vị trưởng lão, một vị trong đó càng là hắn thiên hà một mạch bên trong có hy vọng nhất xung kích cảnh giới cao hơn thất túc tổ. Trận chiến kia, xích viêm đá ngầm san hô phụ cận nước biển bị nấu sôi dòng dã 10 năm, vô số thủy tộc sinh linh hóa thành xương khô. Cái kia cố khét lẹt cùng huyết tinh hôn tạp mùi, phản phất xuyên thấu mấy ngàn năm thời gian, lần nữa chui vào lỗ mũi của hắn. Bọn hắn cũng biết đi. Nước trời trong thanh âm mang theo đè nén sát ý tất nhiên sẽ đi. Lao tổ trả lời, không có chút nào ngoài ý muốn. Hỏa nguyên linh tộc thế hệ này cũng ra một cái bất thế kỳ tài, danh xưng phần tiền chi tử xưng hào viêm tôn, thực lực hơn xa ngươi. Có lẽ ta thủy nguyên linh tộc quỷ thủy một mạch thần tử quỷ băng mới có cơ hội đánh với hắn một trận. Viên rồi tranh bảo, các ngươi chắc chắn sẽ gặp gỡ. Nhớ kỹ, gặp phải bọn hắn, muôn bàn cẩn thận, đặc biệt là thần tử quỷ băng, có lẽ đem so sánh ngoại tộc, hắn đối với ngươi càng thêm nguy hiểm. Lời nói lạnh như băng, hóa thành khắc sâu nhất là ấn, khắc vào nước trời trong lòng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kinh ngạc cùng bất an đều đã rút đi, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy tỉnh táo cùng kiên quyết. Hắn cuối cùng triệt để hiểu rồi lão tổ trong miệng sinh lộ hàm nghĩa. Đây không chỉ là vì một kiện dị bảo, càng là vì trong tương lai một thời khắc nào đó, khi hắn thiên hà một mạch lâm vào không thể chống cự tuyệt cảnh, có thể có một vị giống vô cực tồn tại khủng bố như vậy, đứng tại bọn hắn bên này, kéo bọn hắn một cái. Lão tổ, ta hiểu rồi. Nước trời âm thanh bình tĩnh lại trầm trọng. Đi thôi. Màn nước sau thân ảnh lần nữa khôi phục loại kia tuyên cổ bất biến yên lặng. Vì tộc ta, cũng vì chúng ta mạch này. Nước trời trọng trọng giật đầu. Hắn đứng lên, xoay người động tác không có một tia dây dưa dài dòng. Sâu thẳm dòng nước tại trước người hắn tách ra một đầu thông lộ. Bóng lưng của hắn tại mờ tối đáy nước trong thần điện lộ ra vô cùng kiên định. Lần này đi biên giới, con đường phía trước chính là máu và lửa xen lẫn. Chương 760 chủ mạch làm khó dễ. Chương 760 chủ mạch làm khó dễ. Thiên vũ điện, dung nham thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đã từng trải rộng gào thét cùng liệt diễm thế giới, bây giờ chỉ còn lại đọng lại ám hồng sắc nham thạch, cùng với tràn ngập trong không khí chưa hoàn toàn tản đi lưu mình cùng mùi khét. Tất cả dung nham cự thú, từ thông thường chân vương cấp đến đỉnh điểm nhất chân tổ cấp tồn tại, đều hóa thành thẩm phạm trường thương trong tay chất dinh dưỡng. Ngân long thương. Bây giờ, chuôi này trường thương nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt thẩm phạm. Thân thương không còn là thuần túy ngân bạch, từng đạo chi tiết huyết sắc đường vân ở trên đó lan tràn, giống như sinh vật mạch máu, hơi hơi nhịp đập lấy, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đầu mũi thương, một điểm hào quang màu vàng sẫm sáng tối chập chờn, phản phất ẩn chứa một cái sắp phun ra dung nham thế giới. Thẩm phạm có thể cảm giác được, ngân long thương đã ăn no rồi. Nó thôn phệ năng lượng cùng quy tắc tinh hoa, đã đạt đến một cái điểm tới hạn, chỉ cần một đoạn thời gian tới lắng đọng, đến đem hắn triệt để tiêu hóa. Tiếp đó, liền có thể hoàn thành tấn thăng. Tiếp tục thôn phệ, ngược lại có hại vô ích. Cho nên, cũng là thời điểm rời đi. Tâm niệm khẽ động, võ lệnh bị hắn nắm trong tay. Kích hoạt võ lệnh, thẩm phàm thân ảnh dần dần biến mất tại trong thiên vũ điện. Truyền tống về giới hải, thẩm phàm nhận rõ một chút phương vị, xác nhận chính mình không có tới gần nguy hiểm gì cấm địa sau đó, liền đem ánh mắt nhìn phía vô tận giới hải chỗ sâu. Ở nơi đó, một cái đặc thù tọa độ đang tản ra yếu ớt lại rõ ràng lực hút, chính là biên giới. Thẩm phàm không biết các đẳng cấp người tu hành là thế nào tiến vào biên giới, nhưng mà hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời đều có thể xé rách không gian tiến vào bên trong. Cho nên hắn không có chút nào dừng lại, hướng về phía cái kia cảm ứng được tọa độ, duỗi ra ngón tay, trước người trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Xoẹt. Không gian giống như yếu ớt vải bóc, bị một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực xé mở một đạo đen như mực vết nứt. Vết nứt đối diện là hoàn toàn khác biệt quy tắc khí tức, cổ lão, mênh mông, còn mang theo một tia nguyên thủy giả tính. Ở trong môi trường này, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác thể nội thánh năng đều sống động rất nhiều, bị áp chế, cũng cơ hồ toàn bộ tiêu thất. Cảm nhận được loại biến hóa này, Thẩm Phàm cất bước mà vào. Vết nứt tại phía sau hắn lặng yên không một tiếng động khép lại, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Biên giới, thủy nguyên linh tộc khu khống chế, một chỗ từ vô tận thiên hà chi thủy ngưng kết mà thành dưới nước trong thần cung. Ngồi xếp bằng nước trời, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn xuề bàn tay ra, một cái màu xanh thẳm hình giọt nước tín vật đang phát ra ôn nhuận mà ánh sáng sáng tỏ choáng. Vầng sáng mỗi một lần lấp lóe đều cùng tim của hắn đập trùng hợp. Tới vị yêu vô cực đạo hữu, hàng lâm biên giới. Thủy Thiên Tâm bên trong dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Lão tổ mưu đồ, hắn thiên hà một mạch sinh cơ, bước đầu tiên cũng là một bước mấu chốt nhất, sắp bắt đầu. Hắn nhất thiết phải tại thứ trong lúc nhất thời, lấy tối trịnh trọng tư thái đi nghênh đón vô cực đạo hữu. Cái này không chỉ có là lễ tiết, càng là thái độ. Nước trời đứng lên, thần cung đại môn im lặng hướng hai bên trở ra, lộ ra phía ngoài càng thâm thúy hơn, nguyên khí càng thêm sền sệt biên giới chi thủy. Nhưng mà hắn vừa muốn cất bước mà ra, hai thân ảnh liền không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ngoài cửa, chặn đường đi của hắn lại. Dòng nước tại bọn hắn bên cạnh thân ngưng trệ. Toàn bộ thiên hà thần cung trung quanh thủy vực, áp lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Nước trời con ngươi chợt co vào. Bên trái một người, thân mang màu đen huyền trường bào, khuôn mặt cổ kính, hai mắt đang mở hí, phản phất có vực sâu vạn trượng ở trong đó luân chuyển, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để trung quanh tia sáng đều trở nên ảm đạm. Bên phải một người, nhưng là một thân khoa trương đỏ màu lam chiến giáp, mang theo một tia như có như không giọng niệm ai, quanh người hắn dòng nước cũng không phải là đứng im, mà là tại lấy một loại cực cao tần suất chấn động, ẩn chứa đủ để lật úp hết thể lực lượng của bạo. Thủy Nguyên Linh tộc, bây giờ chủ mạch đến từ Quỷ Thủy một mạch, Huyền Minh chất tổ cùng với Phúc Hải chất tổ. Hai cái này danh hiệu tại Thủy Nguyên Linh tộc nội bộ, đại biểu cho nhặt bản lịch, càng đại biểu lấy thực lực tuyệt đối. Bọn họ đều là sớm tại mấy vạn năm trước, liền đã tấn thăng bát phẩm đạo quả lâu năm thiên tiêu. Dựa theo bối phận, nước trời không thể nghi ngờ kém quá nhiều. Nhưng mà hai người này cũng hoàn toàn không có trưởng bối hiền lành, dạng này một bộ thế tới hung hăng thái độ, rõ ràng không có hảo ý. Hai vị tiền bối ngăn cản, để cho Thủy Thiên Tâm đầu trầm xuống, nhưng hắn trên mặt cũng không dám chậm trễ chút nào, không mình hành lễ nói, vạn bối nước trời, gặp qua hai vị chân tổ. Phúc Hải chân tổ trên dưới đánh giá hắn một mắt, khóe miệng cái kia ti giọng niệm ai làm lớn ra mấy phần. Nước trời, thiên hà một mạch thế hệ này ngược lại là ra ngươi cái vai trò như vậy, thế mà cũng có thể lấy tới tiến vào biên giới danh ngạch. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn. Nước trời cụp mắt xuống, không có nhận lời. Hoặc có lẽ là cảnh tượng như vậy, những ngày này hắn sớm thành thói quen. Chủ mạch đối với chi mạch chèn ép, sớm đã là khắc vào trong xương cốt truyền thống. Trong mắt bọn hắn, chi mạch tồn tại chính là vì chủ mạch chuyển vận tài nguyên cùng nhân tài phụ thuộc, không xứng nắm giữ cùng chủ mạch ngồi ngang hàng tư cách. Bất kỳ một cái nào biểu hiện ra chắc tuyệt thiên phú chi mạch hậu bối, đều biết lọt vào bọn hắn phá lệ chiếu cố. Trước đó nước trời không có loại cảm giác này, nhưng mà tiến vào biên giới sau đó, hắn loại cảm giác này hết sức rõ ràng. Một bên Huyền Minh chân tổ chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp, lại mang theo một loại chân thật đáng tin uy áp. Nghe nói, ngươi còn muốn mang một ngoại nhân đi vào. Nước trời trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Hắn ngẩng đầu, nên tiếp Huyền Minh chân quân cặp kia vực sâu một dạng con mắt. Huyền Minh chân tổ, đó là của ta một vị bằng hữu bằng hữu. Phúc Hải chân tổ cười nhạo một tiếng, ngắt lời hắn. Bằng hữu gì, có tư cách nhờ ngươi vận dụng trong tộc tín vật, mang vào cái này biên giới. Nước trời, ngươi có phải hay không quên mình thân phận? Một cái chi mạch tiểu bối, có tư cách gì tự mình mang ngoại nhân tiến vào ta Thủy Nguyên Linh tộc bực này trọng yếu chi địa? Nếu là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, ngươi thiên hà một mạch gánh được trách nhiệm sao? Cầu câu chú tâm. Đây cũng không phải là đơn giản gây khó khăn, mà là xích lỏa lỏa gõ. Nếu như đổi thành trước đó, gặp phải chuyện như vậy, lấy nước trời tính cách, sớm xông lên làm hai cái này ý lớn hiếp nhỏ không tiếp. Nhưng mà trải qua lão tổ một phen dạy bảo, nước trời rõ ràng lớn lên rất nhiều. Cho dù bị làm đục như vậy, nước trời cũng chỉ là thật sâu hít hai cái khí, tiếp đó nhẫn lại xuống. Lần này biểu hiện, ngược lại để có dụng tâm khác hai vị chủ mạch chân tổ có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, nước trời bên cạnh thân nằm đấm, tại thủy tụ phía dưới lặng yên nắm chặt. Đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra nhỏ nhẹ giòn vang. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Hai vị chân tổ, chuyện này ta đã bẩm báo qua lão tổ, đồng thời lấy được lão tổ cho phép. Hắn chỉ có thể chuyển ra lão tổ tên tuổi. Nhưng mà, Huyền Minh chân tổ lại chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Lão tổ nhà ngươi tuổi tác đã cao, ngẫu nhiên cũng sẽ có nhìn nhầm thời điểm. Thân là trong tộc trung kiên, chúng ta có nghĩa vụ vì trong tộc phân ưu, vì toàn bộ Thủy Nguyên Linh tộc loại bỏ thai hoàng ẩm. Ngươi muốn dẫn tới người kia, nhất thiết phải từ chúng ta chủ mạch tự mình thẩm tra, sau khi xác nhận không có sai lầm, mới có thể để cho hắn tại biên giới hành động. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ trầm trọng như vạn cổ huyền băng áp lực khủng bố, ở băng buông xuống tại nước trời trên thân. Đó là thuộc về bát phẩm đạo quả đỉnh phong uy áp, hô tạp Huyền Minh chân thủy cùng Phúc Hải thần thủy song trọng đạo quả chi lực, cơ hồ muốn đem nước trời đạo quả đều ép tới ngưng trệ. Nước trời thân thể hơi trao đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, viên kia tín vật tia sáng đang lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng về hắn vị trí tới gần. Vô cực đạo hữu, lập tức liền phải đến. Nhưng hắn lại bị nhà mình hai vị chân tổ gắt gao ngăn ở cửa ra vào. Một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng cháy bỏng tại trong lồng ngực của hắn điên cuồng thiêu đốt. Tránh ra. Nước trời âm thanh lần thứ nhất mang tới một tia hàn ý lạnh lẽo. A. Phúc Hải chân tổ lông mày nhướng lên, trên mặt giọng địa mai chuyển thành sâm nhiên cười lạnh. Cánh cứng cắp rồi, dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện. Nước trời, xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi là không biết chủ mạch cùng chi mạch ở giữa đạo kia là trời rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Hắn bước về phía trước một bước. Vâng. Cùng bạo dòng nước hóa thành một đầu dữ tợn thủy long, gầm thét, cuốn lên nước trời toàn thân, đem hắn gắt gao giam cầm tại chỗ. Nước trời thể nội thánh năng điên cuồng phun trào, lại bị cái kia bá đạo vô song Phúc Hải chi lực áp chế gắt gao. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cảm thụ được. cảm thụ được đạo kia thuộc về thẩm phàm khí tức càng ngày càng gần, cũng cảm thụ được cái kia hai đạo thuộc về chủ mạch chân tổ cao ngạo mà bá đạo ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía sau hắn cái kia phiến thâm thúy thủy vực. Chương 761 Quỷ Băng. Chương 761 Quỷ Băng. Thủy Thiên và hai vị chân tổ chủ mạch tuy đều là đạo quả bát phẩm, nhưng Thủy Thiên chỉ vừa mới bước vào bát phẩm, còn hai vị chân tổ chủ mạch đã đắm mình trong bát phẩm từ lâu. Hai người họ đối với việc khai thác tổ mệnh của bản thân cũng đã đạt đến trình độ tinh thâm. Nghiền ép tân binh như Thủy Thiên, không nghi ngờ gì là cực kỳ đơn giản. Phúc Hải chân tổ vừa ra tay, Thủy Thiên đã có chút không chống đỡ nổi. Ngay tại khoảnh khắc con thủy long dữ tợn do Phúc Hải chân tổ dùng năng lực tổ mệnh tạo ra sắp khóa chặt toàn bộ sinh cơ của Thủy Thiên. Một giọng nói trong trẻo như băng ngọc va vào nhau, không hề có dấu hiệu báo trước, vang lên trong thủy vực. Đủ rồi đấy chứ? Âm thanh này không lớn, nhưng lại mang theo một sự tôn quý bẩm sinh và quyền uy không thể nghi ngờ. Vẻ mặt cuồng bạo của Phúc Hải chân tổ đống nhiên cứng đờ. Con thủy long dữ tợn quấn quanh Thủy Thiên, cũng ngay lập tức dừng lại. Một bóng người lặng lẽ xuất hiện giữa ba người. Người đến mặc một bộ trường bào màu trắng ánh trăng, trên bào thêu những tinh thể băng phức tạp và hoa văn xoáy nước gần bằng sợi bạc. Theo làn sóng nước dập dềnh, những tinh thể băng đó như đang từ từ xoay tròn, nuốt nhả khí lạnh thấu xương. Dung mạo hắn tuấn mỹ gần như yêu dị, mái tóc dài màu băng làm khẽ bay lượn trong nước, mỗi sợi tóc dường như đều ẩn chứa sự lạnh lẽo của pháp tắc. Chính là thần tử của chủ mạch Thủy Nguyên Linh tộc, một mạch quỷ thủy, quỷ băng. Huyền Minh chân tổ và Phúc Hải chân tổ nhìn thấy người đến, vẻ kiêu ngạo và áp bức nhắm vào Thủy Thiên trên mặt họ lập tức tan biến, thay vào đó là một sự cung kính từ tận đáy lòng. Thần tử. Hai người đồng loạt cúi người hành lễ. Ánh mắt Quỷ Băng thậm chí không dừng lại trên người họ, mà rơi xuống Thủy Thiên đang bị thủy long giam cầm, sắc mặt tái nhợt. Hắn khẽ nhíu mày không thể nhận ra. Ai cho các ngươi động thủ ở đây? Mặt mũi của chủ mạch chính là bị các ngươi làm mất hết như vậy sao? Giọng nói của hắn vẫn bình thản, nhưng trên trán Phúc Hải chân tổ lại rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng giải tán con thủy long đó, cúi đầu nói: "Thần tử bất giận, là chúng ta lô mang rồi." Quỷ Băng cuối cùng cũng chuyển tầm mắt sang họ, đôi mắt băng lam đó không hề có chút độ ấm nào. "Xin lỗi Thủy Thiên." "Cái gì?" Phúc Hải chân tổ đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. "Bảo hắn xin lỗi một tiểu bối của chi mạch. Lời của ta, cần phải lặp lại lần thứ hai sao?" Ngữ khí của Quỷ Băng không hề thay đổi, nhưng nhiệt độ nước xung quanh lại giảm xuống với tốc độ kinh người, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành những tinh thể băng nhỏ li ti. Phúc Hải chân tổ trong lòng run lên, sự áp chế tuyệt đối từ huyết mạch và địa vị khiến hắn không dám có chút phản kháng nào. Hắn cắn răng, quay sang Thủy Thiên đang không chút biểu cảm, từ kẽ răng nặn ra vài chữ: "Là ta lô mang rồi." Huyền Minh chân tổ đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu, coi như đã bày tỏ lời xin lỗi. Thủy Thiên không nói một lời. Hắn có thể cảm nhận được, cái gọi là lời xin lỗi này chẳng qua chỉ là một màn trình diễn của Quỷ Băng để thể hiện quyền uy của mình. Nỗi nhục nhã đó không hề tiêu tan chút nào, ngược lại, vì sự công bằng giả tạo này càng trở nên thấu xương. Quỷ Băng dường như rất hài lòng với phản ứng của họ, hắn tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Thủy Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa. Nhưng nụ cười này lại chưa từng chạm đến sâu thẳm đôi mắt lạnh lẽo của hắn. "Thủy Thiên, mạch thiên hà của ngươi đã rất nhiều năm không xuất hiện thiên kiêu như ngươi rồi." Có điều hắn bỗng đổi giọng, hạ thấp âm lượng vài phần, mang theo một sự thân cận và cảnh báo mà chỉ hai người có thể nghe thấy. "Trong nguyên giới, phong ba quỷ quyệt, đặc biệt là ngươi vừa mới đột phá chân tổ cảnh, tuy có sức mạnh bất phẩm, nhưng căn cơ của ngươi chưa vững, càng phải vạn sự cẩn thận. Dù sao, cường giả trong nguyên giới quá nhiều, nguy hiểm cũng quá nhiều rồi. Nếu không cẩn thận, đạo quả khó khăn lắm mới tu thành lại tan vỡ, vậy thì quá đáng tiếc." Mỗi câu nói của Quỷ Băng đều giống như một lời an ủi dịu dàng, nhưng lọt vào tai Thủy Thiên lại còn lạnh lẽo hơn cả sự trấn áp của Phúc Hải chân tổ trước đó. Đây là sự cảnh cáo, càng là lời đe dọa trần trụi. Hắn đang nói cho Thủy Thiên biết, trong cuộc tranh đoạt dị bảo sắp tới, hãy an phận một chút. Nếu không, hắn có vô vàn cách để một chân tổ mới thăng cấp, vô thanh vô tức tử vong trong nguy hiểm của biên giới. Bàn tay Thủy Thiên rủ xuống ở bên hông, lại nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh sâu không lường được trên người Quỷ Băng, đó là một tồn tại khủng bố mà hắn hiện tại còn không thể chống lại. Hắn từ từ cúi đầu, giọng nói có chút khô khốc. "Đa tạ thần tử nhắc nhở, Thủy Thiên đã hiểu." "Hiểu là tốt rồi." Quỷ Băng hài lòng vỗ vai hắn, cảm giác lạnh lẽo đó khiến Thủy Thiên khẽ cứng người. Làm xong tất cả, Quỷ Băng quay người, nụ cười ôn hòa kia lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ thanh lãnh kiêu ngạo. "Chúng ta đi." Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Huyền Minh và Phúc Hải một cái, rồi hóa thành một luồng sáng, bắn về phía trụ sở chủ mạch. Hai vị chân tổ đoán độc trừng mắt nhìn Thủy Thiên một cái, cũng lập tức theo sau, biến mất trong thủy vực sâu thẳm. Áp lực ngột ngạt xung quanh cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến. Thủy Thiên đứng tại chỗ, hồi lâu không động, mặc cho dòng nước lạnh lẽo xối rửa cơ thể hắn. Cho đến khi một hơi thở quen thuộc từ xa đến gần, một giọng nói vang lên phía sau hắn: "Thủy Thiên đạo hữu." Thủy Thiên đột ngột hoàn hồn, quay người liền nhìn thấy Thẩm Phàm đang lơ lửng cách đó không xa. Sự lạnh lẽo và tức giận trong mắt hắn lập tức bị đè xuống, thay vào đó là một vẻ mặt hơi mang lỗi. "Vô Cực đạo hữu, xin lỗi, đã không ra đón ngươi." "Không sao, ngược lại là ngươi, sắc mặt không được tốt lắm." Ánh mắt Thẩm Phàm quét qua Thủy Thiên, nhạy bén nhận ra dao động khí tức trên người hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Cùng với khí tức của các chân tổ khác vẫn còn lưu lại trong không khí. Thủy Thiên lắc đầu, không muốn nhắc nhiều đến sự sỉ nhục vừa rồi. "Chỉ là chút chuyện nhỏ trong tộc, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện." Hắn dẫn Thẩm Phàm nhanh chóng xuyên qua vùng thủy vực này, đến một khu vực được bao phủ bởi một kết giới màn nước khổng lồ. Đây là trụ sở của mạch thiên hà trong nguyên giới, một quần thể cung điện dưới nước được xây dựng từ tinh thạch biển sâu, tuy xa không bằng sự hùng vĩ của chủ mạch, nhưng cũng tự có một khí chất linh động và bao la. Vào trong cung điện, cách biệt với sự dòm ngó bên ngoài, thần sắc của Thủy Thiên mới thực sự thả lỏng. Vô Cực đạo hữu, lần này mời ngươi đến là vì một cơ duyên lớn sắp tới. Hắn không chần chừ nữa, đi thẳng vào vấn đề. Vô Cực đạo hữu, không giấu gì ngươi, ở biên giới này, tại biên giới khu vực kiểm soát của Thủy Nguyên Linh tộc ta, có một dị bảo sắp ra đời. Trước đây ta chưa từng vào biên giới, nên không quen thuộc với dị bảo này, nhưng sau những ngày dò la, ta đã xác định, dị bảo này lại là một thánh dược tên là Độ Hư Cổ Liên. Ánh mắt Thẩm Phàm ngưng lại, hoàn toàn bị hai chữ thánh dược này thu hút tâm thần. Thủy Thiên tiếp tục giải thích, cổ liên này không phải thực thể, mà được hình thành từ sự giao thoa của khí nguyên bản hồng mông thuần túy nhất và pháp tắc không gian. Nó sẽ nở 7 ngày, khi hoa tàn, sẽ kết ra 9 hạt thánh nguyên liên tử. Mỗi hạt liên tử đều ẩn chứa một tia đạo quả thánh nguyên không thuộc tính. Đối với những tu sĩ chân tổ cảnh như chúng ta, nếu có thể luyện hóa một hạt, liền có thể củng cố đạo quả của bản thân một cách đáng kể, thậm chí có cơ hội mượn đó để nhìn trộm huyền bí ở cấp độ cao hơn, nâng cao phẩm cấp đạo quả, quả thực là chí bảo trong mơ. Trái tim Thẩm Phàm không tự chủ mà đập nhanh hơn một nhịp. Thánh nguyên liên tử, đạo quả thánh nguyên, mỗi thứ đều là những thứ hắn chưa từng nghe nói đến, nhưng không nghi ngờ gì, đây đều là những trọng bảo không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ đối với Thủy Thiên, mà đối với hắn cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Tuy nhiên, Thẩm Phàm cũng không bị cái gọi là chí bảo này làm cho mê muội, hắn nhạy bén nhận ra một vấn đề, chí bảo như vậy lại không sinh ra ở sâu bên trong khu vực kiểm soát của Thủy Nguyên Linh tộc ngươi, đến lúc đó chẳng phải người tranh đoạt sẽ rất nhiều sao? Thủy Thiên dường như không ngờ Thẩm Phàm lại có phản ứng như vậy, nhưng hắn cũng không có ý định lừa dối, thành thật nói, đương nhiên, gần như tất cả các thế lực gần Thủy Nguyên Linh tộc ta đều sẽ tham gia. Hơn nữa, những ma thần đến từ biên hư cũng có khả năng rất lớn sẽ xuất hiện. Cạnh tranh không thể nói là không khốc liệt. Dường như cảm thấy mình nói hơi quá, Thủy Thiên lại bổ sung, nhưng Vô Cực đạo hữu ngươi không cần lo lắng, Độ Hư Cổ Liên này tuy tốt, nhưng trong nguyên giới này, những bảo vật cung cấp, thậm chí tốt hơn, cũng không ít. Lần này chúng ta tranh đoạt không được, thì lần sau nữa, tổng sẽ có cơ hội thôi. Vẻ mặt Thủy Thiên cực kỳ thoải mái, không biết là đang an ủi Thẩm Phàm, hay là hắn thật sự nghĩ như vậy. Nhưng Thẩm Phàm lại không cho rằng mình không có một chút cơ hội nào, với cảnh giới đạo quả thất phẩm đỉnh phong của hắn hiện tại, cộng thêm sự phối hợp của ba đại tổ bệnh, và Ngân Long Thương sắp thăng cấp thánh binh ngũ phẩm trong tay, đừng nói là chân tổ thất phẩm, ngay cả thánh tổ lục phẩm, hắn cũng dám đối đầu. Nhưng để tranh đoạt một cây Độ Hư Cổ Liên, hiển nhiên không thể có thánh tổ và đại ma thần Nguyên Hư tương ứng xuất hiện, nếu không thì đây không phải là đoạt bảo, mà là phát động một cuộc chiến tranh mới rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Thẩm Phàm lại không biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt cực kỳ tán đồng với Thủy Thiên. Ừm, Thủy Thiên đạo hữu nói có lý, ta cũng giống ngươi không có ý nghĩ gì khác, chỉ là đi mở mang tầm mắt thôi. Ha ha ha, Vô Cực đạo hữu quả nhiên tâm tính phi phàm, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Đâu có, Thủy Thiên đạo hữu ngươi cũng vậy. Cùng lúc đó, tại trụ sở chủ mạch Thủy Nguyên Linh tộc, trong một thần điện tráng lệ hơn, được điêu khắc từ một khối huyền băng vạn năm. Quỷ Băng cao ngạo ngồi trên vương tọa băng tinh, trong tay mân mê một quả cầu nước màu xanh thẳm, thần sắc lười biếng và thờ ơ Huyền Minh chân tổ và Phúc Hải chân tổ cung kính đứng phía dưới. Trên mặt Phúc Hải chân tổ vẫn còn một tia bất mãn. Thân tử, hà tất phải khách khí với Thủy Thiên như vậy? Chẳng qua chỉ là một con cá trạch của chi mạch, còn thật sự tưởng mình có thể làm nên sóng gió gì sao? Vừa rồi nên phế hắn trực tiếp, rồi bắt tên ngoại nhân kia về tra tấn một phen, chẳng lẽ còn có ai dám nói mạch quỷ thủy của ta không phải? Quỷ Băng nghe vậy, khoe miệng cong lên một nụ cười giễu cợt. Hắn khẽ bóp, quả cầu nước trong tay im lặng hóa thành cho bụi. Thô tục. Hắn nhàn nhạt thốt ra hai chữ. Trực tiếp đã áp, nhưng lại không có một lý do thích đáng, đó là chuyện mà kẻ ngu ngốc mới làm. Lao tổ của mạch Tiên Hà tuy tuổi già, sắp đến giới hạn thọ nguyên, nhưng dù sao vẫn chưa chết. Làm quá khó coi trên mặt nổi, rốt cuộc sẽ có chút phiền phức. Khí thế của Phúc Hải chân tổ lập tức yếu đi. Huyền Minh chân tổ đứng bên cạnh từ từ mở miệng, giọng nói vẫn lạnh lẽo. Vậy ý của thần tử là? Ánh mắt Quỷ Băng trở nên sâu thẳm, dường như có thể xuyên thấu từng tầng thủy vực, thẳng đến cung điện của Thủy Thiên. Để hắn đi tranh đoạt, để hắn mang theo cái gọi là bằng hữu của hắn, liều mạng làm đá dò đường cho chúng ta. Xung quanh Độ Hư Cổ Liên, nhất định có cường giả thủ hộ, hoặc là hung hiểm đi kèm. Để hai con kiến này đi thử độ sâu, chẳng phải vừa hay sao? Mắt Phúc Hải chân tổ sáng lên. Thần tử cao minh, đợi bọn chúng tốn hết tâm cơ, may mắn đoạt được liên tử, chúng ta sẽ ra tay. Trên mặt Quỷ Băng cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười thật sự, đó là một nụ cười trêu đùa và tàn nhẫn như mèo vờn chuột. Một tiểu bối của chi mạch và một kẻ ngoại nhân không biết từ đâu chui ra. Thứ bọn chúng đoạt được và trực tiếp rơi vào tay chúng ta, có gì khác biệt? Hắn đứng dậy, mái tóc dài màu băng làm không gió tự động. Còn về thân phận của kẻ ngoại nhân kia, cũng phải điều tra một chút, tránh xảy ra bất trắc. Ngữ khí của Quỷ Băng tràn đầy khinh thường. Tuy nhiên, có thể được loại hàng như Thủy Thiên coi là bằng hữu, dẫn làm trợ thủ, thì lại là nhân vật ghê gớm gì chứ? Chẳng qua chỉ là một con kiến khác khỏe hơn một chút mà thôi. Truyền lệnh xuống, theo dõi sát sao động tĩnh của mạch Thiên Hà. Đợi cổ liên nở hoa, vở kịch hay nên được diễn rồi. Chương 762 cường giả tụ tập, chương 762 cường giả tụ tập. 2 ngày thời gian, chỉ trong chớp mắt đã qua. Thẩm Phàm khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, hơi thở đều đặn, tâm cảnh như cổ giếng không gợn sóng. Hắn không cố ý tu luyện, chỉ là điều chỉnh trạng thái của bản thân đến đỉnh phong nhất. Sự cám dỗ từ Độ Hư Cổ Liên đủ để khiến bất kỳ tồn tại chân tổ cảnh nào cũng phải điên cuồng. Hắn cũng không ngoại lệ. Đến sáng sớm ngày thứ 3, bầu trời của biên giới, hay nói đúng hơn là bầu trời của khu vực do Thủy Nguyên Linh tộc kiểm soát, đã thay đổi. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn không thể dùng lời nào hình dung, không phải từ bên ngoài truyền đến, mà là trực tiếp nổ tung trong sâu thẳm linh hồn của mỗi sinh linh. Toàn bộ biên giới đều rung chuyển nhẹ. Biển quy tắc của biên giới dấy lên những đợt sóng thần chưa từng có. Cung điện thủy tiên đang ở bỗng rung mạnh, vô số phù văn cấm chế tự động sáng lên, rồi lại nhanh chóng mở đi. Một đạo thủy quang lóe lên, thân ảnh thủy tiên xuất hiện trước mặt Thẩm Phàm, ánh mắt hắn bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Đến rồi, Vô Cực đạo hữu, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thẩm Phàm chợt đứng dậy, hai mắt thần quang chói lọi. Không cần thêm lời nào nữa. Đi. Thủy Thiên một tay đặt lên vai Thẩm Phàm, tay còn lại đột nhiên xé toạc hư không. Xoẹt. Không gian như tấm vải mỏng manh, dễ dàng bị xé ra một khe nước đen kịt, bên trong là dòng không gian hỗn loạn của bạo. Hai người bước một bước vào trong, thân ảnh tức thì biến mất. Gần như cùng lúc đó, trong Huyền Băng Thần Điện tráng lệ của chủ mạch, Quỷ Băng đột nhiên mở hai mắt, một đạo thần mang màu xanh băng xuyên thủng hư không. Cổ Liên xuất thế. Tất cả mọi người, xuất phát. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang vọng khắp chủ mạch chủ địa. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thần quang màu xanh băng vô cùng rực rỡ xé rách bầu trời, một cỗ chiến xa hoa lệ được cấu tạo từ cả khối Huyền Băng vạn năm nghiền nát hư không mà đến, chở Quỷ Băng, Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ cùng những người khác, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt bay xa. Khắp nơi trong nguyên giới, từng đạo khí tức cường hãn vô song xông thẳng lên trời, xé rách không gian, hội tụ về cùng một hướng. Khi Thẩm Phàm và Thủy Thiên bước ra khỏi khe nứt không gian, cảnh tượng trước mắt khiến tâm thần hắn chấn động. Một luồng khí tiên thiên bản nguyên nồng đậm đến cực điểm ập vào mặt, chỉ cần hít một hơi, đạo quả trong cơ thể đã hân hoan nhảy nhót, dường như có dấu hiệu thăng tiến một tia. Thật không dám tưởng tượng, nếu tìm được nguồn gốc của những luồng khí tiên thiên bản nguyên này, luyện hóa chúng, sẽ có thu hoạch lớn đến mức nào. Thẩm Phàm và Thủy Thiên nhìn nhau, rõ ràng đều thấy được ý nghĩ gần như nhất trí trong mắt đối phương. Nhưng rất nhanh, hiện thực lại khiến bọn họ tỉnh táo trở lại, rời khỏi khu vực kiểm soát của Thủy Nguyên Linh tộc, tức là con thiên hà rộng lớn tương đương hàng trăm chân giới. Bọn họ đang ở trong một vùng hư không rộng lớn vô tận. Đây là trung tâm của biên giới, cũng là khu vực tranh chấp lớn nhất, va chạm dữ dội nhất giữa hai giới vực giới hải và huyền hư. Cũng chính vì lý do này mà trong hư không này đã sinh ra vô số những vùng đất kỳ dị lớn nhỏ. Có những dãy núi lửa cháy hàng tỷ năm không tắt, lại có những cổ địa tịch diệt có thể đóng băng cả hư không, đủ loại kỳ cảnh, tạo nên vẻ đẹp kỳ ảo không thể tưởng tượng được cho vùng hư không này. Và cùng với sự xuất hiện của Thẩm Phàm và những người khác, vùng hư không vừa mới yên tĩnh không lâu này lại trở nên ồn ào trở lại. Tương đạo hắc ảnh lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối, như một thợ săn kiên nhẫn nhất, chờ đợi con mồi của mình. Thẩm Phàm và Thủy Thiên đều là lần đầu tiên đến khu vực này, bọn họ lập tức bị cảnh tượng kỳ diệu trong hư không này làm cho kinh ngạc. Mãi cho đến khi vài luồng khí tức nguy hiểm bắt đầu áp sát bọn họ, mới khiến bọn họ dần dần tỉnh táo lại. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hai người mới từ từ quan sát tình hình xung quanh, nhìn theo ánh mắt của các cường giả khác, là một xoáy nước hư không hỗn độn, nó đang từ từ xoay tròn, mỗi lần xoay tròn đều kéo theo lực lượng quy tắc của toàn bộ bên dưới. Và ở trung tâm nhất của xoáy nước đó, một khối quang đoàn lớn bằng nắm tay đang lặng lặng lơ lửng. Bên trong quang đoàn ẩn hiện một hư ảnh hoa sen đang không ngừng ngưng thực, tản ra đạo vận khiến linh hồn cũng phải run rẩy. Đây chính là độ hư cổ liên chưa hoàn toàn nở rộ. Đúng lúc nhiều cường giả đang ẩn mình vẫn còn đang suy đoán xem cây độ hư cổ liên này còn bao lâu nữa mới hoàn toàn trưởng thành, ông hư không lại bị xé toạc. Chiến xa Huyền Băng màu xanh băng giáng lâm, nhóm người Quỷ Băng xuất hiện cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng ngay lập tức khóa chặt lấy khối quang vật kia. Ánh mắt của Phục Hải chân tổ lướt qua Thủy Thiên và Thẩm Phàm đang ngơ ngác, khóe miệng hắn nở một nụ cười khinh miệt không hề che giấu. Ngay sau đó, phía chân trời bên kia bị thiêu thành màu đỏ rực. Khí nóng cuồn cuộn đập đến, va chạm dữ dội với nguyên khí thủy hành tràn ngập nơi đây, phát ra tiếng xì xì. Ba đạo thân ảnh tắm mình trong biển lửa ngút trời, đứng sừng sững trên không. Người dẫn đầu, thân hình bằng mỡ, tóc đỏ xoa tung, toàn thân bốc cháy thần hỏa vĩnh viễn không tắt, chính là chân tổ của Hỏa Nguyên Linh tộc, cũng là người mạnh nhất trong thế hệ này của Hỏa Nguyên Linh tộc, được xưng là Viêm Tôn, con trai của Phân Thiên. Hai người bên cạnh hắn, khí tức cũng sâu không lường được, đều là cự phách chân tổ cảnh bát phẩm. Hỏa Nguyên Linh tộc, đời đời là kẻ thù của Thủy Nguyên Linh tộc, đối với chí bảo sinh ra ở biên giới Thủy Nguyên Linh tộc này, bọn họ hiển nhiên không có ý định nể mặt. Vừa xuất hiện, liền lộ ra địch ý không hề che giấu đối với Quỷ Băng và những người khác. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là tất cả. Khi các cường giả phe giới hải dần dần giáng lâm, ma thần đến từ Huyền Khư cũng bắt đầu lộ nanh bước. Không biết từ lúc nào, ánh sáng ở vùng hư không này đột nhiên tối đi rất nhiều, từng đoàn sương mù đen kịt đống nhiên xuất hiện. Trong những làn sương mù đen này, đột nhiên mở ra bảy đôi mắt vô cảm, tà dị, đầy hỗn loạn. Ma khí đặc quán bốc thẳng lên trời, hóa thành bảy cột sáng đen xuyên thẳng trời đất, với một thái độ ngang ngược, ầm ầm giáng lâm xuống vùng hư không này. Cột sáng tan đi, lộ ra bảy tôn ma thần hình dạng khác nhau, nhưng đều tản ra khí tức khủng bố. Trong đó có ba tôn, khí tức đặc biệt cường hãn, thậm chí không thua kém hai vị thần tử. Một tôn ma thần, hình dạng như một nhãn cầu khổng lồ đang tối giữa, vô số xúc tu màu máu đang núp ních trong hư không, gieo rắc điểm gở và dịch bệnh. Một tôn ma thần, được chất đống từ hàng tỷ bộ xương trắng, trong hốc mắt trống rỗng bốc cháy hai ngọn lửa linh hồn màu xanh đú ám. Và một tôn khác, hoàn toàn là một khối bóng tối không thể miêu tả, không ngừng biến đổi hình dạng, nuốt chửng mọi ánh sáng và pháp tắc xung quanh. Huyền cơ ma thần cũng chính thức giáng lâm. Trong chốc lát, toàn bộ khu vực biên giới, khí tức đan xen, sắc cơ từ phía. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào đóa cổ liên sắp nở rộ, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Ánh sáng của độ hư cổ liên càng lúc càng rực rỡ, hư ảnh hoa sen cũng càng lúc càng rõ nét, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn nở rộ. Ngay trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ này, một giọng nói thô lô và ngông cuồng phá vỡ sự tĩnh lặng. "Y ho, mấy đứa nhóc dưới nước kia, hành động nhanh thật đấy." Người nói chính là Viêm Tôn của Hỏa Nguyên Linh tộc, hắn nghe răng cười, ánh mắt đầy khiêu khích, không chút khách khí quét qua tất cả mọi người của Thủy Nguyên Linh tộc. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Quỷ Băng, mang theo sự trêu tức nồng đậm. Quỷ Băng thần tử, vạn năm không gặp, vẫn cái dáng vẻ ẻo lả này, thật sự không có chút tiến bộ nào. Phục Hải chân tổ vốn tính tình nóng nảy, nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Viêm Tôn tiểu nhi, ngươi tìm chết. Quỷ Băng lại không thèm nhìn Viêm Tôn một cái, hắn chỉ lười biếng tựa vào vương tọa, trong đôi mắt xanh băng phản chiếu bóng dáng đóa cổ liên. Hắn nhàn nhạt thốt ra vài chữ: "Con quạ lửa ồn nào?" Sau đó, hắn mới nói với Phục Hải chân tổ bên cạnh: "Không cần chấp nhận với kẻ sắp chết." Nụ cười trên mặt Viêm Tôn cứng lại, ngay sau đó hóa thành cơn thịnh nộ, ngọn lửa quanh thân hắn bùng lên dữ dội. Khẩu khí lớn thật. "Quỷ Băng, ngươi thật sự cho rằng độ hư cổ liên lần này vẫn sẽ rơi vào tay Thủy Nguyên linh tộc các ngươi như dị bảo lần trước sao?" "Nam mơ." Quỷ Băng cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi cổ liên, đặt lên người Viêm Tôn, ánh mắt đó là sự thờ ơ và tàn nhẫn như nhìn một vật chết. "Ngươi có thể thử xem." Năm chữ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sát ý khiến người ta rợn tóc gáy. Ánh mắt Thẩm Phàm bình tĩnh lướt qua từng cường giả có mặt. Thủy Nguyên linh tộc chủ mạch, đứng đầu là Quỷ Băng, cường giả đông đảo. Hỏa Nguyên linh tộc, ba vị chân tổ, khí thế hung hăng. Ma Thần Thâm Uyên, bảy tôn, tôn mạnh nhất không kém gì hai vị thần tử của hai tộc, những tôn còn lại, khí tức mỗi tôn cũng không dưới Huyền Minh chân tổ, thậm chí còn quỷ dị khó đối phó hơn. Hắn và Thủy Thiên hai người, trong cơn bão này, lại có vẻ đặc biệt đơn bạc. Chín hạt sen, muốn lấy được một hạt, quả nhiên khó như lên trời. Chương 763 đục nước béo có chương 763 đục nước béo có các thế lực trên chiến trường thực chất được chia thành bốn phe, hai chủng tộc chân linh hỗn độn lớn, Uyên Hư Ma Thần và những chân tổ cường giả giải rác đến từ các khu vực khác của bên giới. Theo lý mà nói, cùng là sinh linh giới hải, Thủy Nguyên linh tộc và Hỏa Nguyên linh tộc nên tập trung chú ý vào Uyên Hư Ma Thần hơn. Nhưng mối thù hận giữa hai bên dường như đã hoàn toàn phá vỡ lẽ thường này. Nếu không phải kiêng dè thái độ của các cường giả khác có mặt, Thẩm Phàm không hề nghi ngờ hai chủng tộc chân linh hỗn độn này sẽ ra tay trước. Nhưng sự nhẫn nại của cả hai rõ ràng cũng sắp đạt đến cực hạn, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Và mồi lửa này, Thẩm Phàm cũng đã đoán được, đó chính là độ hư cổ liên. Quả nhiên, không đợi lâu, khi độ hư cổ liên hấp thụ đủ lực lượng quy tắc, nụ hoa vốn hư ảo lập tức ngưng tụ lại, một cột sáng chọc trời chưa từng có đã tuyên bố sự trưởng thành hoàn toàn của dị bảo này. Hương sen thanh mát thấm vào mũi và tai của tất cả các cường giả có mặt, khiến mọi người lập tức say sưa như uống rượu. Nhưng đúng lúc này, thần tử Quỷ Băng, người vẫn luôn giữ thái độ cao ngạo, lại đột nhiên ra tay với Viêm Tôn. Một cây băng mâu lặng lẽ đâm về phía mi tâm yếu huyệt của Viêm Tôn. Đánh lén. Vào thời khắc then chốt này, Viêm Tôn cũng không hổ là yêu nghiệt vạn năm khó gặp của Hỏa Nguyên linh tộc, linh cảm mạnh mẽ khiến hắn tỉnh táo trở lại, khi băng mâu sắp đâm trúng, cuối cùng hắn vẫn nghiêng đầu né tránh được. Nhưng hành động của Quỷ Băng vẫn khiến hắn giận dữ bùng cháy. Ngọn lửa quanh thân Viêm Tôn hóa thành sóng dữ cuồn cuộn, điên cuồng càn quét khắp nơi. Hắn nói từng chữ như nghiến răng ken két: "Ngươi, tìm chết." Lời còn chưa dứt, bầu trời do thần hỏa cấu thành phía sau hắn ầm ầm sụp đổ. Một cột lửa đỏ rực to lớn không thể tả, mang theo ý chí thiêu hủy vạn vật, hung hãn xuyên thẳng về phía vương tọa của Quỷ Băng. Thủy hành thánh năng dưới sự thiêu đốt của thần hỏa phát ra tiếng rít chói tai, một vùng lớn hư không bị bốc hơi, hóa thành xương trắng bặm bẹo. Quỷ Băng vẫn tựa vào vương tọa, thậm chí tư thế cũng không thay đổi. Hắn chỉ nhấc một ngón tay, nhẹ nhàng điểm về phía trước. Dưới vương tọa, một xoáy nước xanh lam đường kính trăm dặm đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng xoay tròn. Xoáy nước này dường như nối liền thiên hà của khu vực Thủy Nguyên linh tộc, dẫn động vô tận thủy hành chi lực, nên đón cột lửa đỏ rực kia. Ầm. Ngọn lửa cực hạn và hàn thủy cực hạn va chạm. Không có tiếng nổ long trời lở đất, chỉ có sự tĩnh mịch hủy diệt tất cả. Ánh sáng và bóng tối điên cuồng nuốt chửng lẫn nhau ở ranh giới, pháp tắc tan vỡ, hóa thành hỗn độn loạn lưu nguyên thủy nhất. Gần như cùng một lúc, hai vị chân tổ Hỏa Nguyên linh tộc phía sau Viêm Tôn cũng đối đầu với các cường giả Thủy Nguyên linh tộc như Phục Hải chân tổ. Phục Hải chân tổ gầm lên một tiếng, hiện hóa ra vạn trượng chân thân, nhấc lên sóng lớn ngút trời, cùng một vị chân tổ tóc đỏ giao chiến. Toàn bộ khu vực hư không hoàn toàn biến thành chiến trường tranh đấu của thần linh. Còn bảy vị Uyên Hư Ma Thần kia, nhìn những kẻ giới hải tự tương tàn, cũng phát ra tiếng cười quái dị khiến linh hồn run rẩy. Nhưng chúng cũng không ngồi xem kịch mãi, dù sao mục đích của chúng cũng là độ hư cổ liên sánh ngang thánh vật kia. Chúng đã hành động. Vị ma thần nhãn cầu tối giữa kia, vô số xúc tu huyết sắc răng đầy trời, không phân biệt đối tượng mà quất về phía mỗi người trong chiến trường, mủ dịch nhỏ xuống từ xúc tu ăn mòn cả hư không thành những cái hố lớn. Ma thần bạch cốt há miệng động, phun ra hỏa hồn xanh biếc, bất kể ai bị dính vào, thần hồn sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Hỗn loạn đã bắt đầu. Với sự tham gia của Uyên Hư Ma Thần, các cường giả chủng tộc đến từ các khu vực khác của biên giới cũng không thể không ra tay. Hơn nữa, không có sự phân chia phe phái, không có sự tương trợ lẫn nhau, tất cả mọi người đều coi mọi sinh vật xung quanh là kẻ thù. Ra tay là ra tay đến chết. Đây là một cuộc hỗn chiến hoàn toàn không có trật tự. Thủy Nguyên linh tộc và Hỏa Nguyên linh tộc đối đầu chém giết, đồng thời còn phải phân tâm ứng phó những ma thần điên cuồng kia. Các ma thần thì tấn công mọi sinh linh trong tầm mắt, bản tính hỗn loạn của chúng khiến chúng trở thành yếu tố bất ổn nhất trên chiến trường. Ánh mắt Thẩm Phàm nhanh chóng lướt qua chiến trường hỗn loạn. Ánh mắt hắn dừng lại một thoáng trên chiến trường của Quỷ Băng và Viêm Tôn, rồi lại quét qua vị ma thần không thể miêu tả, khí tức quỷ dị nhất kia. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một vị ma thần bình thường có làn da đỏ, đầu mọc sừng trâu. Hắn và Thủy Thiên trao đổi một ánh mắt. Hai người tâm ý tương thông, thân hình chợt lóe, chủ động nên đón vị ma thần sừng trâu kia. Thủy Thiên vừa ra tay, đã là màn nước ngập trời, thoạt nhìn khí thế hùng vĩ, nhưng lại khéo léo tránh được cơn bão nguyên tử mà ma thần sừng trâu phun ra. Thần Phàm thì trực tiếp hơn, tung ra một quyền, nhưng quyền tình khi sắp chạm vào ma thần sừng châu lại vừa vặn bị dư âm công kích của một vị chân tổ khác làm tan rã. Hai người vây quanh ma thần sừng châu, người qua ta lại, đánh đến khó phân thắng bại. Ánh sáng công kích chiếu rọi khuôn mặt nghiêm trọng của họ, nhưng thực tế, thánh năng mà hai người tiêu hao là vô cùng ít ỏi. Họ đang lãng phí thời gian, bởi vì họ biết, trên chiến trường cấp độ này, kẻ nào xuất đầu, kẻ đó chết nhanh nhất. Mục tiêu của Thẩm Phàm từ đầu đến cuối chỉ có một. Hắn vừa ứng phó với ma thần Sừng Châu, vừa giữ một luồng tâm thần luôn khóa chặt vào cây độ hư cổ liên sắp nở rộ hoàn toàn kia. Ở một bên khác của chiến trường, trận chiến giữa Quỷ Băng và Viêm Tôn đã bước vào giai đoạn gay cấn. Viêm Tôn hóa thân thành người khổng lồ lửa, tay cầm một cây liệt diễm thần thương, mỗi đòn đánh đều dẫn động thiên địa thần hỏa, bá đạo vô cùng. Quỷ Băng thì vẫn ngồi yên trên vương tọa, vạn dặm nguyên hải quanh vương tọa chính là lĩnh vực của hắn, vô số thần liên băng làm từ trong nước bắn ra, không ngừng va chạm với liệt diễm thần thương, phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Đúng lúc này, dị biến đột ngột xảy ra. Khối bóng tối không thể miêu tả, vẫn luôn lượn lờ ở rìa chiến trường, nuốt chửng ánh sáng và phát tắc, đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, nó xuất hiện phía sau một vị chân tổ Hỏa Nguyên Linh tộc. Vị chân tổ kia đang toàn lực đối kháng với một cường giả Thủy Nguyên Linh tộc, căn bản không hề phát hiện sự xuất hiện không tiếng động này. Một lưỡi dao bóng tối đen kịt, dễ dàng xuyên thủng thần hỏa hộ thể và chân tổ đạo thể của hắn. Phụt. Máu tươi thậm chí còn chưa kịp phun ra, đã bị bóng tối nuốt chửng. Khí tức của vị chân tổ Hỏa Nguyên Linh tộc này suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt tràn đầy sự khó tin. Gần như cùng lúc, đầu kia của bóng tối cũng xuyên qua ngực Phục Hải chân tổ. Phục Hải chân tổ phát ra một tiếng rên đau đớn trầm đục, vạn trượng thân thể run rẩy dữ dội, máu tươi băng lam nhuộm đỏ một vùng nguyên hải rộng lớn. Một lần ra tay, đồng thời trọng thương hai vị chân tổ. Thực lực của ma thần bóng tối này vượt xa dự đoán của tất cả mọi người. Lao Tam, Viêm Tôn mắt muốn nứt ra, phát ra một tiếng gầm giống chấn động trời đất. Lông mày của Quỷ Băng cũng lần đầu tiên nhíu lại, trong đôi mắt băng lam, sát ý thấu xương cuối cùng cũng không còn che giấu. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại công kích lẫn nhau. Ánh mắt của họ như hai thanh thần binh tuyệt thế, khóa chặt lấy khôi bóng tối biến đổi không ngừng kia. Giết nó trước. Giọng nói của Viêm Tôn tràn đầy bạo ngược. Được. Quỷ Băng phun ra một chữ. Khoảnh khắc tiếp theo, thần hỏa đỏ rực và huyền hải băng lam từ hai hướng, với một sự ăn ý chưa từng có, điên cuồng đổ về phía ma thần bóng tối. Cuộc tử chiến của ba cường giả đỉnh cao ngay lập tức đẩy sự hỗn loạn của chiến trường lên đến đỉnh điểm. Không một ai chú ý ở góc chiến trường không đáng chú ý nhất, Thẩm Phàm, người đang khó khăn quấn lấy ma thần Sừng Châu, thân hình khẽ lay động. Một luồng khí tức màu xám mờ nhạt, khó mà nhận ra, lặng lẽ lan tỏa từ trong cơ thể hắn. Kiếp khí. Luồng khí tức này không gây ra bất kỳ dao động năng lượng nào, chỉ lặng lẽ hòa vào chiến trường hỗn loạn này. Quỷ Băng, Viêm Tôn và ma thần bóng tối đang tử chiến, trong lòng đồng thời dấy lên một tia phiền muộn và bất an, chỉ cho rằng đó là ảnh hưởng tâm thần do cuộc chiến sinh tử mang lại. Các cường giả khác đang tử chiến, linh giác của họ bị bao phủ bởi một lớp bụi sáng mờ nhạt, chi giác trở nên mơ hồ và hỗn loạn. Toàn bộ chiến trường dường như bị một lớp sương mù vô hình bao phủ. Ngay trong khoảnh khắc này, ánh sáng của độ hư cổ liên nở rộ đến cực điểm. Chín hạt sen trong suốt như pha lê, ẩn chứa thần vận đại đạo, xoay tròn trên đài sen, tỏa ra hương thơm quyến rũ đến cực điểm. Cổ liên đã hoàn toàn trưởng thành. Bóng dáng Thẩm Phàm để lại một phân thân gần như chân thật tại chỗ, tiếp tục phối hợp với Thủy Thiên, quân lấy ma thần Sừng Châu. Còn chân thân của hắn thì đã hóa thành một u hồn thật sự, dưới sự che chắn của kiếp khí, xuyên qua từng lớp phong bạo năng lượng hủy diệt. Tâm thần của tất cả mọi người đều bị cuộc tử chiến kinh thiên động địa của chân tổ kia hấp dẫn. Chi giác của tất cả mọi người đều bị kiếp khí vô hình che mờ. Thẩm Phàm như vào trốn không người, thân hình hắn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh độ hư cổ liên. Hương sen thanh mát thấm vào lòng người ập đến, khiến mỗi tế bào trong cơ thể hắn đều hân hoan nhảy múa. Hắn vươn tay, bàn tay thon dài và ổn định đó xuyên qua tầng hào quang cuối cùng mà cổ liên nở rộ. Đầu ngón tay sắp chạm vào một trong những hạt sen căng ngọc kia. Chương 764 người thắng cuối cùng. Chương 764 người thắng cuối cùng. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào hạt sen, một cảm giác ấm áp huyền chuyển từ đại đạo truyền đến. Thẩm Phàm lại không hề có chút tham lam nào, trong lòng một mảnh không minh. Dưới sự che chắn của kiếp khí, động tác của hắn nhanh như quỷ mị, nhưng lại nhẹ nhàng đến mức không hề gây ra một gợn sóng nào. Một hạt, hai hạt, ba hạt. Tốc độ hái của hắn cực nhanh, chỉ để lại trên đài sen những tàn ảnh gần như không thể nhìn thấy. Tám hạt sen vừa vào tay, đã được hắn thu ngay vào hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn, cách ly mọi khí tức. Trên đài sen, ánh sáng đột nhiên tối đi chín thành, chỉ còn lại một hạt sen cuối cùng, cô đơn lơ lửng, phát ra mùi hương thoang thoảng nhưng vẫn đầy mê hoặc. Thế là đủ rồi. Chỉ cần căn cơ của độ hư cổ liên con đó, chỉ cần còn một hạt sen làm dẫn dắt, dị bảo này sẽ không lập tức tiêu tán. Nó sẽ trở thành mùi nhử tốt nhất, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thân hình Thẩm Phàm nhạt dần tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện. Gần như cùng lúc đó, trong góc chiến trường, Thẩm Phàm đang khó khăn quấn lấy Nưu Giác Ma Thần, thân thể đột nhiên chấn động mạnh, khí tức trở nên chân thực và hùng hậu. Chân thân và phân thân, dưới sự che đậy của kiếp khí, đã hoàn thành sự hoán đổi hoàn hảo. Ầm. Hắn tung một quyền, lực lượng cùng bạo chấn lui Nưu Giác Ma Thần trăm dặm. Trong hốc mắt trống rỗng của Nưu Giác Ma Thần, hồn hỏa chớp động dữ dội, dường như có chút ngạc nhiên trước thực lực đột ngột tăng vọt của đối thủ. Ngay khi nó nghĩ rằng mình sắp bị cường giả trước mắt ra tay chém giết, Thẩm Phàm lại không còn ham chiến, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lập tức xuất hiện bên cạnh Thủy Thiên. Đi thôi. Giọng hắn ngắn gọn và gấp gáp. Thủy Thiên không chút do dự, lật tay tung một trường, thủy hành chi lực mênh mông bức lui một ma thần đang cố gắng tiếp cận bọn họ, rồi gật đầu. Hai người hội hợp một chỗ, như một mũi dao sắc bén, hướng về phía rìa chiến trường đột phá vòng đây. Muốn đi. Một chân tổ Hỏa Nguyên Linh tộc gầm lên, chặn đường bọn họ. Hắn là huynh trưởng của vị chân tổ vừa bị ảnh ma thần đánh lén trọng thương, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy cứu hận. Bên cạnh hắn, một đầu huyết đục ma thần thực lực yếu hơn cũng nhe răng cười vây tới, chặn đứng hướng khác. Cô ngay. Thủy Thiên lạnh lùng quát một tiếng, thiên hà cuộn ngược, thủy quang ngập trời. Ánh mắt Thẩm Phàm lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn chỉ giơ tay lên, hướng về phía vị chân tổ hỏa nguyên linh tộc kia xa xa nắm lại. Không có thanh thế kinh thiên động địa, thân hình vị chân tổ kia lại đột ngột cứng đờ, thần hỏa hộ thể không hề báo trước mà tắt lịm trong khoảnh khắc. Pháp tắc chi lực trong cơ thể hắn như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, lập tức rơi vào đỉnh trệ và hỗn loạn. Là kiếp khí, là kiếp khí đã âm thầm bố trí trên chiến trường từ trước, vào khoảnh khắc này đã bị dẫn bạo. Phụt. Công kích của Thủy Thiên vừa vặn giáng xuống, một thanh thần kiếm màu xanh nước xuyên thủng bả vai vị chân tổ này, máu tươi bắn tung tóe. Vị chân tổ kia phát ra một tiếng gầm đau đớn, thân hình loạn choạng lùi lại. Gần như cùng lúc đó, thân ảnh Thẩm Phạm đã xuất hiện phía sau đầu huyết đục ma thần kia, một ngón tay điểm ra. Đầu ngón tay lượn lờ khí tức xám xịt chết chóc. Thân thể khổng lồ của huyết đục ma thần run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng gào thét kinh hoàng, quay người bỏ chạy, không dám nán lại nữa. Một chiêu đối mặt, một vị chân tổ trọng thương, một ma thần kinh hãi thối lui. Thẩm Phạm và Thủy Thiên không dừng lại một khắc nào, thân hình hóa thành hai đạo trường hồng, xé rách hư không, lập tức biến mất trong vùng chiến trường nguyên hải hỗn loạn này. Hầu như không ai chú ý đến động tĩnh bên phía bọn họ. Tâm thần của tất cả mọi người vẫn bị cuộc tử chiến của ba vị cường giả đỉnh cao kia thu hút, nhưng vẫn có hai cường giả liếc nhìn hướng Thẩm Phạm và Thủy Thiên rời đi, ánh mắt ẩn chứa một tia sáng lóe lên. Đó là Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ dưới trướng Quỷ Băng. Hai người nhìn nhau, thấy được một tia tham lam và sát ý trong mắt đối phương. Hai người không chút động sắc rời khỏi chiến đoàn của mình, lặng lẽ đuổi theo hướng Thẩm Phạm và bọn họ biến mất. Gầm. Trung tâm chiến trường, ảnh ma thần phát ra một tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Trên thân thể nó xuất hiện thêm hai vết thương sâu đến tận xương. Một vết thương có xích viêm chảy ra, không ngừng thiêu đốt ma khí bản nguyên của nó. Vết thương còn lại thì được bao phủ một lớp băng mỏng, đóng băng sự vận chuyển pháp tắc của nó. Dưới sự vây công liên thủ của Quỷ Băng và Viêm Tôn hai vị thần tử, dù mạnh như nó, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Bóng tối kịch liệt bặm mẹo, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang đen kịt, xé rách không gian, độn vào vô tận hư vô. Cùng với sự thối lui của vị ma thần mạnh nhất này, những nguyên khư ma thần khác cũng như bị kinh hãi mà điên cuồng bỏ chạy, cán cân chiến trường bị phá vỡ ngay lập tức. Các cường giả chủng tộc khác nhìn hai vị thần tử đánh chạy nguyên khư ma thần mà khí tức không hề suy giảm, cũng thầm kêu khổ. Nhưng cuối cùng, dục vọng cầu sinh vẫn thắng thế so với sự tham lam đối với dị bảo, nhận ra mình không thể đục nước béo cò, những cường giả chủng tộc này cuối cùng cũng chọn rời đi. Trong hư không, quanh độ hư cổ liên, chỉ còn lại hai thế lực là Thủy Nguyên Linh tộc và Hỏa Nguyên Linh tộc. Ánh mắt của Viêm Tôn và Quỷ Băng va chạm giữa không trung. Không còn kẻ thù chung, sự ăn ý ngắn ngủi kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự thù địch lạnh lẽo. Quỷ Băng, bây giờ, đến lượt chúng ta rồi. Giọng Viêm Tôn như dung nham cuồn cuộn, thần hỏa màu đỏ trên người hắn cháy càng thêm rực rỡ. Đúng ý ta. Quỷ Băng thần sắc đạm mạc, thiên hà băng hải màu xanh băng phía sau hắn cuộn cuộn, phát ra hàn ý đóng băng linh hồn. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa và băng hải lại va chạm. Trận quyết đấu thuộc về hai đại thần tử này, mức độ kịch liệt thậm chí còn vượt qua cuộc hỗn chiến ba bên vừa rồi. Quy tắc bị hủy diệt, hư không bị phá nát. Hai người nội tình tương đương, thủ đoạn tận dụng hết, nhất thời không ai làm gì được ai. Trận chiến kéo dài đủ một nén hương. Hơi thở của Viêm Tôn bắt đầu trở nên nặng nề. Sắc mặt Quỷ Băng cũng hiện lên một tia tái nhợt. Việc đối đầu cực hạn trong thời gian dài đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của cả hai. Trong sâu thẳm mắt Quỷ Băng, lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn không thể kéo dài thêm nữa. Chỉ thấy hắn đột ngột giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh băng tinh hình thoi. Mảnh băng tinh đó chỉ lớn bằng móng tay, nhưng lại phát ra một luồng khí tức kinh khủng khiến tất cả chân tổ có mặt đều run rẩy tâm thần. Đó là uy áp vượt qua chân tổ, thuộc về cường giả thánh tổ cảnh. Đây là tín vật bảo mệnh do lão tổ Quỷ Thủy Nhất Mạch ta ban tặng, ẩn chứa một đòn toàn lực của thánh tổ chi lực. Sắc mặt Viêm Tôn đột nhiên biến đổi, cảm nhận được mối đe dọa chí mạng. Có thể chết dưới tay nó là vinh hạnh của ngươi. Do Quỷ Băng không mang chút cảm xúc nào, búng ngón tay một cái. Mảnh băng tinh hóa thành một đạo lưu quang mắt thường không thể bắt kịp, bỏ qua khoảng cách không gian, lập tức xuất hiện trước ngực Viêm Tôn. Không! Viêm Tôn phát ra một tiếng gầm giận dữ, thần hỏa quanh thân điên cuồng co rút, hóa thành một tấm thần khiên lửa dày đặc vô cùng. Rắc! Thần khiên trước mặt mảnh băng tinh yếu ớt như giấy, vỡ tan theo tiếng vang. Phụt! Mảnh băng tinh chìm vào lồng ngực Viêm Tôn. Một luồng hàn ý cực hạn bùng nổ trong cơ thể hắn, gần như muốn đóng băng cả chân tổ đạo thể và thần hồn của hắn. Viêm Tôn phát ra một tiếng rên đau đớn, thân thể vạn trượng run rẩy dữ dội, khí tức suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hắn chết chằm chằm nhìn Quỷ Băng, trong mắt tràn đầy không cam lòng và oán độc. Quỷ Băng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Hắn để lại câu nói cay nghiệt này, không dám nán lại nữa, cố gắng áp chế vết thương trong cơ thể, hóa thành một đạo hỏa quang, mang theo những cường giả Hỏa Nguyên Linh tộc còn sót lại, chật vật bỏ chạy khỏi chiến trường. Quỷ Băng nhìn về hướng Viêm Tôn rời đi, khóe miệng nết lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Tuy không giết chết hoàn toàn Viêm Tôn, nhưng đối phương chắc chắn đã bị trọng thương, kết quả này đã khiến hắn rất hài lòng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua toàn trường, nhìn những tinh anh Thủy Nguyên Linh tộc còn sống sót, giọng Quỷ Băng vang vọng khắp thiên hải. Trong trận đại chiến này, chư vị đều có công lao. Ta, Quỷ Băng, không phải kẻ độc chiếm. Độ hư cổ liên này, ai thấy thì có phần. Giọng hắn tràn đầy hào sảng và tự tin, khiến một số tu sĩ Thủy Nguyên Linh tộc đang tuyệt vọng vì bị trọng thương trong trận chiến trước đó, trong mắt lại bùng cháy hy vọng. Dưới vô số ánh mắt kính sợ, ngưỡng mộ, tham lam, Quỷ Băng với tư thái tao nhã bước về phía cây độ hư cổ liên đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. 9 hạt sen, hắn độc chiếm 5 hạt, 4 hạt còn lại chia cho những người có công lao lớn nhất tại chỗ, đủ để mua chuộc lòng người. Hắn đưa tay ra, chuẩn bị hái lấy quả ngọt của kẻ chiến thắng. Sau đó, động tác của hắn cứng đờ. Vẻ mặt đắc chí của Quỷ Băng lập tức đông cứng lại. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đại sen. Ở đó, chỉ có một hạt sen, cô đơn phát ra ánh sáng yếu ớt. Những hạt khác mất rồi. sao lại chỉ còn một hạt? Một luồng khí tức lạnh lẽo cực độ từ trong cơ thể hắn bùng nổ, ngay cả hư không cũng run rẩy. Chuyện gì thế này? Hạt sen đâu? Tại sao chỉ còn một hạt? Biểu cảm của Quý Băng vì sự tức giận tột độ mà trở nên mặt mèo, không còn chút phong thái thần tử nào nữa. Hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt như kiếm sắc, quét qua từng người có mặt. Nhưng sự nghi ngờ của hắn không rơi vào những tu sĩ bình thường kia. Trong đầu hắn lập tức hiện lên ánh mắt toán độc và không cam lòng của Viêm Tôn khi bỏ chạy. Viêm Tôn, giọng Quý Băng là từ kẽ răng mà nặn ra, mang theo sát ý và cuồng nộ vô tận. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi đã nhân lúc quyết chiến với ta, dùng bí pháp nào đó trộm đi hạt sen. A a a, ta nhất định phải giết ngươi. Tiếng gầm gừ chấn động trời đất, kèm theo hàn ý vô tận, quét ngang cả hư không. Chương 765 tự tìm đường chết. Chương 765 tự tìm đường chết. Thẩm Phạm không hề hay biết, Viêm Tôn của Hỏa Nguyên Linh tộc đã giúp hắn gánh một cái nồi đen lớn. Tuy nhiên, dù có biết, hắn cũng sẽ không có cảm giác gì. Dù sao thì những thứ đã vào tay hắn, muốn hắn giao ra là điều không thể. Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù Quỷ Băng có phát hiện là hắn đã trộm hạt sen độ hư cổ liên, cũng căn bản không thể lấy đi, dù sao thực lực của hắn cũng không dưới Quỷ Băng. Thậm chí dựa vào lục phẩm thánh binh ngân long thương, hắn có nắm chắc nghiền ép Quỷ Băng. Chẳng qua là không muốn quá nổi bật, cũng như bại lộ thực lực của mình, Thẩm Phạm mới lập tức lén lút rời đi. Một hơi độn hành trong hư không mấy triệu dặm, cho đến khi hoàn toàn thoát ly khỏi mảnh chiến trường hư không đó, Thẩm Phạm và Thủy Thiên mới từ từ dừng lại. Tìm một mảnh đại lục nổi không có nguy hiểm, hai người chui vào. Từng giọt nước từ những tảng huyền băng nham vạn năm không tan chảy nhỏ xuống, gõ vào mặt đất, phát ra âm thanh trong trẻo mà cô tịch. Đây là một hang động tự nhiên dưới lòng đất của đại lục này, vị trí cực kỳ ẩn mật, là nơi ẩn náu tuyệt vời. Thẩm Phạm và Thủy Thiên đứng song vai, nhìn nhau một cái, trong mắt đều tràn đầy sự thư thái. Thủy Thiên thở phào một hơi dài, bộ vô ngực, trên mặt vẫn còn vài phần sợ hãi. Vô Cực đạo hữu, lần này thật sự quá hiểm rồi. May mà chúng ta trốn nhanh, nếu không bị những cường giả kia vây công, thì phiền phức lớn rồi. Nhưng Vô Cực đạo hữu, chúng ta không thể trốn quá lâu, vạn nhất sau này thần tử Quỷ Băng của tộc ta phát hiện chúng ta lâm trận bỏ chạy, e rằng sẽ không để chúng ta yên. Thẩm Phàm không nói gì, hắn chỉ bình tĩnh đưa bàn tay ra. Trên lòng bàn tay, tám hạt sen trong suốt như pha lê lặng lặng lơ lửng, tản ra vầng sáng dịu nhẹ mà thuần khiết, chiếu rọi hang động u tối này tựa như tiên cảnh. Mỗi hạt sen đều ẩn chứa đạo vận và tinh khí sinh mệnh khó có thể tưởng tượng, trên đó thậm chí còn có những đường vân pháp tắc nhỏ bé đang lưu chuyển. Trong không khí tràn ngập một mùi hương thanh mát dễ chịu. Giọng nói của Thủy Thiên đột ngột dừng lại. Mắt hắn lập tức trợn tròn, nhìn chằm chằm vào tám hạt sen trong lòng bàn tay Thẩm Phàm, miệng há hốc gần như có thể nhét vừa một nắm đấm. Cả người hắn cứng đờ tại chỗ, như thể bị thi triển định thân thuật. Cái này hắn ngươi nửa ngày, một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, chỉ đưa ngón tay run rẩy chỉ vào hạt sen, rồi lại chỉ vào Thẩm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn động tột độ và không thể tin nổi. Hắn hoàn toàn không chú ý, hắn thậm chí không thể nhớ ra, trong cái chiến trường hỗn loạn mà chân tổ hỗn chiến, mảnh vỡ thánh binh cũng hoành không xuất thế đó, Thẩm Phàm rốt cuộc là lúc nào, và làm thế nào mà thần không biết quỷ không hay có được những hạt sen này. Chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vô Cực đạo hữu, ngươi Thủy Thiên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhưng lại khô khốc vô cùng. Thẩm Phàm thần sắc đạm nhiên, khẽ búng ngón tay, trong đó bốn hạt sen liền nhẹ nhàng bay về phía Thủy Thiên. Người ta mỗi người một nửa. Thủy Thiên thấy vậy, sợ hãi lùi liên tục, hai tay điên cuồng đẩy, đầu lắc như trống bỏi. Không không không, Vô Cực đạo hữu, cái này tuyệt đối không được. Đây đều là do ngươi dựa vào bản lĩnh mà có được, ta chẳng hề ra sức, sao có thể chia? Thái độ của hắn kiên quyết vô cùng, không hề có chút khách sáo giả dối nào. Trong đầu Thủy Thiên không tự chủ được mà hiện lên những lời dạy bảo ân cần của lão tổ nhà mình. Hắn bây giờ vô cùng tin chắc, phán đoán của lão tổ không sai. Vị Vô Cực đạo hữu này chính là loại thiên kiêu tuyệt thế đáng để hắn, không, là đáng để cả thiên hà nhất mạch dốc hết sức để lôi kéo. So với việc kết giao với một vị cự phách tương lai như vậy, vài hạt sen còn thì tính là gì? Thẩm Phàm nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, không có người, ta thậm chí còn không biết sự tồn tại của độ hư cổ liên. Đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Hắn không phải là người thích chiếm tiện nghi, càng không phải là người sẽ bạc đãi bạn bè. Thủy Thiên vẫn đang từ chối. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng mà kiêu ngạo, không hề báo trước truyền đến từ cửa hang. Đừng tranh nữa, loại đồ tốt này cũng là hai tên phế vật các ngươi có thể hưởng dụng sao? Ngoan ngoãn giao ra đây, bản tọa có thể tha cho các ngươi một mạng chó. Hai bóng người không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa hang, chặn đứng lối ra duy nhất. Chính là Phục Hải Chân Tổ và Huyền Minh Chân Tổ đã theo dõi Thẩm Phàm và Thủy Thiên đến đây. Tuy nhiên, dường như đã bị thương trong trận đại chiến trước đó, khí tức của Phục Hải Chân Tổ có chút suy giảm, nhưng Huyền Minh Chân Tổ thì hoàn hảo không chút tổn hại, khí tức của hắn mạnh mẽ, trong mắt mang theo sự khinh miệt và tham lam không hề che giấu, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào những hạt sen trong lòng bàn tay Thẩm Phàm. Sắc mặt Thủy Thiên đột nhiên biến đổi. Phục Hải Chân Tổ, Huyền Minh Chân Tổ, sao các ngươi lại ở đây? Huyền Minh Chân Tổ không trả lời, ngược lại khỏe miệng nết lên một nụ cười mỉm mai, lười biếng đến mức không thèm nhìn Thủy Thiên một cái. Ánh mắt của hắn như một con rắn độc dính chặt vào Thẩm Phàm. Thật không ngờ, ngươi, một kẻ ngoại tộc, lại có thủ đoạn như vậy, lại có thể trộm dị bảo ngay dưới mí mắt của nhiều cường giả đến thế. Không thể không nói, bản tọa đã xem thường ngươi rồi. Nhưng rất tiếc, vận may của ngươi không tốt lắm, đã gặp phải bản tọa, giao tất cả những thứ trong tay ngươi ra đây, rồi tự sát tại đây, bản tọa có thể xem xét cho ngươi giữ lại toàn thây. Giọng điệu của hắn khi nói chuyện, như thể đang ra một mệnh lệnh không thể nghi ngờ, tràn đầy ý ban ơn cao ngạo. Thủy Thiên vừa kinh vừa giận, lập tức chăn trước Thẩm Phàm. Huyền Minh Chân Tổ, các ngươi đừng quá đáng. Đây là đạo hữu của ta. Đạo hữu? Phục Hải Chân Tổ bên cạnh cười khẩy một tiếng, trên dưới đánh giá Thủy Thiên. Thủy Thiên, ngươi thật sự đã làm mất hết thể diện của Thủy Nguyên Linh tộc chúng ta. Thân là hỗn độn chân linh chủng tộc, lại kết giao huynh đệ với một kẻ ngoại tộc, còn muốn vì hắn mà làm trái ý của chủ mạch chúng ta sao? Cút ngay, đừng ở đây trốn mắt. Nếu không ngay cả ngươi cũng giết. Ánh mắt của Huyền Minh chân tổ hoàn toàn lạnh xuống, một luồng uy áp mạnh mẽ nghiền ép về phía Thủy Thiên. Thủy Thiên bị luồng khí tức này xung kích liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu nhường đường. Thẩm Phàm khẽ vỗ vai hắn, ra hiệu hắn lùi lại. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn không hề có biểu cảm thay đổi, như thể hai vị chân tổ chủ mạch đang hung hăng kia, chỉ là hai luồng không khí không đáng kể. Hắn rất không vui. Thẩm Phàm nghiêng đầu, nhìn Thủy Thiên bên cạnh đang khẽ run rẩy vì tức giận và nhục nhã. Giọng nói của hắn rất nhẹ, rất bình thản, nhưng lại khiến nhiệt độ cả hang động đột ngột giảm xuống. Thủy Thiên, bọn chúng có thể giết không? Chương 766 diệt nhị tổ, chương 766 diệt nhị tổ. Trái tim Thủy Thiên trong khoảnh khắc đó dường như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn nhìn sườn mặt trầm tĩnh đến mức quá đáng của Thẩm Phàm, đôi mắt sâu thẳm kia không có sát ý, không có phẫn nộ, chỉ có một sự chất vấn thuần túy, cứ như đang hỏi tối nay ăn gì. Sự lãnh đạm đến cực điểm này còn khiến người ta lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn thịnh nộ ngút trời nào. Có thể giết không? Bốn chữ này như một tiếng sấm sét ầm ầm nổ vang trong đầu Thủy Thiên. Giết chết hai vị hạch tâm chủ mạch, lại còn là hai vị chân tổ đỉnh phong bát phẩm. Ý niệm này trước đây hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đó là một tai họa tại trời, chọc thủng cả bầu trời. Hơn nữa, hắn cũng không thể có thực lực để làm được chuyện này. Nhưng Vô Cực trước mắt dường như thật sự có năng lực đó. Trong đầu đống nhiên hiện lên dáng vẻ Thẩm Phàm một thương đánh nổ một đầu cự thú dung nham cấp chân tổ trước đó, Thủy Thiên bất giác nuốt nước bọt. Nhưng lý trí còn sót lại vẫn khiến Thủy Thiên không muốn làm đến mức tuyệt tình như vậy. Hắn muốn khuyên Thẩm Phàm một chút, thế nhưng nhìn vẻ mặt cao ngạo, coi thường họ như kiến cỏ của Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ trước mắt, nghe những lời tham lam và khinh miệt không hề che giấu của họ. Thủy Thiên nhớ lại lịch sử nhục nhã hàng chục vạn năm qua, thiên hà nhất mạch bị chủ mạch chèn ép khắp nơi, tài nguyên bị tước đoạt, thiên tài bị bóp chết trong lời kể của lão tổ. Hắn nhớ lại đôi mắt tràn đầy kỳ vọng nhưng cũng mang theo một tia bi thương của lão tổ nhà mình trước khi lên đường. Một cỗ huyết tính chưa từng có, đột nhiên trỗi dậy từ sâu thẳm lồng ngực hắn. Nhượng bộ trong nhục nhã, đổi lại chỉ là sự lấn tới của đối phương. Hôm nay bọn họ dám cướp đoạt liên tử, thậm chí còn lớn tiếng đòi chém giết mình. Ngày mai bọn họ sẽ dám trực tiếp san bằng toàn bộ thiên hà chi mạch. Hơi thở của Thủy Thiên trở nên nặng nề, trên khuôn mặt vốn tái nhợt hiện lên một vẻ hồng nhạt bệnh hoạn. Hắn nặng nề gật đầu. Giết. Một chữ từ kẽ răng hắn bật ra. Vô Cực đạo hữu, ngươi và ta cùng nhau ra tay, tuyệt đối không thể để bọn họ có bất kỳ cơ hội truyền tin nào ra ngoài. Hắn đã đưa ra quyết định, thậm chí còn chủ động gắn kết mình và Thẩm Phàm lại với nhau. Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ ở cửa động, nghe cuộc đối thoại của hai người, đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ một tràng cười điên cuồng rung trời chuyển đất. Ha 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 ha. Ta nghe thấy gì vậy? Huyền Minh chân tổ cười ngả nghiêng, nước mắt sắp trào ra. Một tên phế vật của chi mạch, một con kiến hôi của ngoại tộc, nói muốn giết chúng ta. Phục Hải chân tổ cũng đầy vẻ trêu tức, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn họ. Thủy Thiên, đầu óc ngươi bị phong bạo hư không thổi hỏng rồi sao? Chỉ bằng các ngươi, một kẻ mới nhập bát phẩm, một kẻ cửu phẩm. Tiếng cười vang vọng trong hang động, tràn đầy sự châm chọc chói tai. Tuy nhiên, ngay tại khoảnh khắc tiếng cười của Phục Hải chân tổ đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ấm lãnh, không hề có dấu hiệu báo trước. Một đạo thủy lôi màu xanh đu tối, ngưng tụ giữa lòng bàn tay hắn từ hư không, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng đánh thẳng vào đầu Thẩm Phàm. Huyền Thủy thần lôi. Hắn vừa cười điên cuồng, vừa phát động đòn đánh lén chí mạng nhất. Huyền Minh chân tổ ở phía bên kia, động tác gần như đồng bộ với hắn, hai tay kết ấn, một con thủy long do linh lực tinh thuần cấu thành, gầm thét lao về phía Thủy Thiên, rõ ràng là muốn trực tiếp kiềm chế hắn. Miệng bọn họ nói những lời cuồng vọng nhất, nhưng ra tay lại tàn nhẫn và quyết đoán, không hề có chút sơ suất nào. Đây mới là phong cách hành sự chân chính của Hạch Tâm chủ mạch. Đáng tiếc, bọn họ đã chọn sai đối thủ. Đối mặt với Huyền Thủy thần lôi đủ sức trọng thương đồng cấp trong nháy mắt, Thẩm Phàm thậm chí còn không nhấc mí mắt. Hắn chỉ vươn một bàn tay. Trong lòng bàn tay, một xoáy nước nhỏ màu xám mờ lặng lẽ hiện ra. Xoáy nước đó không lớn, nhưng lại như kết nối với một quy khư vô tận, tỏa ra một loại đạo vận đáng sợ có thể nuốt chửng vật vật, kết thúc tất cả. Ầm. Huyền Thủy thần lôi đánh thẳng vào lòng bàn tay Thẩm Phàm. Cảnh tượng máu thịt văng tung tóe như dự đoán không hề xuất hiện. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo kia, ngay khi tiếp xúc với xoáy nước màu xám, liền như bùn trâu xuống biển, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không thể khuấy động, liền bị nuốt chửng hoàn toàn, biến mất không còn dấu vết. Cái gì? Nụ cười trên mặt Phục Hải chân tổ lập tức đông cứng. Một luồng khí lạnh từ xương cụt hắn sộc thẳng lên thiên linh cái. Hắn đã nhìn thấy gì? Một đòn toàn lực của mình, vậy mà lại bị đối phương hóa giải nhẹ nhàng như vậy. Không, đó không phải là hóa giải, mà là nuốt chửng. Không ổn. Tên tiểu tử này tuyệt đối không chỉ là chân tổ cửu phẩm, hắn đã che giấu thực lực. Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ đồng thời nhận ra điều bất thường, chung cảnh báo trong lòng vang lên dữ dội, quay người định bỏ chạy. Nhưng đã muộn rồi. Ánh mắt của Thẩm Phàm cuối cùng cũng rơi vào người bọn họ. Trong ánh mắt đó, không hề có chút cảm xúc dao động nào. Đã đến rồi, thì ở lại hết đi. Hắn khẽ nói. Theo lời hắn nói, luồng kiếp khí màu xám đã nuốt chửng Huyền Thủy thần lôi, đột nhiên bùng nổ trong lòng bàn tay hắn. Trong một niệm, kiếp khí hóa thành hai luồng sáng màu xám, với tốc độ vượt qua phản ứng thần thức của bọn họ, trong nháy mắt cuốn lấy cơ thể bọn họ. A. Tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, đột nhiên vang lên. Cơ thể của Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ bắt đầu mục giữa với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Pháp ý hoa lệ trên người bọn họ, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. thân thể cường tráng, như những tảng đá bị phong hóa vạn năm, xuất hiện từng vết nước xám xịt, sinh cơ đang điên cuồng trôi đi. Đáng sợ hơn là đạo quả của bọn họ. Trên tiên linh của bọn họ, hai hư ảnh đạo quả bát phẩm rực rỡ hiện ra, nhưng lúc này, trên đạo quả vốn dạng rỡ vạn trượng kia, lại phủ đầy những đốm xám và vết nước, đang nhanh chóng tan rã, mục nát. Đạo quả của ta, tu vi của ta. Phục Hải chân tổ phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, căn cơ khổ tu hàng chục vạn năm của mình đang bị một lực lượng không thể chống cự hoàn toàn hủy diệt. Tha mạng, tiền bối tha mạng. Huyền Minh chân tổ hoàn toàn sụp đổ, tất cả sự kiêu ngạo và khinh miệt đều tan biến, chỉ còn lại sự sợ hãi nguyên thủy nhất. Hắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu về phía Thẩm Phàm. Là chúng ta có mắt không trọng, cầu tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Chúng ta sẽ không bao giờ dám nữa. Thẩm Phàm mặt không biểu cảm, ánh mắt không hề có một chút lay động. Thấy cầu xin vô dụng, Huyền Minh chân tổ như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đột ngột quay sang Thủy Thiên. Thủy Thiên, Thủy Thiên cứu ta. Chúng ta đều là thủy nguyên linh tộc, ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ cần ngươi cứu ta, ta đảm bảo, ta trở về sẽ bẩm báo trưởng lão trong tộc, không còn chèn ép các ngươi nữa, thậm chí còn cho thiên hà nhất mạch các ngươi trở về chủ mạch, cho ngươi hưởng minh hoa phú quý vô tận. Trái tim Thủy Thiên quả thật đã dao động một chút. Đó dù sao cũng là lời cầu xin từ đồng tộc. Nhưng khi hắn nhìn thấy sự oán độc thoáng qua trong đáy mắt đối phương, hắn nhớ lại những gì nhất mạch của mình đã trải qua hàng chục vạn năm. Hắn nhớ lại sự bảo vệ không chút do dự của Thẩm Phàm vừa rồi. Tia thương xót cuối cùng trong lòng cũng theo đó mà tan biến. Hắn chỉ lạnh lùng quay đầu đi. Thấy phản ứng của Thủy Thiên, Thẩm Phàm búng ngón tay. Hai luồng khí xám mờ không thể nhận ra, chìm vào giữa trán Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ. Tiếng kêu thảm thiết của hai người đột ngột dừng lại. Cơ thể của bọn họ, cùng với đạo quả đang tan rã, trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành cho bụi, bị cơn gió nhẹ trong động thổi qua, liền tan biến sạch sẽ. Ngay cả một dấu vết cũng không còn. Cứ như bọn họ chưa từng xuất hiện. Toàn bộ hang động tĩnh lặng như tờ. Thủy Thiên ngây người nhìn nơi trống rỗng trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, da đầu tê dại từng trận. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Thẩm Phàm bên cạnh. Thẩm Phàm vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong kinh, như thể chỉ tiện tay đập chết hai con rồi bo bè. Thủy Thiên há miệng, nhưng phát hiện cổ họng mình khô khốc đến mức không thể nói ra một chữ nào. Hắn cuối cùng cũng nhận thức rõ ràng, khoảng cách giữa mình và Thẩm Phàm đã lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Chương 767 luyện hóa hạ sen, chương 767 luyện hóa hạ sen, linh tộc thủy nguyên chủ mạch tạm thời trú địa, kiến lập trên một phiến bình đài đá xanh lơ lửng trên mây. Linh khí lượn lờ, tiên hạc bay lượn, nhưng tâm tình của Quý Băng lại âm trầm đến có thể vặn ra nước. Hắn ngồi ở chủ vị, sắc mặt tái xanh, khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Một trận đại chiến, rõ ràng cuối cùng hắn đã giành chiến thắng, nhưng quả thực của chiến thắng giờ phút này lại nằm trong tay tên khốn Viêm Tôn kia. Mỗi khi nghĩ đến khuôn mặt đắc ý của Viêm Tôn, lửa giận trong lồng ngực hắn liền không thể kiềm chế mà cuộn cuộn. Ầm, ba ngọc trắng trước mặt hắn vô thanh vô tức hóa thành cho bụi. Những tộc nhân đứng hầu xung quanh im như ve sầu mùa đông, ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Đúng lúc này, một khối ngọc phù truyền tin màu xanh thẳm bên hông Quỷ Băng, không báo trước kịch liệt chấn động. Hồng quang đại thịnh. Đó là truyền tin khẩn cấp cao nhất trong tộc. Lông mày Quỷ Băng nhíu chặt lại, một tia dự cảm bất tường bò lên trong lòng. Hắn thăm dò một tia thần niệm. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói giản mua mà phẫn nộ, giống như sấm sét nổ tung trong thức hải của hắn. Quỷ Băng, hồn đăng của Huyền Minh và Phục Hải tắt rồi. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng tử Quỷ Băng chợt co rút, toàn thân hắn cứng đờ tại chỗ. Huyền Minh và Phục Hải chết rồi. Sao có thể như vậy? Giọng nói của lão tổ mang theo uy áp không thể nghi ngờ, tiếp tục gầm thét. Có phải những ma thần vực hư kia làm không? Ta không phải đã cho ngươi một lá bài tẩy ẩn chứa một kích toàn lực của lão phu sao? Sao tổn thất vẫn lớn như vậy? Hai thiên kiêu đạo quả bát phẩm, vậy mà cứ thế tử vong trong tay ngươi, ngươi đáng tội gì? Sắc mặt Quý Băng lập tức từ âm trầm chuyển sang trắng bệch. Nhưng hắn rất nhanh liền ép buộc mình bình tĩnh lại. Không đúng, không phải những ma thần kia. Hắn nhớ rõ ràng, tuy những ma thần vực hư kia cường đại, nhưng Huyền Minh và Phục Hải phối hợp, ma thần vực hư bình thường căn bản không làm gì được bọn họ. Mà con ma thần bóng tối mạnh nhất cũng bị hắn và Viêm Tôn cản lại, những cường giả còn lại không thể nào lặng lẽ giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây, Quý Băng hít sâu một hơi, trầm giọng đáp lại, "Lão tổ, chuyện này có lẽ không phải do ma thần vực hư gây ra. Khi chúng ta đại chiến, hai người bọn họ vẫn còn tốt, chỉ là khi rút lui, không thấy bọn họ." Giọng nói ở đầu bên kia ngọc phù truyền tin ngưng trệ, sau đó là lửa giận càng thêm mãnh liệt. "Không phải ma thần, vậy là ai? Trong trận chiến trước đó, ngoài những ma thần vực hư kia, còn ai có thể lặng lẽ giết chết hai người bọn họ?" "Quý Băng, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, lập tức ngay lập tức, hãy tóm ra hung thủ cho ta. Nếu không, ngươi cứ trở về tổ cấm địa lĩnh phạt đi." Chắc. Truyền tin bị đơn phương cắt đứt. Hồng quang trên ngọc phù nhanh chóng ảm đạm đi. Trong đại điện, tĩnh mịch một mảnh. Quỷ Băng chậm rãi ngẩng đầu, trong hai mắt đã là một mảnh huyết hồng đáng sợ. Một luồng khí tức khủng bố từ trên người hắn bùng nổ. Toàn bộ bình đài đá xanh đều vì thế mà chấn động. Nhưng luồng phẫn nộ đó chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn mạnh mẽ áp chế sát ý gần như sắp phun trào. Càng phẫn nộ, càng phải bình tĩnh. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại từng cảnh tượng trước khi rời đi. Tranh đoạt hạt sen, đẩy lùi ma thần, đánh trọng thương Viêm Tôn, rút lui. Mỗi một câu hắn đều lặp đi lặp lại suy diễn. Chờ chút, Quỷ Băng đột nhiên mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất. Khi trở về, trong đội hình dường như thiếu người, ngoài Huyền Minh và Phục Hải còn có Thủy Thiên của Thiên Hà Nhất Mạch và ngoại tộc nhân đi theo bên cạnh hắn. Một chi nhánh nhỏ bé không đáng kể và một ngoại tộc nhân thậm chí có khí tức yếu ớt. Trước đây hắn căn bản không để hai người này vào mắt, nhưng giờ nghĩ lại, bốn người này đã biến mất cùng lúc. Đây có phải là trùng hợp không? Quỷ Băng không tin trùng hợp, nhưng dựa vào Thủy Thiên và ngoại tộc nhân kia, giết chết Huyền Minh và Phục Hải, ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị hắn tự mình bóp nát. Hoang đường, đơn giản là một trò cười lớn. Nhưng ngoài điều này, không còn khả năng nào khác, trừ khi có thế lực thứ ba can thiệp. Ánh mắt Quỷ Băng trở nên u sâu. Dù thế nào đi nữa, hai người của Thiên Hà nhất mạch này là manh mối duy nhất. Thiên Hà nhất mạch bây giờ được an trí ở đâu? Giọng nói của hắn lạnh lẽo đến không một tia nhiệt độ. Một thuộc hạ run rẩy không người trả lời. Bẩm đại nhân, bọn họ được sắp xếp ở sân viện số bính phía đông. Lời con chưa dứt, thân ảnh Quỷ Băng đã hóa thành một luồng sáng xanh lam, biến mất trong đại điện. Sân viện số bính, đây là nơi có năng lượng loãng nhất toàn bộ chú địa. Thân ảnh Quỷ Băng xuất hiện trước cổng viện, thần niệm không chút khách khí quét ngang qua. Trong viện không một bóng người. Hắn một cước đạp đổ cổng viện. Rầm, cánh cửa gỗ đơn sơ vỡ tan cảnh. Bài trí trong nhà cực kỳ đơn giản, một lớp bụi mỏng cho thấy nơi đây đã lâu không có người ở người đâu. Sao vẫn chưa về? Sắc mặt Quỷ Băng triệt để trầm xuống. Chạy rồi, hay là bọn họ cũng gặp phải chuyện không may? Một khả năng phức tạp hơn nổi lên trong lòng hắn. Một bên khác, trong hang động ngầm sâu thẳm yên tĩnh, Thủy Tiên dựa vào vách đá lạnh lẽo, thở hổn hển, ánh mắt vẫn còn có chút hoảng loạn. Cảnh tượng Huyền Minh chân tổ và Phục Hải chân tổ hóa thành cho bụi, giống như ác mộng, vẫn vương vấn trong đầu hắn không dứt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Phàm cách đó không xa. Thẩm Phàm đang khoanh chân ngồi, thần sắc đạm nhiên nuốt ve tám viên hạt sen tròn trịa kia, dường như trước đó chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Sự bình tĩnh đến cực độ đó, và uy thế tàn bạo mà hắn vừa thể hiện, tạo thành một sự tương phản kịch liệt. Điều này khiến hàn ý trong lòng Thủy Thiên càng sâu hơn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thẩm Phàm mở mắt ra. Ánh mắt của hắn cổ giếng không gợn sóng, con ngón tay búng một cái, hai viên hạt sen vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp, lan đến bên chân Thủy Thiên. Sức sống bàng bạc tỏa ra từ hạt sen, khiến Thủy Thiên toàn thân run lên. Vô cực đạo hưu yết hầu, Thủy Thiên nuốt xuống một cái, giọng nói khô khốc. Cái này quá quý giá, ta không thích nợ ân tình, hai hạt sen này, ngươi cầm lấy đi. Thẩm Phàm không tiếp tục nói chuyện, hắn chỉ yên lặng nhìn Thủy Thiên. Ánh mắt đó không mang theo bất kỳ áp lực nào, nhưng lại khiến những lời sau đó của Thủy Thiên một chữ cũng không thể nói ra. Hắn đã hiểu, đây không phải là thương lượng. Im lặng rất lâu, Thủy Thiên cuối cùng cũng cúi người, dùng bàn tay hơi run rẩy nhặt lấy hai viên hạt sen kia. Chạm vào ấm áp, chứa đựng sức mạnh khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn lại cảm thấy vật này nặng hơn ngàn cân. Đa tạ vô cực đạo hữu, hắn khẽ nói. Thẩm Phàm lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, cứ ở đây luyện hóa đi, nơi này an toàn. Nói xong, hắn liền không để ý đến Thủy Thiên nữa, nhắm hai mắt lại, một viên hạt sen chậm rãi lơ lửng trên lòng bàn tay hắn. Từng luồng bản nguyên đạo quả tinh thuần đến cực hạn, bắt đầu được hắn hấp thu vào trong cơ thể. Thủy Thiên nhìn bóng lưng Thẩm Phàm, lại nhìn hạt sen trong tay, ánh mắt phức tạp. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều hóa thành một tiếng thở dài thườn thượt. Hắn đi đến một góc khác của hang động, khoanh chân ngồi xuống. Một khi đã lựa chọn, thì không có đường quay đầu nữa. Hắn nuốt một viên hạt sen vào bụng. Trong hang động, lại khôi phục sự tĩnh mịch. Chỉ có hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cùng bằng bạc, từ từ dâng lên trong bóng tối. Chương 768 thực lực tăng vọt. Chương 768 thực lực tăng vọt. Trong sâu thẳm rung động, tĩnh mịch không tiếng động. Thánh năng trong cơ thể Thủy Thiên vận chuyển khó khăn, cố gắng luyện hóa đạo quả bản nguyên hùng vị ẩn chứa trong hạt sen trong bụng. Nhưng điều khiến Thủy Thiên hơi khó chịu là, đạo quả bản nguyên ẩn chứa trong hạt sen của độ hư cổ liên này quá bá đạo. Hắn chỉ mới sơ bộ luyện hóa một tia, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Năng lượng khổng lồ quá mênh mông, mỗi lần xung kích đều khiến kinh mạch của hắn truyền đến cơn đau xé rách. Khi tia đạo quả bản nguyên này lưu chuyển một vòng trong cơ thể hắn, cuối cùng được đạo quả của hắn hấp thu, chỉ còn lại một tia, đại khái chỉ chiếm một phần mười của tia đạo quả bản nguyên này, phần còn lại đều bị lãng phí. Nhưng chính là hấp thu thành công một tia như vậy, Thủy Thiên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi của mình đang tiến bộ. Ước tính sơ bộ, tia đạo quả bản nguyên này ít nhất tương đương với 10 năm khổ tu của hắn. Cảm nhận một chút hạt sen độ hư cổ liên trong cơ thể, mỗi hạt đại khái ẩn chứa 100 tia đạo quả bản nguyên, nếu hoàn toàn luyện hóa, hắn ước tính có thể tiết kiệm ngàn năm khổ tu. Hai hạt chính là 2000 năm. Nghĩ đến đây, Thủy Thiên lập tức cảm thấy những khổ sở hắn đang chịu bây giờ dường như hoàn toàn không đáng gì. Năng lượng đột nhiên bùng lên. Cắn răng, Thủy Thiên tiếp tục kiên trì. Mồ hôi thấm ướt y bào của hắn, dán chặt vào làn da lạnh lẽo. Thủy Thiên kiên trì như vậy, chính là 2 ngày trôi qua, và hắn cũng cuối cùng luyện hóa được 1/10 hạt sen độ hư cổ liên. Nhưng đến bước này, hắn cũng cuối cùng không chịu nổi nữa, muốn dừng lại nghỉ ngơi một lát. Cảm nhận được kinh mạch xương tấy trong cơ thể, Thủy Thiên khó khăn mở một khe mắt, nhìn về phía bóng dáng không xa. Thẩm Phàm vẫn khoanh chân ngồi, tư thế không có chút thay đổi nào. Nhưng hạt sen tròn trịa lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, lại vừa vặn bị luyện hóa, dưới ánh mắt của Thủy Thiên biến mất không thấy. Thủy Thiên còn tưởng là mình nhìn lầm rồi, vội vàng rủi rủi mắt. Nhưng khi hắn thấy Thẩm Phàm lại lấy ra một hạt sen độ hư cổ liên hoàn hảo không chút tổn hại đặt vào lòng bàn tay, hắn mới hiểu ra, hóa ra tất cả những gì vừa rồi không phải là ảo giác của hắn. Trái tim Thủy Thiên đột nhiên co rút lại. Mới trôi qua bao lâu, hắn thậm chí còn chưa hoàn toàn làm tan chảy lớp vỏ ngoài của hạt sen đầu tiên, Thẩm Phàm đã luyện hóa cả một hạt và bắt đầu hạt thứ hai rồi sao? Hơn nữa nhìn tình hình này, khả năng chịu đựng của Thẩm Phàm cũng xa hơn hắn. Một hơi luyện hóa cả một hạt sen cũng không có chút nào đạt đến giới hạn. Không giống hắn, chỉ luyện hóa 1/10 đã có chút không chịu nổi rồi. Quá đáng sợ, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì? Tư chất của hắn rốt cuộc là cấp bậc gì? sao lại hoang đường như vậy? Lão tổ nói tư chất của ta đã được coi là tầng cao nhất trong chủng tộc hỗn độn chân linh, thậm chí có thể sánh ngang với thánh linh yếu nhất, vậy vô cực đạo hữu thì sao? Trông hắn dường như mạnh hơn ta ngàn vạn lần. Chẳng lẽ tư chất của hắn còn vượt qua thánh linh? Ý nghĩ này khiến tâm thần hắn vừa mới ngưng tụ lại, suýt chút nữa tan rã. Hắn không dám nhìn nữa, vội vàng nhắm chặt hai mắt, ép buộc mình tập trung vào dòng năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Tuy nhiên, hắn không thể ngăn cách cảm giác. Từng luồng đạo quả bản nguyên tinh thuần đến cực hạn, ở một đầu khác của rung động liên tiếp bùng nổ, sau đó lại nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch. Hạt thứ hai, hạt thứ ba, hạt thứ tư. Khi khí tức của hạt sen thứ sáu cũng biến mất không dấu vết, Thủy Thiên hoàn toàn tê dại. Hắn thậm chí nghi ngờ mình có phải đã rơi vào một loại ảo giác nào đó hay không. Đó là duyên giới dị bảo độ hư cổ liên hạt sen. Mỗi hạt đều đủ để một vị chân tổ hao phí vài tháng khổ công để hấp thu. Nhưng ở chỗ thẩm phàm, lại giống như nuốt kẹo đường bình thường nhất, vài ngày thời gian đã bị tiêu hóa toàn bộ. Toàn bộ quá trình, thậm chí không gây ra một chút linh lực ba động nào thoát ra ngoài. Tất cả năng lượng đều bị phong tỏa, hấp thu một cách hoàn hảo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thủy Thiên tuyệt đối không dám tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể âm thầm điều chỉnh tâm thái của mình. Nếu không, Thủy Thiên lo lắng mình sẽ sinh ra tâm ma. Đối với hành động vô ý của mình đã kích thích Thủy Thiên, thẩm phàm hoàn toàn không biết, hắn cũng không có thời gian để bận tâm. Bởi vì lúc này hắn, trong cơ thể đang xảy ra những biến hóa long trời lở đất. Năng lượng của 6 hạt sen dị bảo hóa thành 6 dòng sinh mệnh quần quần hùng vĩ, xông rửa tứ chi bách hải của hắn, tới nhuần đạo quả của hắn và hạt giống đạo quả còn chưa hoàn toàn thai nghén lên ra. Những quy tắc tối cao từng mơ hồ không rõ, giờ khắc này trong cảm giác của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lửa đang cháy, không gian đang gấp lại, thời gian đang trôi chảy, luân hồi đang xoay chuyển. Những lực lượng quy tắc vốn độc lập, thậm chí có chút xung đột ngấm ngầm, giờ khắc này bị một luồng sức mạnh ôn nhuận mà bá đạo cưỡng ép hòa trộn vào nhau. Tiến độ dung hợp lấy một cách thô bạo mà tăng lên. Một thành, hai thành, ba thành. Chỉ trong chốc lát, sự khống chế của hắn đối với tất cả các quy tắc tối cao đã linh ngộ, đều bước lên một tầm cao mới. Thế là, sự lột xác âm thầm diễn ra, từng hạt giống đạo quả bắt đầu viên mãn, lần này, không cần truyền vào thần lực, chỉ một tia thánh năng đã khiến những hạt giống đạo quả viên mãn này hoàn thành bước nhảy cuối cùng thành công thai nghén đạo quả. Đạo quả nhục thân lấy quy tắc bất hủ làm hạt nhân, đạo quả thần bí lấy quy tắc hư vô làm hạt nhân, đạo quả thuộc tính lấy quy tắc hắc ám làm hạt nhân và lấy quy tắc xích dương làm hạt nhân, đều nở rộ ra ánh sáng độc đáo của chính mình. Và vào khoảnh khắc những đạo quả này ra đời, thần phàm cũng thuận lợi nắm giữ năng lực tổ mệnh mới. Lần lượt là bất hủ thân, hư vô nhãn, ám thể và năng lực thái dương chân hỏa cuối cùng. Nhưng đây không phải là thu hoạch lớn nhất. Sự lột xác thực sự đến từ sâu thẳm thần hồn. Ở đó, cùng với sự ra đời của nhiều đạo quả, những quả có đạo văn huyền ảo khắp nơi đang phát ra tiếng long long kịch liệt. Từng tia thánh năng hoàn toàn mới từ những đạo quả này sinh ra, điên cuồng làm cường đại thêm dự trữ thánh năng vốn đã kinh người của thẩm phàm. Hơn nữa, đạo quả bất hủ và đạo quả hư vô của thẩm phàm vừa ra đời đã là phẩm cấp 6, đạo quả hắc ám và đạo quả xích dương cũng đều là phẩm cấp 7 đỉnh phong. So với đạo quả phẩm cấp 7, đạo quả phẩm cấp 6 dường như đã bước vào một cấp độ mới. Thể tích của hai đạo quả phẩm cấp 6 không lớn hơn, ngược lại bắt đầu co rút vào bên trong, ngưng thực. Mỗi một tia đạo văn trên đó đều trở nên sâu sắc hơn, dường như ẩn chứa một phương vũ trụ sinh diệt chí lý. Và cùng với hai đạo quả phẩm cấp 6 này thôn thổ thánh năng, thẩm phàm rõ ràng có thể cảm nhận được thánh năng trong cơ thể mình cũng đang xảy ra lột xác, trở nên ngưng luyện, tinh thuần hơn. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của sự thăng cấp, còn xa mới là kết thúc. Khi tất cả thánh năng trong cơ thể thẩm phàm đều lột xác đến phẩm cấp 6, thần thứ sinh mệnh của hắn cũng cuối cùng đạt đến một tầm cao mới. Rắc, một tiếng vỡ vụn nhẹ nhàng mà chỉ hắn mới có thể nghe thấy, vang lên trong mật tạng nhục thân và thần hồn. Một gông xiềng vô hình bị hung hăng bứt đứt. Trên người thẩm phàm xuất hiện một tia khí tức hoàn toàn mới, khác biệt so với trước đây. Đó là một loại khí tức càng siêu nhiên, càng cổ xưa, càng gần với bản nguyên đại đạo. Phẩm cấp 6. Thành công rồi. Khoảnh khắc thăng cấp, cơ thể thẩm phàm hơi chấn động. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập mọi ý niệm của hắn. Bản chất của sinh mệnh trong nháy mắt đã hoàn thành sự thay đổi về chất. Nếu nói thánh năng trước đây là tinh thép chăm luyện, thì thánh năng hiện tại chính là tiên kim ẩn chứa bất hủ thần tính. Một tia thánh năng mới đủ để dễ dàng nghiền nát năng lượng gấp trăm lần ngàn lần trước đây của hắn. Năng lực tổ mệnh cũng đạt được sự tăng cường kinh khủng. Hắn thậm chí có một cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, một ý niệm là có thể từ tầng khái niệm hoàn toàn xóa bỏ rung động ngầm khổng lồ này, cùng với dãy núi phía trên nó, không để lại một chút dấu vết tồn tại nào. Hắn chậm rãi nâng tay lên, năm ngón tay xuề ra, rồi nhẹ nhàng nắm lại. Không khí trong lòng bàn tay hắn phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng. Nắm chặt này, dường như đã nắm giữ quyền năng của toàn bộ hư không. Sức mạnh hiện tại của hắn, so với trước khi đột phá, đã hoàn toàn là hai cấp độ khác nhau. Nếu gặp lại bản thân trước khi đột phá, hắn có tuyệt đối nắm chắc, có thể đồng thời đối phó 100 người. Không, có lẽ còn nhiều hơn. Thẩm Phàm không biết, trong duyên giới rộng lớn, giữa chân tổ và chân tổ cũng có sự khác biệt một trời một vực. Lấy phẩm giai đạo quả làm chuẩn, từ phẩm cấp 9 đến phẩm cấp 7, được gọi chung là chân tổ bình thường, là nền tảng của cảnh giới chân tổ. Mà vượt qua phẩm cấp 7, đạt đến phẩm cấp 6, liền thoát ly phạm chủ bình thường. Cường giả có đạo quả từ phẩm cấp 6 đến phẩm cấp 4, có một danh xưng đặc biệt, được gọi là thánh tổ, Thẩm Phàm chính là ở cảnh giới này. Còn phẩm cấp 3 trở lên, đó lại là tồn tại trong truyền thuyết, được gọi là chân thánh. Bước này của Thẩm Phàm là từ chân tổ bước vào lĩnh vực của thánh tổ. Một tồn tại như vậy, cho dù ở trong chủng tộc hỗn độn chân linh có nội tình sâu sắc như Thủy Nguyên linh tộc, cũng đủ để khai tông lập phái, trở thành nhân vật lao tổ được vạn linh triều bái. Chương 769 lục phẩm
tại giới hải nội hải, dù là chủng tộc hỗn độn chân linh cường đại, lục phẩm thánh tổ tuyệt đối được xem là cường giả, nắm giữ quyền phát biểu không nhỏ. Ví dụ như thủy nguyên linh tộc thiên hà nhất mạch, lao tổ của thủy thiên là linh sơn lao tổ, cũng là một vị lục phẩm thánh tổ. Chính vì sự tồn tại của hắn, chủ mạch quỳ thủy nhất mạch của thủy nguyên linh tộc cho đến bây giờ vẫn chưa triệt để tiêu diệt thiên hà nhất mạch của bọn họ. Thậm chí, chủ mạch còn cần đối với thiên hà nhất mạch duy trì một sự khách sáo nhất định. Đây chính là uy thế của lục phẩm thánh tổ. Thẩm Phàm cũng đã bước vào cảnh giới này, điều này có nghĩa là, cho dù trước đây hắn không có bất kỳ bối cảnh nào, nhưng chỉ cần hắn phô bày cảnh giới và bày tỏ ý muốn gia nhập một tộc nào đó, ước chừng sẽ có lượng lớn chủng tộc hỗn độn chân linh vì tranh đoạt hắn mà đại chiến. Hơn nữa, Thẩm Phàm bất kể gia nhập chủng tộc hỗn độn chân linh nào, cũng tuyệt đối có thể đạt được địa vị không thấp, ít nhất cũng là một mạch lão tổ. Tuy nhiên rất đáng tiếc, Thẩm Phàm sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn không thích sự ràng buộc và phiền phức. Hơn nữa, mặc dù không có bối cảnh thế lực lớn, Thẩm Phàm cũng căn bản không sợ bất kỳ chủng tộc nào, bởi vì hắn tin tưởng, cho dù chỉ dựa vào chính mình, hắn cũng tuyệt đối có tiềm năng đăng đỉnh. Thẩm Phàm yên lặng điều tức, bắt đầu củng cố cảnh giới vừa mới đột phá. Và trong khoảng thời gian này, Thủy Thiên cách hắn không xa cũng không lãng phí thời gian, tranh thủ luyện hóa những hạt sen độ hư cổ liên còn lại. Thời gian thoáng cái, đã một tháng trôi qua. Thẩm Phàm cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ được sức mạnh bạo tăng. Hắn chậm rãi mở mắt, sau đó ánh mắt rơi trên người Thủy Thiên. Với nhãn giới của Thẩm Phàm, tự nhiên có thể nhìn ra Thủy Thiên quanh thân đạo vận lưu chuyển, khí tức đang lấy một loại phương thức chậm rãi mà kiên định leo lên. Theo tiến độ này, nếu Thủy Thiên có thể hoàn toàn luyện hóa hai hạt sen độ hư cổ liên kia, hẳn là có thể đột phá 1 đến 2 tiểu cảnh giới. Từ bát phẩm sơ kỳ, đột phá đến bát phẩm đỉnh phong. Tuy nhiên, điều này cần thời gian. Với nội tình của Thủy Thiên, muốn đạt được bước này, 1 tháng là xa xa không đủ. Ngắn thì vài tháng, dài thì nửa năm 1 năm đều có khả năng. Thời gian này đối với Thẩm Phàm mà nói cũng không tính là dài, cho nên hắn cũng không vội vã rời đi. Nhưng Thẩm Phàm cũng không ngồi không lãng phí thời gian, hắn tâm niệm vừa động, mấy hạt bồ đề tử toàn thân tròn trịa, tản ra Phật quang ôn nhuận, xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là tích lũy trước đây của hắn, vẫn chưa động đến. Bồ đề tử này đối với tu hành cảnh giới chân vương không nghi ngờ gì là có trợ lực lớn, có thể giúp hắn lĩnh ngộ và dung hợp trí cao quy tắc. Nhưng hắn đã đạt đến cảnh giới chân tổ, thậm chí đã đạt đến cảnh giới lục phẩm thánh tổ, hiệu quả của bồ đề tử này đối với hắn mà nói đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn có tác dụng ngưng thần, đối với trợ ích của tu hành cũng coi như có còn hơn không. Khuynh chân ngồi xuống, Thẩm Phàm ngậm một hạt bồ đề tử vào miệng. Một luồng ý mát lạnh tức khắc chạy khắp thần hồn, toàn bộ thế giới trong cảm nhận của hắn trở nên càng thêm thông suốt. Tư chất cấp bậc thánh linh, thậm chí vượt xa thánh linh bình thường, khiến ngộ tính của hắn vượt xa người thường, thậm chí vượt xa những chân tổ khác. Đối với những chân tổ khác mà nói, sự diễn biến quy tắc, đại đạo diễn hóa khó khăn và phức tạp, trong mắt hắn lại như xem vân trên lòng bàn tay, rõ ràng vô cùng. Cho dù hắn đã đạt đến cảnh giới lục phẩm thánh tổ, yêu cầu về lĩnh ngộ quy tắc và đại đạo càng cao, nhưng tốc độ tiến bộ của hắn vẫn nhanh đến kinh người. Ít nhất, vừa xa tưởng tượng của chân tổ bình thường. Phẩm chất đạo quả vừa mới củng cố, lại trong khổ tu của Thẩm Phàm chậm rãi đề thăng, từng tia sức mạnh cường đại hơn, tích lũy trong cơ thể Thẩm Phàm. Cứ như vậy, tâm thần của Thẩm Phàm hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ trí cao quy tắc và đại đạo. Trong hang động, chìm vào sự tĩnh lặng kéo dài. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một khoảnh khắc, cũng có lẽ là 1 năm. Khí tức trên người Thủy Thiên dẫn đầu đạt đến một đỉnh điểm, sau đó chậm rãi thu liễm. Hắn mở hai mắt, một tia tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Năng lượng của hai hạt sen, hắn cuối cùng cũng đã triệt để luyện hóa. Và đúng như Thẩm Phàm đã dự đoán, đạo quả bát phẩm trong cơ thể Thủy Thiên đã đột phá đến đỉnh phong, thậm chí chạm đến bức tường ngăn cách thất phẩm, và căn cơ của hắn trở nên hùng hậu chưa từng có. Cảm nhận sức mạnh quần quật trong cơ thể, trong lòng Thủy Thiên dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn này chỉ kéo dài chưa đến một hơi thở. Ngay vào lúc này, một luồng uy áp khó tả từ Thẩm Phàm cách đó không xa lặng lẽ lan tỏa ra. Động tác của Thủy Thiên tức khắc cứng đờ. Trong sâu thẳm thần hồn của Thẩm Phàm, đạo quả linh hồn mà hắn thai nghén ra đầu tiên cuối cùng đã đạt đến cấp độ thất phẩm viên mãn. Trên bề mặt của nó, đạo văn đan sen, kim quang lưu chuyển, tản ra vận vị vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Thẩm Phàm không chút do dự, lấy ra mảnh vạn đạo nguyên bia mà hắn có được từ Thiên Võ Điện, cẩn thận cảm ngộ. Tức thì, một luồng đạo quả nguyên khí vượt xa tưởng tượng của Thẩm Phàm từ trong bia đá bước ra, sau đó bị hắn hấp thu toàn bộ. Đạo quả nguyên khí và đạo quả linh hồn gặp nhau, không có một chút ngăn cách, phản phất cả hai vốn dĩ đồng căn đồng nguyên. Thậm chí đạo quả linh hồn của Thẩm Phàm giống như một kẻ say gặp mỹ nữ mà mãnh liệt nhào tới, tức khắc đã tiêu hóa toàn bộ đạo quả nguyên khí. Ông. Đạo quả linh hồn phát ra một tiếng khét đều. Nó bắt đầu điên cuồng bành trướng, sau đó lại co lại, tuần hoàn như vậy, sau 3 lần, đạo quả linh hồn của Thẩm Phàm với tốc độ mắt thường có thể thấy được, ngưng tụ ra đạo văn thứ 4. Đạo quả linh hồn sau khi lột xác toàn thân hiện màu vàng rực rỡ, bề mặt khắc 4 đạo bất hủ thần văn cực kỳ phức tạp, phản phất là tạo vật hoàn mỹ nhất của đại đạo. Cùng với sự thăng cấp của đạo quả linh hồn, thánh năng trong cơ thể Thẩm Phàm lại tăng thêm gần 1/2. Tính ra như vậy, trong cơ thể Thẩm Phàm đã thai nghén 5 đạo quả, 3 viên lục phẩm sơ kỳ, 2 viên thất phẩm đỉnh phong. 5 đạo quả khiến thánh năng của Thẩm Phàm cũng gần như gấp mấy lần so với cùng cảnh giới. Dựa vào ưu thế thánh năng, Thẩm Phàm đều có tự tin vô địch cùng cấp. Cộng thêm 5 đạo quả, 5 loại năng lực tổ mệnh, cùng với 2 loại năng lực tổ mệnh tự thân của tư chất thánh linh cấp, Thẩm Phàm sở hữu năng lực tổ mệnh, tổng cộng lên đến 7 loại. Dù Thẩm Phàm đối với 7 loại năng lực tổ mệnh này khai phá nghiêm trọng không đủ, nhưng chỉ riêng việc lấy lực các người, cũng đủ để hắn vượt cấp mà chiến. Nghĩ đến đây, dù với tâm tính của Thẩm Phàm, cũng không khỏi một trận vui mừng. Cũng chính là khoảnh khắc hắn phân thần này, không khống chế tốt khí tức trong cơ thể, để lộ ra một tia, điều này mới khiến Thủy Thiên cảm nhận được. Thủy Thiên vừa mới tỉnh lại từ tu luyện, sắc mặt xoát một tiếng trắng bệnh. Thân thể hắn không tự chủ được căng cứng, linh hồn vào giờ khắc này liền cuồng run rẩy, phát ra tiếng kêu rên từ bản nguyên. Đó là khí tức gì? Luồng khí tức kia không bá đạo, thậm chí có thể nói là ôn hòa, nhưng tầng thứ thánh năng ẩn chứa trong đó lại cao đến mức khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Phản phất sâu kiến đang ngước nhìn trời xanh, tinh hà đang quan sát bụi trần. Đạo quả bát phẩm đỉnh phong mà hắn tự hào, trước luồng khí tức kia nhỏ bé như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt. Đây là thất phẩm, hay là khí tức của đạo quả phẩm cấp cao hơn? Không thể nào, vô cực đạo hưu mới đột phá bao lâu, chẳng lẽ hắn lại thăng cấp rồi? Trong đầu Thủy Thiên tức khắc lóe lên ý nghĩ này, ngay sau đó nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn lại thăng cấp rồi, từ thất phẩm bắt đầu thăng cấp, nếu trước đây là thất phẩm sơ kỳ, vậy bây giờ cũng nên là thất phẩm trung kỳ rồi. Nhưng nếu trước đây đã là thất phẩm đỉnh phong, vậy bây giờ chẳng phải là lục phẩm sao? Chỉ trong một năm ngắn ngủi này, từ thất phẩm thăng cấp đến lục phẩm. Nhận thức này khiến tư duy của Thủy Thiên đều rơi vào đình trệ. Hắn ngây người nhìn Thẩm Phàm, khuôn mặt nghiêng bình tĩnh kia, trong mắt hắn trở nên thần bí hơn cả huyền hư, vĩ đại hơn cả thần minh. Thẩm Phàm cũng nhận ra khí tức ngoại tiết. Hắn lập tức thu liễm tâm thần, đem tất cả khí tức hoàn toàn áp chế trở lại trong cơ thể. Trong hang động lại lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Hắn mở mắt, vừa vặn đối diện với đôi mắt tràn đầy chấn động và kính sợ của Thủy Thiên. Chương 770 quỷ nước đá ngấp nghé, chương 770 quỷ nước đá ngấp nghé tứ mục tương đối. Trong rung động tĩnh mịch không tiếng động, sự chấn động trong mắt Thủy Thiên dần phai nhạt, thay vào đó là sự kính sợ càng thêm nồng đậm. Hô hấp của hắn ngừng lại nửa khắc, trái tim trong lồng ngực đập dữ dội. Nhìn Thẩm Phàm, người nghi ngờ đã thăng cấp thành lục phẩm thánh tổ, Thủy Thiên há miệng, cổ họng có chút khô khốc, qua một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. "Chúc mừng, vô cực đạo hữu, tu vi đại tiến." Giọng nói của hắn mang theo một tia run rẩy mà chính hắn cũng không hề nhận ra. Thẩm Phàm thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. "À, bất quá chỉ là may mắn mà thôi." Tiêu hao gần như tất cả tài nguyên và bảo vật, Thẩm Phàm cũng không còn tâm tư tiếp tục khổ tu, hắn đứng dậy, hoạt động gân cốt, trong cơ thể chuyển đến tiếng kim loại va chạm giòn tan. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Đạo quả mới tăng thêm, không chỉ mang đến một môn năng lực tổ bệnh bá đạo, mà còn khiến hắn đối với sự lý giải về quy tắc chi cao, đối với sự khống chế lực lượng, đều bước lên một tầm cao mới. "Thủy Thiên đạo hữu, ngươi cũng nên hoàn toàn tiêu hóa hai hạt sen kia rồi, nếu đã như vậy, chúng ta cũng nên trở về." Thẩm Phàm nhìn về phía Thủy Thiên. "Được." Thủy Thiên lập tức gật đầu, đè xuống vạn ngàn suy nghĩ trong lòng, đi theo sau Thẩm Phàm. Hai người không trì hoãn, thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng rời khỏi rung động đã bế quan hơn một năm này. Trụ sở của Thủy Nguyên Linh tộc được xây dựng trên một quần thể dạng san hô khổng lồ dưới đáy biển. Những dạng san hô ngũ sắc cấu thành những cung điện liên miên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng vùng biển sâu này như ban ngày. Vô số dòng nước bao quanh trụ sở, tạo thành hàng rào tự nhiên. Thẩm Phàm và Thủy Thiên vừa xuyên qua hàng rào của trụ sở, còn chưa trở về nơi ở của Thiên Hà Nhất Mạch. Mấy đạo thân ảnh liền không hề báo trước xuất hiện trước mặt bọn họ, chặn đường đi. Dẫn đầu là mấy tên thủy nguyên linh tộc trẻ tuổi khí tức cường hãn, bọn họ mặc giáp trụ màu xanh thống nhất, giữa lông mày mang theo một cỗ kiêu ngạo thuộc về chủ mạch. "Thủy Thiên." Một người trong số đó lạnh lùng mở miệng, ánh mắt mang theo sự dò xét. "Ngươi còn biết trở về?" Một người khác cười khẩy một tiếng, không nói một lời liền biến mất hơn một năm, khiến Bỉ Băng đại nhân chờ đợi một phen. Sắc mặt Thủy Thiên hơi trầm xuống. Hắn không nhận ra mấy người này, nhưng hắn nhận ra dấu hiệu chủ mạch trên người bọn họ. Cho nên cho dù những tên này thực lực kém xa hắn, nhưng bị sỉ nhục như vậy, hắn cũng không dám phản kháng quá kịch liệt. Nhưng Thủy Thiên không biết, hắn càng biểu hiện nhu nhược, mấy tên quỷ thủy nhất tộc của chủ mạch này lại càng hưng phấn. Ngay khi bọn họ định tăng cường mức độ để sỉ nhục Thủy Thiên, một vị chân tổ chi mạch, một cỗ uy áp lạnh leo thấu xương, không hề báo trước giáng xuống. Dòng nước xung quanh lập tức ngưng trệ. Một thân ảnh thon dài, ngưng tụ thành hình giữa không trung trước mặt mấy người. Người đến có mái tóc dài màu xanh băng, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt lại sắc bén như lao, chính là Quỷ Băng. Hắn vừa xuất hiện, mấy tên tiên tiêu chủ mạch kia lập tức cung kính cúi người hành lễ. "Quỷ Băng đại nhân." Quỷ Băng không để ý đến bọn họ, một đôi mắt lạnh lẽo trực tiếp rơi vào Thủy Thiên và Thẩm Phàm. Hắn vốn dĩ đến để hỏi tội, nhưng ánh mắt chạm vào hai người trong khoảnh khắc, đồng tử của hắn lại có rút lại một cách khó nhận ra. Một năm không gặp, khí tức của hai người này đều trở nên thâm hậu hơn rất nhiều. Đặc biệt là Thủy Thiên, lại đã đạt đến bát phẩm đỉnh phong, cách cảnh giới thất phẩm của hắn dường như cũng chỉ còn một bước. Mà ngoại tộc bên cạnh Thủy Thiên, tuy rằng nhìn qua vẫn là cựu phẩm cảnh giới, nhưng lại luôn cho hắn một cảm giác sâu không lường được, phảng phất một vũng được sâu không thấy đáy. Hai tên này, trên người đều có quỷ. Hơn một năm nay, trên người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại có sự thay đổi kinh người như vậy? Sự tức giận trong lòng Quỷ Băng lập tức tiêu tan hơn nữa, thay vào đó là sự tò mò mãnh liệt và một tia tham lam. "Hai ngươi, đúng là có bản lĩnh." Hắn chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không nghe ra hỉ nộ. Một khi biến mất, liền là hơn một năm. Thủy Thiên hơi cúi đầu. "Thân tử đại nhân, chúng ta lầm vào một nơi hiểm địa, bị vây khốn trong đó, cũng là bất đắc dĩ." "Hiểm địa?" Khoe miệng Quỷ Băng cong lên một nụ cười trêu tức. "Có thể khiến hai ngươi tu vi tinh tiến, nghĩ đến không phải hiểm địa tầm thường." Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên nóng bỏng. "Xem ra, các ngươi đã có được cơ duyên phi phàm gì đó, không ngại chia sẻ với bản thần tử chứ?" Thẩm Phàm tiến lên một bước, thần sắc bình tĩnh đón lấy ánh mắt đầy tính xâm lược của Quỷ Băng. bẩm Quý Băng Thần Tử đại nhân, nơi hiểm địa kia cực kỳ đặc biệt, không gian cực kỳ bất ổn, chúng ta cũng là cựu tử nhất sinh, mới may mắn thoát khỏi, có được chút ít lợi ích. Ánh sáng trong mắt Quý Băng càng thịnh.
Ồ,
ở đâu? Dẫn bản tọa đến đó. Thẩm Phàm lắc đầu, e rằng phải khiến đại nhân thất vọng rồi. Sau khi chúng ta rời đi, nơi hiểm địa kia liền tự động sụp đổ, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Lời này vừa ra, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, ngay cả dòng nước cũng bắt đầu xuất hiện những tinh thể băng vụn. Nụ cười trên mặt Quý Băng biến mất. Hắn chết dí nhìn chằm chằm Thẩm Phàm, một cỗ uy áp khủng bố thuộc về thất phẩm đỉnh phong, nghiền ép về phía Thẩm Phàm. Vốn tưởng rằng Thẩm Phàm sẽ bị hắn áp chế đến chật vật không chịu nổi, nhưng không ngờ Thẩm Phàm lại mặt không đổi sắc, thân thể không hề nhúc nhích. Phàm phất hoàn toàn không cảm nhận được, không đạt được hiệu quả mình mong muốn, ánh mắt Quý Băng trở nên càng thêm âm trầm. Hắn không tin, lời nói dối này, lừa trẻ con 3 tuổi thì còn tạm được, nhưng hắn cũng không có cách nào tốt hơn. Hai người trước mắt này đều là chân tổ hàng thật giá thật, cho dù là trong toàn bộ trụ sở, cũng coi như là cao thủ một phương, không thể để hắn tùy ý nắm giữ. Cưỡng ép chỉ sẽ xé rách mặt mũi, mất đi thể diện cuối cùng. Cảm giác gáp bách chậm rãi tan đi. Quý Băng đột nhiên cười, chỉ là trong nụ cười đó, không có chút ấm áp nào. Ánh mắt của hắn chuyển sang Thủy Thiên. Thủy Thiên, ta nghe nói, Linh Sơn lão tổ của thiên hà nhất mạch ngươi, đại hạn sắp đến rồi. Thân thể Thủy Thiên đột nhiên cứng đờ, sắc mặt xoát một cái trở nên tái nhợt. Giọng nói của Quý Băng rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự ấm lãnh như rắn độc. Nhiều nhất 3 và 5, thiên hà nhất mạch liền không còn lục phẩm lão tổ che chở. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Hắn tiến lên một bước, hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe thấy mà nói. Đầu quân cho ta, ta có thể cân nhắc che chở thiên hà nhất mạch của ngươi. Nếu không, ta có thể đảm bảo 3 vạn năm sau, thiên hà nhất mạch của ngươi sẽ không còn tồn tại. Uy hiếp chân chuỵ, cũng là ép buộc chân chuỵ. Thủy Thiên nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, trong mắt lửa giận bùng cháy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đè nén tất cả cảm xúc xuống, giọng nói lạnh lùng đáp lại, đa tạ Quý Băng đại nhân thiện ý. Thiên hà nhất mạch của ta, không cần ngài bận tâm. Sắc mặt Quý Băng hoàn toàn lạnh xuống. Kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt. Hy vọng ngươi sau này đừng hối hận. Thủy Thiên không nhìn hắn nữa, kéo tay áo Thẩm Phàm. Chúng ta đi. Hai người quay người, đi thẳng qua bên cạnh Quý Băng. Mấy tên chủ mạch kia muốn ngăn cản, nhưng bị Quý Băng một ánh mắt ngăn lại. Hắn nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở góc rẽ cung điện san hô, Quý Băng mới thu hồi ánh mắt, thử lạnh một tiếng. Đồ không biết sống chết. Chương 771 làm loạn, chương 771 làm loạn. Hai người xuyên qua từng tầng cung điện san hô, trở về thiên hà nhất mạch chủ điện. Khác với phong cách kiến trúc hoa trương bá đạo của Quỷ Thủy nhất mạch, các cung điện ở đây cổ kính và trầm tĩnh hơn. Những cây hải quỳ khổng lồ vươn những xúc tu mềm mại trong dòng nước, phát ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng con đường trải đầy cắt trang dưới chân. Xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài tộc nhân thiên hà nhất mạch đi qua, nhìn thấy Thủy Tiên, cũng chỉ từ xa túi người hành lễ, ánh mắt mang theo kính sợ, nhưng thiếu đi vài phần sinh khí. Toàn bộ chú địa đều tràn ngập một sự tĩnh mịch như hoàng hôn. Quỷ Băng sẽ không bỏ qua đâu. Thủy Tiên đứng trên một sân thượng, nhìn ra rừng san hô nhấp nhô phía xa, giọng nói rất nhẹ. Hắn rất nhanh sẽ tìm chúng ta gây sự. Thẩm Phàm đứng bên cạnh hắn, ánh mắt bình tĩnh. Ta có chút không hiểu. Giọng nói của hắn phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Các ngươi đều là Thủy Nguyên Linh tộc, vì sao tranh đấu kịch liệt như vậy? Không nên đoàn kết nhất trí, cùng nhau cố gắng sao? Chủ mạch và chi mạch thật sự bất hòa đến mức nước lửa không dung sao? Thủy Thiên trầm mặc một lát, dường như đang sắp xếp ngôn ngữ. Hắn quay người, tựa vào lan can bằng ngọc, mái tóc dài màu xanh biển khẽ bay trong nước. Trong Thủy Nguyên Linh tộc, thân phận chủ mạch và chi mạch chưa bao giờ là cố định. Ai mạnh hơn, người đó chính là chủ mạch. Ai có thể dẫn dắt tộc quần đi đến cường thịnh, người đó có thể nắm giữ quyền hành, phân phối nhiều tài nguyên nhất. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hồi ức xa xăm và sự tiêu điều khó nhận ra. Quỷ Thủy nhất mạch mà Quỷ Băng thuộc về đã là chủ mạch cường thịnh gần 100 năm. Thẩm Phàm lặng lẽ lắng nghe. Còn thiên hà nhất mạch chúng ta, trong mắt Thủy Thiên lóe lên một cảm xúc phức tạp, có kiêu ngạo cũng có đau xót, là chủ mạch đời trước. Câu trả lời này khiến Thẩm Phàm hơi bất ngờ. Một trận đại chiến rất lâu trước đây, thiên hà nhất mạch được mời tham gia một trận đại chiến kinh khủng, mấy bị lao tổ tắm máu chiến đấu, cuối cùng đều tử trận. Từ đó về sau, thiên hà nhất mạch liền suy sụp không gượng dậy nổi. Đến nay chỉ còn lại Linh Sơn lão tổ một vị lục phẩm cường giả che chở huyết mạch. Thủy Thiên nắm chặt tay vị lan can, các khớp ngón tay hơi trắng bệnh. Lời Quý Băng nói hôm nay không phải uy hiếp mà là sự thật. Một khi Linh Sơn lão tổ đại hạn đến, Quỷ Thủy nhất mạch nhất định sẽ ra tay với chúng ta. Cái bọn họ thèm muốn là nội tình cuối cùng của thiên hà nhất mạch, cũng là chuyển thừa khi chúng ta từng là chủ mạch. Những lời này giải thích tất cả. Thanh vương bại cấu, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, vạn tộc vũ trụ không ngoại lệ. Thẩm Phàm lắng nghe, trong lòng lại sinh ra vài phần cảm giác khác lạ. Hắn đột nhiên hỏi, Linh Sơn lão tổ là cảnh giới gì? Thủy Thiên đáp, lục phẩm đỉnh phong, đạo quả thánh tổ. Trong giọng điệu của hắn tràn đầy sự sùng kính đối với vị thủ hộ giả cuối cùng này. Lục phẩm đỉnh phong, đạo quả thánh tổ. Thẩm Phàm trong lòng lẩm nhẩm một lần. Cảnh giới này so với tu vi hiện tại của hắn quả thật có chút cao, dù sao cao hơn hắn 3 tiểu cảnh giới. Nhưng mà nói về chiến lược chân chính, Thẩm Phàm có tự tin không thua vị Linh Sơn lão tổ này. Dù sao hắn mang trong mình nhiều loại tổ mệnh năng lực, kiếp thể thánh tâm phá đạo linh mâu bất hủ thần, bất kỳ loại nào đều đủ để khiến thực lực của hắn vượt xa đồng cấp. Kết hợp lại, phát huy ra sức mạnh 1+1 lớn hơn 2 cũng không phải không thể. Đừng nói là lục phẩm đỉnh phong, chính là ngũ phẩm, thần phàm cũng dám thử một chút. Hai họa diệt vong trong mắt Thủy Thiên, trong mắt hắn, dường như không phải không có cách giải quyết. Tuy nhiên, thần phàm cũng sẽ không ngốc nghếch mà lộ ra tất cả át chủ bài của mình, hắn chỉ có thể an ủi Thủy Thiên, đừng quá lo lắng, dù sao Linh Sơn lão tổ của Thiên Hà nhất mạch ngươi còn có 3 vạn năm tuổi thọ, thời gian lâu như vậy, đủ để ngươi trưởng thành rồi. Hơn nữa, nếu có thể trong khoảng thời gian này tìm được một số bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ, nói không chừng Linh Sơn lão tổ của ngươi có thể sống lâu hơn. Mặc dù biết Thẩm Phàm đang an ủi mình, nhưng Thủy Thiên vẫn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thủy Thiên cảm thấy Thẩm Phàm nói không sai, cho dù lão tổ chỉ còn lại 3 vạn năm tuổi thọ, nhưng vẫn còn hắn. Hiện nay hắn đã bắt phẩm đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá thất phẩm. Mà đến thất phẩm, hắn cách lục phẩm còn xa sao? Xa sao? Đương nhiên xa. Cảnh giới chất tổ, mỗi phẩm cấp chiến lệnh đều là trời long đất lở. Dù là tư chất đủ, cũng cần khổ tu mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có khả năng đột phá một tiểu cảnh giới. Mà đại cảnh giới, đặc biệt là đại cảnh giới thất phẩm phá lục phẩm như vậy, vô số thiên kiêu đến chết cũng không thể đột phá. Nếu không, số lượng chân tổ ở giới hải nội hải không ít, nhưng vì sao đến lục phẩm thánh tổ lại giảm đi nhiều như vậy chứ? Không gì khác hơn là quá nhiều nhân kiệt đã gây kích trước cửa hải này. Tuy nhiên, khi Thủy Thiên nhìn thấy Thẩm Phàm, sự bất an trong lòng hắn đã giảm đi rất nhiều. Ta không được, nhưng đạo hữu ta kết giao thì được. Vô cực đạo hữu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể bảo vệ thiên hà nhất mạch ta. Thẩm Phàm không biết Thủy Thiên lại có ý nghĩ như vậy, dù sao hắn ở thiên hà nhất mạch rất thoải mái. Mỗi ngày, ngoài việc tu hành cần thiết và phát triển tổ mệnh năng lực, niềm vui duy nhất của Thẩm Phàm chính là lần xem lượng lớn điển tịch mà thiên hà nhất mạch tích lũy. Không hổ là chủ mạch đời trước của Thủy Nguyên linh tộc, điển tịch siêu tầm cũng mênh mông như biển, bao gồm các phương diện, có kiến thức chung về giới hải, lịch sử giới hải, cũng có tu hành thủ ký, miêu tả dị bảo. Tất cả những điều này, Thẩm Phàm xem đến mê mẩn. Hắn điên cuồng đắm chìm trong đó, không ngừng hấp thụ dưỡng chất bên trong. Ngay khi Thẩm Phàm cho rằng những ngày như vậy có thể tiếp tục mãi, sự trả thù của Quỷ Băng đến nhanh hơn tưởng tượng. 2 tháng sau, một đạo mệnh lệnh đến từ chủ mạch liền được đưa đến trước mặt Thủy Thiên. Người đến là một tâm phúc của Quỷ Băng, thần sắc kiêu ngạo. Khi tuyên đọc mệnh lệnh, ánh mắt liếc qua thậm chí lười nhìn Thủy Thiên một cái. Mệnh lệnh rất đơn giản. Mệnh Thủy Thiên lập tức dẫn một đội nhân mã đi đến Hắc Uyên Đầm Lầy điều tra tung tích một đội tộc nhân mất tích. Hắc Uyên Đầm Lầy. Nghe thấy địa danh này, mấy tộc nhân Thiên Hà nhất mạch bên cạnh Thủy Thiên sắc mặt lập tức thay đổi. Đó là một cấm địa nằm ở rìa khu vực do Thủy Nguyên Linh tộc kiểm soát. Toàn bộ khu vực Thiên Hà cũng không có mấy cấm địa như vậy. Nghe nói nước ở đó màu đen, tràn đầy lực ăn mòn quỷ dị, ngay cả cường giả chân tổ cũng không dám dễ dàng đi sâu vào. Tộc nhân mất tích chính là đội ngũ do Quỷ Thủy nhất mạch phái đi thăm dò. Hiện nay, Quỷ Băng lại ném cái mớ hỗn độn này, cái nhiệm vụ chết chóc này, trực tiếp cho Thủy Thiên. Tâm địa đáng chết. Thủy Thiên chân tổ, xin hãy nhanh chóng lên đường. Tên tâm phúc kia cười như không cười nói. Quỷ Băng đại nhân nói, việc này liên quan đến an nguy của tộc nhân, không thể chậm trễ. Sắc mặt Thủy Thiên lạnh băng, lồng ngực khẽ phập phồng. Đây căn bản không phải điều tra, đây là bảo hắn đi chịu chết. Thủy Thiên đang định mở miệng từ chối, Thẩm Phàm lại tiến lên một bước, bình tĩnh từ trong tay tên tâm phúc kia tiếp nhận ngọc giản khắc mệnh lệnh. Biết rồi. Giọng nói của hắn rất nhạt. Chúng ta sẽ đi. Chương 772 đặc thù trái tim đợi vị chủ mạch nhân sĩ kia rời đi. Thủy Thiên rất muốn hỏi Thẩm Phàm tại sao vừa rồi lại ngăn cản hắn từ chối, nhưng lời đến vẹn miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Bởi vì dần dần bình tĩnh lại, Thủy Thiên cũng hiểu được tại sao Thẩm Phàm lại sảng khoái như vậy mà giúp hắn đồng ý, không vì điều gì khác, chỉ vì ngay từ đầu hắn thực ra không có quyền từ chối. Không đi Hắc Uyên chịu trách, càng là trực tiếp cho Quỷ Băng lý do để hỏi tội bọn họ. Đi rồi, ít ra còn có một tia đường lui. Dù sao với thực lực của bọn họ, chỉ cần sau khi tiến vào Hắc Uyên chịu trách không tự tìm cái chết, xác suất an toàn trở về vẫn tương đối cao. Nhưng dù sao cũng là cấm địa, ngày thường nếu không phải đường cùng, ai lại muốn tiến vào nơi quỷ quái như vậy chứ? Dù sao đi nữa, chiêu này của Quỷ Băng quả thực có chút độc ác, không tốn một binh một tốt, đã tạo ra một cuộc khủng hoảng không nhỏ cho Thủy Thiên. Ngay Thủy Thiên và Thẩm Phàm khởi hành, khu vực trú đóng của Thiên Hà nhất mạch, không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Tất cả tộc nhân Thiên Hà nhất mạch còn ở lại trú địa, gần như đều tập trung trước cửa cung điện của Thủy Thiên, chờ đợi sự điều động của Thủy Thiên. Nhưng, ngay cả đến cuối cùng, Thủy Thiên và Thẩm Phàm bọn họ cũng không mang theo quá nhiều người, trừ vài vị tộc nhân có thiên phú hoặc tài năng đặc biệt, không còn ai khác. Dù sao chuyến đi này, nếu không phải chân tổ cấp thì chính là cựu tử nhất sinh. Thậm chí ngay cả chân tổ, xác suất rơi vào Hắc Uyên triều trạch cũng cao tới hơn 50%. Thủy Thiên cuối cùng quay đầu nhìn lại hàng vạn tộc nhân đang tha thiết mong chờ phía sau, ánh mắt quyến luyến và kiên quyết đan xen. Thẩm Phàm thì bình tĩnh đi bên cạnh hắn, như thể chỉ đi tham quan một nơi bình thường. Sự chấn định của hắn, vô hình chung đã xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Cùng lúc đó, sâu trong cung điện của Quỷ Thủy nhất mạch, Quỷ Băng đang mân mê một viên ngọc thạch toàn thân màu xanh u tối. Một tâm phúc nhanh chóng bước vào, túi người bẩm báo: "Đại nhân, Thủy Thiên bọn họ đã xuất phát, tiến vào trận chuyển tống đến Hắc Uyên triều trạch." Khóe miệng Quỷ Băng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn đặt ngọc thạch xuống, thong thả đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống cảnh tượng phồn hoa thuộc về chủ mạch bên dưới. "Rất tốt." Giọng nói của hắn không nghe ra một chút cảm xúc nào. Phát tán tin tức, nói rằng chân tổ Thủy Thiên của Thiên Hà nhất mạch tự ý xông vào Hắc Uyên triều trạch, ý đồ bất minh. Ngoài ra, cũng gửi một phần tình báo về Thủy Thiên đi. Đầu của tâm phúc cúi thấp hơn. "Đại nhân, tin tức này phải gửi đi đâu?" Trong mắt Quỷ Băng lóe lên một tia khoái ý tàn nhẫn. "Hỏa Nguyên linh tộc nói với thần tử Viêm Tôn của bọn họ, có một con cá lớn tự mình bơi vào vùng nước đục. hắn không phải vẫn luôn muốn làm suy yếu thực lực của tộc ta sao? Cơ hội này, ta nghĩ hắn sẽ không bỏ lỡ. Tâm Phúc trong lòng dùng mình, lập tức hiểu ra độc kế của Quỷ Băng. Đây là mượn đao giết người, càng là muốn hoàn toàn dập tắt hy vọng và tương lai của Thủy Thiên và toàn bộ Thiên Hà nhất mạch. Thuộc hạ đã rõ. Tâm Phúc lĩnh mệnh, lặng lẽ lui xuống. Trong cung điện, chỉ còn lại một mình Quỷ Băng. Hắn nhẹ nhàng gõ vào khung cửa sổ, phát ra âm thanh rất có tiết tấu. Thủy Thiên, còn có kẻ ngoại tộc không biết sống chết kia hy vọng các ngươi có thể trở thành một vệt máu tươi sáng nhất dưới đao của Viêm Tôn. Hỏa Nguyên Linh tộc, khác với Thiên Hà mà Thủy Nguyên Linh tộc chiếm giữ, đây là một thế giới dung nham nóng bỏng. Dung nham đỏ rực uốn lượn chạy trên đại địa rộng lớn, tựa như huyết mạch của cự long. Trên bầu trời treo ba ngôi hành tinh, chút xuống vô tận ánh sáng và nhiệt lượng. Trong một thần điện hùng vĩ được đúc từ đá hắc diệu và dung nham, một thanh niên thân hình bằng mỡ, toàn thân bốc cháy ngọn lửa vàng rực, đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Hắn chính là thần tử của Hỏa Nguyên Linh tộc đời này, Viêm Tôn. Dung mạo hắn tuấn mỹ, nhưng đôi mắt lại như hai vầng thái dương đang cháy, tràn đầy tính xâm lược và uy nghiêm. Một thuộc hạ khoác giáp đỏ quỳ một gối, dâng lên một phần tình báo đã được mã hóa. Thần tử điện hạ, thám tử của Thủy Nguyên Linh tộc truyền đến mật báo. Viêm Tôn thậm chí không nhấc mi mắt, chỉ vươn một ngón tay, phần tình báo kia liền hóa thành một luồng sáng bay vào tay hắn. Thần niệm quét qua, biểu cảm trên mặt hắn không hề thay đổi. Viêm Tôn không hề né tránh, thuộc hạ cũng nhìn thấy nội dung mật báo, không nhịn được mở miệng, điện hạ, tình báo này đến thật kỳ lạ, vì thủy nhất mạch rõ ràng là muốn mượn tay chúng ta, loại bỏ dị kỷ. Con dao này, chúng ta. Viêm Tôn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn đứng dậy, nhiệt độ trong thần điện dường như cũng tăng lên vài phần. Dao, chỉ cần có thể chặt đứt tay chân của Thủy Nguyên Linh tộc, ta không ngại làm dao một lần. Ánh mắt hắn xuyên qua thần điện, nhìn về phía hư không xa xôi, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng hắc quen triều trạch. Thủy Thiên, nếu tình báo về hắn không sai, tên này tuyệt đối là hy vọng cuối cùng của Thiên Hà nhất mạch. Còn về việc tại sao lại trùng hợp như vậy, có phải là tính toán của Quỷ Thủy nhất mạch không? Đều không quan trọng. Bất kể nội bộ bọn họ tranh đấu thế nào, chỉ cần là chân tổ của Thủy Nguyên Linh tộc chết đi, chính là lợi ích cho tộc ta. Hơn nữa, bản thần tử xuất mã, ta không tin tên Quỷ Băng này còn dám mai phục ta. Trong giọng điệu của Viêm Tôn mang theo sự tự tin tuyệt đối và bá đạo. Hắn rất rõ ràng tính toán của Quỷ Băng, nhưng hắn không quan tâm. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Hắn cần chỉ là một lý do để ra tay. Bây giờ, Quỷ Băng đã đưa lý do đến trước mặt hắn. Truyền lệnh xuống, triệu tập Viêm Long vệ. Chúng ta đi Hắc Uyên triệu trạch, gặp gỡ bằng hữu của Thủy Nguyên Linh tộc này. Vâng, điện hạ. Ba ngày sau, Hắc Uyên triệu trạch. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối hỗn tạp giữa mục nát và lưu mình. Mặt đất dưới chân không phải thực thể, mà được cấu thành từ bùn đen dính nhớp, thỉnh thoảng lại nổi lên từng chuỗi bong bóng khí độc to bằng nắm tay. Bầu trời xám xịt, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Quy tắc nơi đây hỗn loạn và quỷ dị, một loại lực lượng ăn mòn âm lãnh không ngừng tiêu hao sinh cơ của kẻ ngoại lai, chỉ có không ngừng sử dụng thánh năng mới có thể chống lại lực lượng ăn mòn này. Thủy Thiên nhìn vào chỉ số năng lượng hiển thị trên pháp khí ở cổ tay, lông mày nhíu chặt. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, thánh năng của đoàn người bọn họ đã tiêu hao gần 3 thành. Mà đội tộc nhân Quỷ Thủy nhất mạch mất tích kia, ngay cả một tia dấu vết cũng không tìm thấy. Hoặc có thể nói, căn bản không có sự tồn tại của những người này. Dù sao, thứ này chỉ là lời nói một phía của tên Quỷ Băng kia. Ngay khi Thủy Thiên đang do dự có nên tiếp tục khám phá Hắc Uyên triều trạch hay không, gầm. Một tiếng gầm thét chói tai không báo trước bỗng vang lên từ vũng bùn bên cạnh bọn họ. Một bóng đen đột nhiên bật ra, đó là một quái vật được ghép nối từ vô số hài cốt và bùn lầy, trên người tản ra khí tức khủng bố sánh ngang chân tổ cảnh. Nó há cái miệng khổng lồ đầy răng nanh, nước dai tanh tưởi bắn tung tóe, lao thẳng vào một tộc nhân yếu hơn trong đội. Sắc mặt tộc nhân kia trắng bệnh, thánh năng hộ cháo dưới sự xung kích của khí tức này lung lay sắp đổ. Không đợi Thủy Thiên ra tay, thân ảnh của Thẩm Phàm đã động. Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ lật tay một ngón tay điểm ra. Một luồng khí lưu màu xám nhìn như bình thường bắn ra, chính xác chìm vào giữa lông mày của con dị hóa ma vật kia. Phụt, một tiếng động nhẹ. Con ma vật cấp chân tổ khí thế hung hăng kia, thân thể lập tức cứng đờ, sau đó như một bức tượng cắt bị phong hóa, từng tấc tăng dã, hóa thành một vũng bùn đen không chút sinh khí, chìm xuống đầm lầy. Mấy vị chân tổ Thiên Hà nhất mạch trong đội, trong mắt đều lóe lên một tia chấn động. Mấy ngày nay, bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Phàm ra tay. Mỗi lần đều nhẹ nhàng bâng cơ như vậy, nhưng lại bá đạo tuyệt luân. Bất kể dị hóa ma vật mạnh đến đâu, trước mặt hắn đều không thể chống đỡ nổi một chiêu. Mạnh đến mức có chút quá đáng. Thậm chí, bọn họ cảm thấy thực lực của Thẩm Phàm vị ngoại tộc này có thể còn trên cả Thủy Thiên. Lại giải quyết một con dị hóa ma vật, sắc mặt Thủy Thiên lại càng thêm nghiêm trọng. Không thể đi sâu hơn nữa, hắn trầm giọng nói. Nơi đây quá quỷ dị, càng đi sâu, chúng ta càng gặp dị hóa ma vật thường xuyên hơn, thực lực của dị hóa ma vật cũng càng mạnh. Từ lúc đầu chỉ tương đương với chân vương yếu nhất, đến bây giờ đã sánh ngang cựu phẩm chân tổ, ai cũng không biết dị hóa ma vật tiếp theo gặp phải rốt cuộc còn có thể mạnh đến mức nào. Đến đây vẫn chưa tìm thấy, đội ngũ mất tích kia e rằng đã lành ít dữ nhiều, chúng ta ở lại nữa, chỉ phí công tiêu hao lực lượng. Thẩm Phàm gật đầu, tỏ ý đồng ý đến đây, chỉ là để ứng phó mệnh lệnh của Quỷ Băng, chứ không phải thật sự muốn liều mạng vì một cục diện đã chết. Hơn nữa, có những thi thể dị hóa ma vật này, cũng đủ để bọn họ trở về giao phó rồi. Tuy nhiên, ngay khi bọn họ chuẩn bị quay người rút lui, một trận tiếng tim đập trầm thấp, có quy luật, như đến từ cửu u phía dưới, truyền đến từ sâu trong đầm lầy. Đông, đông, đông. Mỗi một nhịp đều trực tiếp gõ vào thần hồn của bọn họ. Sắc mặt mọi người đồng loạt thay đổi, lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, trốn sau một tàn tích thực vật cổ xưa khổng lồ, đạo hóa đá. Ánh mắt Thẩm Phàm xuyên qua từng lớp xương mù xám, nhìn về phía hướng âm thanh truyền đến. chỉ thấy một đội sinh vật hình thái bặm mẹo, tản ra khí tức hỗn loạn và bất tường, đang xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, chậm rãi đi ra từ sâu trong đầm lầy. Sinh vật Huyễn Hư, dẫn đầu là một ma thần cao tới 10 trượng, thân thể như được cấu thành từ bóng tối lưu động. Sự tồn tại của nó, bản thân đã làm méo mó ánh sáng và không gian xung quanh. Rõ ràng, đây là tồn tại cấp cao trong sinh vật Huyễn Hư ma thần. Tương ứng, là tu sĩ cấp chân tổ của giới hải. Và ở trung tâm đội sinh vật Huyễn Hư này, mấy chiến sĩ Huyễn Hư mạnh nhất đang hợp lực nâng một cái lồng được chế tạo từ tinh thạch đen không rõ tên. Bên trong lồng, không giam cầm bất kỳ sinh vật sống nào, chỉ có một trái tim to bằng nắm tay, toàn thân màu bạc trắng, như được ngưng kết từ ánh trăng. Trái tim đó đang chậm rãi đập, mỗi lần đập đều tản ra một loại bi thương và thánh khiết khó tả. Tiếng tim đập kỳ lạ đó chính là từ đây mà ra. Thủy Thiên nín thở, tay không tự chủ nắm chặt chuôi kiếm, cơ thể vì quá căng thẳng mà hơi căng cứng. Hắn có thể cảm nhận được vị Huyễn Hư ma thần dẫn đầu kia mạnh hơn rất nhiều so với dị hóa ma vật mà bọn họ vừa gặp. Uy áp của nó thậm chí khiến hắn có chút không nảy sinh ý niệm phản kháng. Đây tuyệt đối không phải đối thủ mà hắn có thể đối phó. Thủy Thiên nhìn về phía Thẩm Phàm, trong mắt mang theo sự dò hỏi. Là đi, hay ở lại? Ánh mắt của Thẩm Phàm lại chết dí vào trái tim bạc đang đập kia. Hắn từ đó cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ đặc biệt. Đó là một loại vượt qua lục phẩm đạo quả thánh tổ, vượt trên lực lượng thánh năng trong cơ thể hắn. Mặc dù chỉ có một kia, cực kỳ mỏng manh, nhưng bản chất của nó lại không thể phủ nhận. Hắn thu hồi ánh mắt, đối diện với Thủy Thiên. Sau đó, dùng khẩu hình không tiếng động nói ba chữ. Đi theo.